Chương 107, cửa thứ 2 chương 107, cửa thứ 2 Lâm Huyền Tĩnh thanh âm trầm ổn mà hữu lực mà nhìn xem trên quảng trường đệ tử nói ra, chúc mừng thành công thông qua được cửa thứ nhất đệ tử, mỗi người có thể đạt được 6 phần, đương nhiên không có thu hoạch được 6 phần đệ tử, cũng đừng nhục chí, các ngươi còn có cơ hội là tông chủ Lâm Huyền Tĩnh nói tiếp, bây giờ, sắp mở ra đệ tử nội môn khảo nghiệm cửa thứ 2 lời nói vừa dứt, Linh Hổ liền nện bước chân trầm ổn đi tới, trong tay cầm một đống khinh bạc thạch bài. Lâm Huyền Tĩnh tiếp tục giảng giải, cửa thứ 2, mỗi người sẽ dẫn tới một cái thẻ số, hiện tại đeo ở trên người. Hạng này bài trên có tên của ngươi cùng với con số, đợi lát nữa các ngươi cần theo thứ tự đi lên rút thăm, để xác định chính mình muốn đoạt lấy thẻ số số lượng tu tiên tâm cảnh cùng nghị lực cố nhiên trọng yếu, nhưng tìm hiểu tình báo cùng bảo vệ mình đồng dạng không thể thiếu, đương nhiên cũng muốn coi chừng quen thuộc người. Lâm Huyền Tĩnh nhìn qua chúng đệ tử, chậm rãi nói ra, cửa thứ 2 này chính là khảo nghiệm các ngươi tìm hiểu tin tức cùng năng lực bảo vệ bản thân con đường tu tiên, tràn ngập không biết cùng các loại sự không chắc chắn, chỉ có nắm giữ tình báo chính xác mới có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra chính xác lựa chọn. Mà bảo vệ mình thì là tại cái này hung hiểm trong thế giới sinh tồn, căn bản chính mình thẻ số 3 phần, mục tiêu thẻ số 4 phần, không phải mục tiêu thẻ số 1 phần. Mỗi người thu hoạch được không phải mục tiêu thẻ số điểm số hạn mức cao nhất là 3 phần, cho nên các ngươi biểu hiện hoàn mỹ có thể thu hoạch được 10 phần rút thăm hoàn tất sau, các ngươi có thể rời đi quảng trường, đi hướng Đạo Kiếm Tông bất kỳ địa phương nào. Lần này khảo thí thời gian hết hạn đến ngày mai giờ dậu. Đến tột cùng lựa chọn ra sao, liền nhìn các ngươi làm sao làm. Nhớ kỹ, cửa này có thể tổ đội mà tại giờ dậu trước đó trở lại đại điện trên quảng trường tập hợp mới tính điểm tích lũy. Lâm Huyền Tĩnh lời nói vừa dứt, mấy vị ngày bình thường quen biết lại quen thuộc đệ tử liền cấp tốc tụ ở cùng nhau, nhỏ giọng thương thảo cách đối phó. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy chăm chú cùng cẩn thận. Ngũ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà đều đang nghị luận. Chúng ta đợi một chút rút thăm đằng sau liền tiến về Minh Nguyệt Đàm biên tập hợp đi. Thương lượng một chút nên như thế nào thu hoạch được điểm tích lũy doanh tường, ta cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, Minh Nguyệt Đàm ta rất quen thuộc Trương Đại Tiên, chúng ta cũng có thể tại Hắc Thạch tiểu lộ bên trên, phía trên đấu pháp lực không dùng Lý Thanh Hà, thế nhưng là dạng này chúng ta liền không khả năng thu hoạch được điểm cao. Lúc này, trên quảng trường bầu không khí khẩn trương mà mang theo cẩn thận, những sư huynh đệ khác bọn họ cũng đều tại riêng phần mình tính toán tiếp xuống hành động, mà Ngũ Tiểu Chỉ bọn hắn đã ở trong lòng sơ bộ buộc vòng quanh sách lược của bọn hắn, chỉ chờ rút thăm đằng sau thay đổi thực tiễn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn thảo luận đến chính nhiệt liệt thời điểm, Lâm Huyền Tĩnh một tiếng quát chói tai, yên lặng. Minh Bạch liền lên trước rút thăm xác định mục tiêu, cái này âm thanh la lên dường như sấm sét ở trên quảng trường nổ vang. Các đệ tử lập tức im lặng. Sau đó liền ngay ngắn trật tự hướng phía Linh Hổ sư huynh vị trí đi đến, chuẩn bị rút ra mục tiêu của mình thẻ số. Đám người nhao nhao tiến về rút thăm thời điểm, có tu vi cao thâm hơn đệ tử biết mình mục tiêu đằng sau. Bọn hắn cũng không nóng lòng rời đi quảng trường này, mà là lặng lặng đứng lặng trong đó, ánh mắt như điện ở trong đám người xuyên thẳng qua, cẩn thận tìm kiếm lấy mục tiêu của mình. Lúc này, mỗi vị đệ tử đều đã đem thẻ số đeo tại thân, cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn tìm kiếm càng thêm dễ dàng. Những này tu vi cao đệ tử trong lòng rõ ràng, chỉ cần xác định mục tiêu, kiên nhẫn chờ đợi pháp lực khôi phục được càng thêm dồi dào thời điểm, liền có cực lớn nắm chắc nhất cử cầm xuống thẻ số, từ đó vì chính mình thắng được cao hơn điểm số. Mà tu vi thấp đệ tử đã tại rút thăm đằng sau, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp bắt đầu chạy đi, đây là vì cam đoan chính mình ba cái điểm tích lũy. Trên quảng trường bầu không khí dần dần khẩn trương lên. Trường Phong Niệm cùng Lý Thanh Hà bốc thăm xong sau, không có nhiều lời, hai người liền vội vàng rời đi quảng trường, hướng phía Minh Nguyệt Đàm tiến đến. Khi bọn hắn đến Minh Nguyệt Đàm lúc, Doanh Tương, Trương Đại Tiên đám người đã ở nơi đó chờ đợi. Doanh Tương nhìn thấy Trường Phong Niệm cùng Lý Thanh Hà đi tới, vội vàng tiến lên đón hỏi, "Ca, Thanh Hà, các ngươi quất đến cái gì thẻ số?" Nghe thấy Doanh Tương hỏi thăm, Trường Phong Niệm cùng Lý Thanh Hà liếc nhau sau, Trường Phong Niệm trước tiên mở miệng nói, "Ta là số 78, đối ứng là một vị tên là Tần Tự Như sư minh." Tiếp lấy Lý Thanh Hà cũng nói, "Ta là 146 hảo, đối ứng là Triệu Nguyên Bảo sư minh." Nghe lời của bọn hắn, Trương Đại Tiên cao mày nói ra, "Cái này Triệu Nguyên Bảo ta biết, lần trước ta cùng hắn cùng đi chấp hành qua nhiệm vụ. Hắn cảnh giới không thấp, mà lại phương pháp chiến đấu 10 phần cứng hãn." Lý Thanh Hà, "Ngươi nhưng phải coi chừng ngươi cái này 4 phần không tốt cầm về phần cái này Tần Tự Như, ta chỉ biết là hắn chữ viết rất khá, trước kia truyền đạo công pháp đều là hắn viết." Đám người nghe vậy, thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Đúng lúc này, đột nhiên từ Minh Nguyệt Đàm khác một bên sơn cốc truyền đến một trận đấu pháp tiếng đánh nhau. Mấy người biến sắc, vội vàng hướng phía tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng chạy tới. Khi bọn hắn đuổi tới cách đó không xa lúc, chỉ gặp hai cái đệ tử ngay tại kịch liệt chiến đấu. Trong tay của bọn hắn đều cầm vũ khí, pháp lực phun trào, tràn diện 10 phần kịch liệt. Bên cạnh cũng có mấy người đang quan chiến. "Đây là có chuyện gì?" Doanh Tương thấp giọng hỏi. Trương Đại Tiên quan sát một chút tình huống xung quanh, nói ra, "Bọn hắn có thể là vì tranh đoạt thẻ số mà đánh nhau. Chúng ta trước không nên khinh cử vận động, nhìn xem tình huống lại nói." Mã Hi Nguyệt hướng Trương Đại Tiên hỏi, "Đại Tiên, bọn hắn pháp lực nhanh như vậy liền khôi phục, không nên càng muộn một chút sao?" Đối mặt Mã Hi Nguyệt đặt câu hỏi, Trương Đại Tiên giải thích nói, "Bọn hắn đã có trúc cơ tu vi, trúc cơ đằng sau, đạo cơ khác biệt, mang đến hiệu quả cũng không giống với bọn hắn hiện tại pháp lực cũng không phải rất mạnh, rõ ràng chỉ có 2-3 thành thực lực hai tên đệ tử kia đánh cho khó phân thắng bại, chung quanh nhỏ cây cối đều bị pháp lực của bọn hắn chấn động đến ngã trái ngã phải." Một đệ tử trong đó dần dần chiếm cứ thượng phong, hắn thừa cơ cướp đi một đệ tử khác thẻ số, sau đó cấp tốc thoát đi hiện trường. "Lý Lâm Vũ, ta nhớ kỹ ngươi, thế mà đánh lên ta." "Vương Tân Đồng, ai kêu chúng ta là anh em tốt đâu? Ngươi cái này 4 phần ta liền thu nhận a." "A a, vô sỉ, tấn cấp thi đấu xong ta tại cùng ngươi tính sổ sách." Còn lại tên kia tên là Vương Tân Đồng đệ tử một mặt phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Nghe thấy Lý Lâm Vũ cùng Vương Tân Đồng nói chuyện, rõ ràng là người quen, nhưng này Lý Lâm Vũ cần thẻ số lại vừa lúc là Vương Tân Đồng, vậy cũng chỉ có thể hướng huynh đệ của mình hạ thủ. Trương Đại Tiên nhẹ giọng hô, đi mau, miễn cho bị đoạt thẻ số theo đám người rời đi. Vị kia bị cướp đoạt thẻ số trúc cơ đệ tử cũng chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị điều tức một phen sau đến cướp đoạt người khác thẻ số. Mấy người tại bước nhanh sau khi rời đi, lại về tới Minh Nguyệt Đàm bên cạnh. Trương Đại Tiên nhìn xem đám người, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta 6 người thực lực lần này nội môn tấn cấp đệ tử trong tỷ thí ở vào hạ du, cho nên theo ý ta, chúng ta hẳn là tìm một chỗ trốn đi, toàn lực cam đoan chính mình thẻ số không mất kể từ đó. Có cái này 3 phần, lại thêm chúng ta 6 người đều đã thu hoạch được trước mặt 6 phần, tổng cộng 9 phần cũng không trở thành quá thua thiệt. Không phải vậy chúng ta khả năng không gánh nổi chính mình 3 phần. Đám người nghe Trương Đại Tiên lời nói, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết rõ thực lực của mình tại đông đảo đệ tử bên trong cũng không đột xuất, Trương Đại Tiên đề nghị này có lẽ là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Lúc này Trường Phong Niệm mở miệng nói ra, vậy chúng ta hẳn là núp ở chỗ nào mới sẽ không bị phát hiện đâu? Nếu không chúng ta đào hố đem chính mình chôn xuống. Trương Đại Tiên hồi đáp. Nghe Trương Đại Tiên lời nói, Triệu Thăng lập tức nhảy ra phản đối, không được, hiện tại mọi người pháp lực còn không có bao nhiêu, chúng ta tùy tiện giấu đi có lẽ bất được. Có thể đợi đến đêm nay đằng sau, những cái kia trúc cơ đệ tử pháp lực đều đã khôi phục, chúng ta cái này ẩn tàng tất nhiên sẽ bị phát hiện. Không khí phảng phất động lại bình thường, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Minh Nguyệt Đàm bên cạnh gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lại không cách nào thổi tan trong lòng mọi người sầu lo. Bọn hắn biết, nhất định phải nhanh tìm tới một cái an toàn chỗ ẩn thân, nếu không tại trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong, bọn hắn rất có thể sẽ trở thành người khác con mồi. Nhưng ở cái này lớn như vậy Đạo Kiếm Tông, chỗ nào mới là bọn hắn chỗ dung thân đâu? Theo bầu không khí cháy bỏng, Mã Hi Nguyệt lúc này mở miệng đề nghị, bằng không chúng ta đi lão tổ trong viện đi. Dù sao tông chủ nói trốn ở Đạo Kiếm Tông chỗ nào đều được doanh tương, không được. Lý Thanh Hà, không thể. Trương Đại Tiên, chúng ta là nội môn tấn cấp thi đấu, không có khả năng như vậy trộm gian dùng mạnh lưới, mà lại tông môn rõ ràng là muốn khảo thí tình báo của chúng ta thu hoạch cùng bảo mệnh biến báo năng lực. Mã Hi Nguyệt lúc này nhỏ giọng nói ra, đi lão tổ nơi đó, cũng là tại bảo mệnh biến báo nha Triệu Thăng, ngươi nếu là đi, ta cảm thấy các loại sư phụ trở về, muốn cho ngươi thiên vị, mỗi ngày đối với ngươi tốt. Mã Hi Nguyệt, cái kia không đi, ta là không muốn đánh nhiễu lão tổ. Vũ Tiểu Chỉ lại lâm vào trầm mặc. Lúc này Doanh Tương mở miệng nói ra, nếu không chúng ta trốn ở đây Minh Nguyệt Đàm bên trong đi. Dù sao tại dưới nước cái kia trúc cơ đệ tử thần thức còn quét không đến chúng ta, thế nhưng là ta dù sao tại trong 6 người này, chỉ có Doanh Tương một người không có pháp lực, không cách nào tại hô hấp dưới nước, còn lại 5 người đều có thể tại hô hấp dưới nước. Nghe được Doanh Tương đề nghị, Trương Đại Tiên trầm tư một lát sau nói ra, Doanh Tương biện pháp này là có thể được. Nhưng chúng ta pháp lực còn không có khôi phục, chỉ có thể trước khôi phục một chút pháp lực, chờ chút thay phiên thi triển pháp lực, mở tránh nước không gian, là Doanh Tương sáng tạo hô hấp không gian. Nghe thấy Trương Đại Tiên trước hết nhất tỏ thái độ, mấy người còn lại cũng mở miệng nói ra. Lý Thanh Hà, pháp lực của ta có thể tại dưới nước tiếp tục 3 canh giờ Trường Phong Niệm, pháp lực của ta cũng có thể duy trì 2 canh giờ Triệu Thăng, pháp lực của ta có thể tại dưới nước trèo chống 1 canh giờ. Vấn đề không lớn. Mã Hi Nguyệt, vậy chúng ta có thể cầm cái cây gậy trúc đến gia tăng không khí, để Doanh Tương có thể giấu vào đi. Đám người thương nghị cụ thể thao tác phương pháp. Mà lúc này Doanh Tương trong lòng tràn đầy cảm động, lại xen lẫn một tia ấy nấy. Hắn cảm thấy mình thật không dùng, cần đám tiểu đồng bọn trợ giúp. Điều này cũng làm cho Doanh Tương minh bạch lão tổ đã từng cùng hắn qua một câu, nhiều người mới có thể thể chúng. Thương lượng xong tất đằng sau, 6 người ở chung quanh tìm một vòng, tùy tiện khôi phục pháp lực, nhưng thủy chung không có tìm được cây gậy trúc. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải lặn xuống nước. 5 người đồng tâm hiệp lực, Trương Đại Tiên cảnh giới cao nhất trước hết nhất lấy pháp lực sáng tạo ra một cái vòng tròn thuẫn, là Doanh Tương tại dưới nước cung cấp có thể hô hấp không gian. Trương Đại Tiên vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy pháp lực này khiên tròn, trong lòng đã lo âu bị cái khác đồng môn sư huynh đệ phát hiện, lại lo lắng Doanh Tương trạng thái. Dưới nước hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có yếu ớt sóng pháp lực tại khiên tròn trung quanh dập dờn. Tại toàn bộ Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông bên trong, chiến đấu thỉnh thoảng lại phát sinh, một bộ phận đệ tử lựa chọn tránh né, cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi thân hình của mình. Chương 108, Rồng Cung Long Nguyên Châu. Chương 108, Rồng Cung Long Nguyên Châu. Mặt khác có một bộ phận đệ tử thì dũng cảm đầu nhập chiến đấu, vì cướp đoạt thẻ số mà ra sức chiến đấu. Những cái kia cướp được thẻ số đệ tử phần lớn đều đã trốn đi, có đệ tử tu vi thấp thậm chí trực tiếp chạy đến tông môn trên đại điện, tại mấy cái trên bộ đoàn lặng lặng mà ngồi bên dưới. Dù sao tại tông môn trong đại điện chiến đấu rất có thể sẽ chết người, dạng này để cho người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mỗi người đều tại cân nhắc lấy hành động của mình. Theo màn đêm chậm rãi giáng lâm, Lý Thanh Hà một nhóm 6 người dưới đáy nước lặng lặng ẩn núp lấy. Theo mặt trăng treo trên cao, Minh Nguyệt Đàm trong nước đống nhiên xuất hiện không ít cá chép, bọn chúng tại hộ thuẫn phía trên vui sướng du động. Thời gian dần qua, cá chép càng tụ càng nhiều, phản phất một mảnh ngũ thải ban lan vân đoá. 6 người đều phát hiện trong nước dị tượng, bọn hắn mỗi người hai mắt đều chăm chú nhìn cá chép bầy. Đúng lúc này, một đầu thật dài thân ảnh lặng yên xuất hiện. Thân ảnh kia tựa như trong nước u linh, cổ lão mà mang theo uy nghiêm. Nó giống như là cảm ứng được cái gì bình thường, chậm rãi hướng phía trước mắt bọn hắn hộ thuẫn bơi tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Doanh Tương trong lòng dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Doanh Tương biết, đây cũng là hắn cái kia thường xuyên ném ăn nhưng chưa từng thấy qua toàn cảnh động vật bằng hữu. Theo thân ảnh du lịch gần, 6 người đều sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đầu này thật dài thân ảnh lại là một con rồng. Doanh Tương, ngươi mau nhìn, đây là con rồng. Trường Phong Niệm kích động hô. Doanh Tương đồng dạng mặt mũi tràn đầy rung động, lẩm bẩm nói, ta nhìn thấy, ta biết, lão tổ thật không có gạt chúng ta, trên thế giới thật sự có rồng đúng vậy à? đây quả thật là rồng. Trương Đại Tiên cũng kích động nói. Lý Thanh Hà nghe Ngũ Tiểu Chỉ lời nói, cả người phảng phất thất thần bình thường, như là một kẻ ngốc ngơ ngác nhìn qua trước mắt cái này được xưng là rồng linh thú. Thân ảnh khổng lồ kia tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, vẹn vẹn nhìn xem cũng là người ta cảm thấy khủng bố đến cực điểm. Qua một hồi lâu, Lý Thanh Hà mới hồi phục tinh thần lại, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, mở miệng hỏi, rồng này là cái gì? Lý Thanh Hà trong thanh âm mang theo một tia e ngại, lại tràn ngập tò mò. Tại Lý Thanh Hà tu tiên trong nhận thức biết, hắn chưa bao giờ thấy qua thần bí như vậy mà sinh vật mạnh mẽ. Lý Thanh Hà con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngao Dạ. Nghe thấy Lý Thanh Hà tra hỏi, Trương Đại Tiên hay là mở miệng giải thích nói, lão tổ cũng đã có nói, đây chính là truyền thuyết trong thần thoại mới có thể xuất hiện sinh vật, không nghĩ tới Đạo Kiếm Tông Minh Nguyệt Đàm lại có rồng. Mặc dù rất nhỏ, nhưng này cũng là rồng a. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Trước mắt mọi người thân ảnh mặc dù không lớn, lại như là một tòa nguy nga dãy núi giống như rung động lòng người. Ngao Dạ cái kia thân thể bốn lượn du động, bao trùm lấy long lánh thần bí quang mang lân phiến. Mỗi một phiến lân phiến đều như là đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật, hiện ra như kim loại quang trạch, phía trên tựa hồ còn khắc lấy cổ lão mà đường vân thần bí. Ngao Dạ đầu lâu cực đại mà uy nghiêm, hai con mắt giống như sáng chói minh châu, tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Trong vầng hào quang phảng phất ẩn chứa vô tận uy áp cùng tuế nguyệt lắng đọng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nó râu rồng thon dài mà linh động, ở trong nước nhẹ nhàng phiêu đãng, như là vũ động dây lụa. Ngao Dạ trên thân tản ra một cỗ cường đại uy áp cùng cảm giác áp bách. Khi Ngao Dạ tiếp cận, trung quanh dòng nước phảng phất đều bị khí thế của nó nắm trong tay, trở nên chậm chạp mà ngưng trọng. Cỗ uy áp kia như là một tòa vô hình núi lớn, ép tới người không thở nổi. Sáu người chỉ cảm thấy mình tại Ngao Dạ trước mặt như là sâu kiến bình thường nhỏ bé, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn thậm chí không dám có chút động tác, sợ gây nên Ngao Dạ bất mãn. Nhìn trước mắt Ngao Dạ, Doanh Tương cứ việc thân ở pháp lực hộ thuẫn bên trong, nhưng vẫn là không tự chủ được hướng Ngao Dạ phất phất tay. Ngao Dạ cái kia to lớn đôi mắt nhìn về phía Doanh Tương, nó tựa hồ cảm giác được cái gì khí tức quen thuộc, cũng dùng đuốt rồng nhẹ nhàng cơ cơ. Nếu như cẩn thận quan sát, đám người nhất định sẽ phát hiện, trước mắt Ngao Dạ cũng không phải là như là lão tổ nói tới ngũ chảo rồng, mà là mọc ra thứ sáu chảo rồng. Cái kia thứ sáu chảo tản ra quang mang thần bí, phản phất ẩn chứa cổ lão lực lượng. Ngao Dạ thân thể ở trong nước chậm rãi du động, mỗi một cái động tác đều mang một loại ưu nhã cùng uy nghiêm. Nhìn xem Doanh Tương hướng Ngao Dạ phất tay lại đạt được Ngao Dạ đáp lại, năm người nhao nhao nhìn về phía Doanh Tương. Trương Đại Tiên mở miệng hỏi, "Doanh Tương, ngươi biết con rồng này?" Trương Đại Tiên nói lên vấn đề, cũng là trong lòng mọi người suy nghĩ. Doanh Tắc cũng ở vào mộng bức trạng thái, bất quá Doanh Tương hay là đáp lại nói, "Ta hẳn là nhận biết nó đi." Trường Phong Niệm lúc này nói ra, "Đệ đệ ngươi biết liền nhận biết, không biết liền không biết, cái gì gọi là hẳn là nhận biết? Vậy ta còn nói ta biết hắn đâu?" Đám người nghe Trường Phong Niệm lời nói, đều lộ ra tán đồng biểu lộ, ánh mắt của bọn hắn lần nữa tập trung tại Doanh Tương trên thân. Nhìn xem ánh mắt của mấy người, Doanh Tương hay là chăm chú gật đầu. Nhìn xem Doanh Tương gật đầu, mấy người đều kinh ngạc không gì sánh được. Trương Đại Tiên một mặt hâm mộ mở miệng nói ra, "Doanh Tương ngươi lợi hại à, ngay cả Long Đô nhận biết Doanh Tương, ngươi làm sao giấu giếm chúng ta?" "Doanh Tương, ngươi quá là không tử tế." Đám người ngươi một lời ta một câu, trong giọng nói đã có kinh ngạc lại có oán trách. Kỳ thật Doanh Tương rất muốn cho bọn hắn giải thích, chính mình cũng là lần thứ nhất trông thấy Ngao Dạ. Lúc này, phía ngoài Ngao Dạ giống như nhìn ra Doanh Tương có cảnh, chỉ thấy nó mở ra miệng lớn, thật sâu một cái thổ tức. Theo thổ tức, tại nó sáu chảo phía trên, một viên hạt châu nhỏ từ từ hình thành. Hạt châu kia phát ra hào quang màu xanh lam, phản phất tận chứa mãnh liệt khí tức cùng linh lực ba động. Từ từ một hạt châu thời gian dần qua hình thành, Ngao Dạ nhẹ nhàng bung lên, hạt châu kia tựa như một đạo lưu tinh giống như xuyên thấu Trương Đại Tiên pháp lực bình chướng, trên bình chướng nổi lên từng cơn sóng gợn. Sau đó, hạt châu vững vàng lơ lửng ở Doanh Tương trước mặt. Nhìn xem bên ngoài Ngao Dạ biểu lộ, tựa hồ đang giá hiệu Doanh Tương ăn vào hạt châu này. Doanh Tương nhìn qua trước mắt viên này tản ra thanh lam sắc quang mang hạt châu, do dự một chút sau đưa tay bắt được, sau đó để vào trong miệng nuốt vào. Hạt châu cửa vào trong nháy mắt, Doanh Tương cảm thấy một loại cảm giác kỳ quái. Toàn bộ thân thể thậm chí kinh mạch đống nhiên phát sinh sao động, một loại khó nói nên lời lực lượng tại thể nội phun trào. Ngay sau đó, Doanh Tương có thể cảm giác được, thân thể của hắn tựa hồ có thể vận chuyển tổ long quyết công pháp. Vận chuyển công pháp phía dưới, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi một chỗ kinh mạch có từng tia năng lượng đặc biệt đang lưu động. Doanh Tương đắm chìm tại cái này biến hóa kỳ diệu bên trong, hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình giống như đối với nước có một loại tự nhiên lực tương tác. Loại cảm giác này phản phất Doanh Tương cùng thủy dung làm một thể, nước trở thành một phần của thân thể hắn. Hắn tuân theo nội tâm cảm giác, chậm rãi vươn tay, rời đi Trương Đại Tiên pháp lực bình chướng. Ra bình chướng một khắc này, Doanh Tương ngạc nhiên cảm giác được mình có thể tự do hô hấp, như là cá trong nước bên trong bình thường tự tại. Cùng lúc đó, Ngao Dạ duỗi ra vuốt rồng, Doanh Tương cũng vô ý thức vươn tay của mình. Một người một rồng, móng vuốt nhẹ nhàng đụng một cái. Trong nháy mắt này, phản phất thời gian đều dừng lại. Doanh Tương trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời rung động cùng cảm giác kỳ diệu, hắn có thể cảm nhận được từ Ngao Dạ trên vuốt rồng truyền đến ấm áp cùng lực lượng. Một rồng một người ánh mắt giao hội, một loại liên hệ kỳ diệu tại giữa bọn hắn tạo dựng lên. Trung quanh nước tựa hồ cũng cảm nhận được cái này đặc thù không khí, hơi hơi rung động, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hai người hai tay chạm đến đằng sau, Ngao Dạ mang theo Doanh Tương, cùng nhau tại thành tịnh như vực sâu trong đầm nước tùy ý vẫy bùng, dáng người nhẹ nhàng như trong nước tinh linh. Một đám sắc thái lộng lẫy cá chép vui sướng đi theo bọn hắn bên cạnh, dường như bị giữa hai người kỳ diệu không khí hấp dẫn. Cách đó không xa, năm người khác lặng lặng nhìn qua tạm thời rời xa Ngao Dạ cùng Doanh Tương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có hâm mộ, có cảm khái, có nghi hoặc. Đàm thủy sóng nước lấp loáng, tỏa ra đám người khác nhau tâm cảnh. Phù sinh tiểu trúc bên trong, Lâm Diệp Tú đứng tại phòng bếp, cái nồi còn nắm trong tay, lượn lờ khói bếp ở bên cạnh hắn lượn lờ. Đêm nay ăn cá, cá hấp nước cùng rau trộn cá trích. Lâm Diệp Tú ngày bình thường mỗi ngày tại hậu viện hồ nước thả câu, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, thiên thiên không quân. Nhưng mà, những ngày gần đây, mỗi đến tối, liền có một đầu cá quả cùng hai cái cá trích lặng yên xuất hiện tại Lâm Diệp Tú câu cá địa phương phụ cận, lặng lặng bơi lên, không lúc đích. Bộ dáng này quả thực để Lâm Diệp Tú giận không chỗ phát tiết. Con cá kia phản phất tại đối với hắn tiến hành vô tình trào phúng, khiêu khích lấy sự kiên nhẫn của hắn. Rốt cục, Lâm Diệp Tú không thể nhịn được nữa, đưa tay đem cái này ba đầu cá tóm lấy, quyết định đem bọn chúng toàn bộ ăn hết. Vừa đem cá trích qua dầu, chuẩn bị nấu nước cá trích lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Chúc mừng ký chủ, ngài đồ tôn doanh tương đạt được ngao dạ tán thành cùng chúc phúc thu hoạch được Long Nguyên Châu ngao dạ cũng từ doanh tương chỗ thu hoạch được người nguyên. Lâm Diệp Tú mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thứ đồ chơi gì? Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt bị đánh loạn, ngay tại làm cá động tác cũng cứng lại ở đó. Cá ở trong nồi nấu lấy, mà hắn lại hoàn toàn không để ý tới. Thứ đồ chơi gì? Ngao dạ không phải tại hậu viện sao? Nó làm sao có thể gặp phải doanh tương đâu? Lâm Diệp Tú lòng tràn đầy nghi hoặc. Hệ thống chậm rãi giải thích nói, hậu viện này ngao nước kết nối với Minh Nguyệt Đàm lại kết nối với Thương Giang, cho nên ngao dạ có thể bơi ra nơi đây. Lâm Diệp Tú mới chợt hiểu ra, thầm nghĩ trong lòng, ta nói thứ này làm sao cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nguyên lai là ra ngoài dã đi nha. Lâm Diệp Tú truy vấn, hệ thống, rồng này Nguyên Châu là cái gì? Hệ thống kiên nhẫn giải thích, tổ long có thể hội tụ tam nguyên phân biệt là thiên nguyên, địa nguyên cùng người nguyên. Ngao dạ xuất sinh chỉ nắm giữ lấy thiên nguyên cùng địa nguyên, nhưng thiếu khuyết người nguyên. Ngao dạ là ký chủ sủng vật, không nhất định sẽ như vậy cùng ký chủ hoàn toàn phù hợp, cho nên ngao dạ không có từ ký chủ nơi này thu hoạch được người nguyên. Doanh tương công pháp là tổ long quyết, bọn hắn cũng có chút hữu duyên, bây giờ ngao dạ từ doanh tương nơi đó thu được người nguyên, mà doanh tương cũng bởi vậy đạt được ẩn chứa thiên nguyên cùng địa nguyên long nguyên châu, cho nên doanh tương xem như nắm giữ một chút xíu tổ long mang thiên địa chi lực, để hắn có thể sớm tu luyện tổ long quyết. Hắn chỉ cần lại kiên trì hành tẩu 5 năm, thể chất kích hoạt, tu vi nhất định tiến triển cực nhanh mà ngao dạ thu hoạch được người nguyên, tam nguyên hợp nhất, cũng có thể để nó càng nhanh trưởng thành. Dù sao nhân sinh 100 năm, rồng dài 1 tuổi, nó đến 20 tuổi mới xem như thành niên kỳ, hiện tại nó còn tại ấu niên kỳ. Nghe hệ thống Lâm Diệp Tú cũng là ngơ ngác, tuyệt đối không nghĩ tới tổ long vậy mà 100 năm mới dài 1 tuổi. Như vậy tính ra, cái kia thì ra cái này tổ long muốn trưởng thành đứng lên đến 2000 năm. Hệ thống, ngao dạ hiện tại tam nguyên hợp nhất, cần bao lâu có thể đi vào thành niên kỳ ký chủ? Dựa theo ngao dạ hiện tại tốc độ phát triển cùng tam nguyên hợp nhất tình huống, đoán chừng cũng liền 1000 năm tả hữu liền sẽ tiến vào thành niên kỳ ký chủ. Ngươi cũng đừng coi thường tổ long thành niên kỳ, tổ long một khi tại 1000 năm sau tiến nhập thành niên kỳ, vậy liền sẽ là địch nổi chân tiên cảnh giới tồn tại. Chương 109, biến báo cùng truyền thừa. Chương 109, biến báo cùng truyền thừa. Lâm Diệp Tú nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Chân tiên cảnh giới, đó là cường đại cỡ nào tồn tại, Lâm Diệp Tú cũng không biết lúc nào mới có thể đến tầng thứ 5 đến chân tiên cảnh giới. Lâm Diệp Tú trong đầu bắt đầu hiện ra tổ long sau khi thành niên uy phong bộ dáng, cái kia nhất định là khí thế bằng bạc, uy trấn tứ phương, chính mình đi ra ngoài không ngự kiếm, cưới rồng cũng không phải không được. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp Tú đột nhiên cảm giác được 1000 năm này thời gian cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Chỉ cần mình chú ý cẩn thận sống tạm 1000 năm này, đến lúc đó liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Dù sao tại cái này thiên huyền giới, chân tiên có lẽ còn là rất ít. Ngay tại Lâm Diệp Tú đắm chìm tại đối với tương lai mặc sức tưởng tượng thời điểm, một cỗ mùi thơm bay tới. Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, nhớ tới chính mình ngay tại nấu cơm. Nhưng mà, hắn vốn định làm rau trộn cá trích, bởi vì nấu thời gian quá lâu, đã không cách nào làm thành. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem nó làm thành cá trích canh khối lớn cắn ăn. Doanh tương cùng ngao dạ vây vùng trở về, ngao dạ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tứ tiểu chỉ cùng Lý Thanh sạc lập khắc xuống lại tới, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Doanh tương, vừa rồi ngươi ăn rốt cuộc là thứ gì nha? Vì sao hiện tại ngươi có thể ở trong nước tự do du động đâu? Lao tổ có thể nói qua, trên thân rồng toàn thân là bảo. Đám người ngươi một lời ta một câu, vấn đề một cái tiếp theo một cái. Doanh tương nhìn xem bọn hắn vội vàng bộ dáng, khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết. Chỉ là ở trong nước lúc, ta cảm giác đặc biệt tự do tự tại, nước phảng phất cùng ta không gì sánh được thân hòa, thật giống như ta trời sinh liền nên thuộc về nơi này. Đám người nghe nói lời ấy, đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Mấy người ở trong nước nghĩ đến tông môn các loại thần dị, nghĩ đến lao tổ, trong lòng đối với nó càng thêm tôn sùng. Một đêm lặng lẽ trôi qua, bởi vì tất cả mọi người có thể tại dòng nước hô hấp, cho nên đám người pháp lực đã khôi phục như lúc ban đầu. Một ngày mới, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, tất cả mọi người đang ra sức cướp đoạt điểm tích lũy thẻ số. Lý Dương cùng Dương Nhược Nhi trải qua lần trước nhiệm vụ, thường xuyên cùng một chỗ tu luyện, lần này lại là cùng một chỗ tổ đội, tại hỗn loạn đạo kiếm tông tìm kiếm bốn phương cơ hội. Đúng lúc gặp hai vị trúc cơ kỳ đệ tử kịch liệt tranh đấu thời khắc, Lý Dương trông thấy đó chính là mục tiêu của mình thẻ số. Tại Dương Nhược Nhi bay câu phụ trợ bên dưới, tại hai người chăm chú lúc chiến đấu, hắn chờ đúng thời cơ, nhanh nhẹn xuất thủ câu bên trong vị kia trúc cơ đệ tử thẻ số. Sau đó hai người không chút do dự, trực tiếp quay người chạy mất. Đệ tử kia tại chăm chú chiến đấu, tựa như không có chút nào phát giác, sau một lúc lâu, hắn mới tại đối diện người kia nhắc nhở bên dưới, phát hiện chính mình thẻ số không tại. Mặt trời chậm rãi rơi xuống, chân trời nhiễm lên một vòng hoa mỹ tranh hồng. Vũ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà từ Minh Nguyệt Đàm bên trong đi ra, bọn hắn coi chừng đem chính mình thẻ số gỡ xuống, thích đáng giấu tại chứa vật giới chỉ bên trong. Sau đó, đám người tăng tốc bước chân, hướng phía tông môn đi nhanh mà đi. Khi bọn hắn tiếp cận tông môn lúc, có một vị trúc cơ đệ tử canh giữ ở nơi đó. Cái này Trúc Cơ nhìn thấy trên người bọn họ cũng không thể số, lại phát giác thực lực bọn hắn thấp, liền chưa thêm ngăn cản, thả bọn họ đi qua. Theo khảo thí thời gian dần dần chuẩn bị kết thúc, trên quảng trường đệ tử càng ngày càng nhiều. Đám người rộn rộn ràng ràng, bầu không khí khẩn trương. Ngũ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà đã một lần nữa xuất ra chính mình thẻ số đeo lên. Lúc này, Doanh Tương nói ra, "Niệm ca, ngươi nghĩ như thế nào lấy đem thẻ số gỡ xuống đâu?" Trường Phong Niệm đáp lại nói, "Ngươi đần a. Đệ, tông chủ nói chỉ là ở trên quảng trường đem thẻ số mang theo, lại không nói rời đi quảng trường còn cần mang theo thẻ số." Những đệ tử này không có chút nào biết biến báo, đáng đợi bọn hắn tại cái kia đà sinh đà tử nhớ kỹ lao tổ từng nói qua sao? Binh giả quỷ đạo giã lấy chính hợp, lấy kỳ thắng nghe Trường Phong Niệm lời nói, đám người như có điều suy nghĩ. Tại cái này tiên huyền giới bên trong, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng trí tuệ cũng như lực đồng dạng không thể thiếu. Chúng đệ tử tìm tới linh hổ sư Minh tiến hành thống kê đằng sau, liền không nói nữa, lặng lặng ở trên quảng trường chờ đợi. Tâm tình của bọn hắn đã khẩn trương lại chờ mong, không biết mình tại trận này tranh đoạt kịch liệt bên trong biểu hiện đến tột cùng như thế nào. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lại không cách nào vớt lên trong lòng mọi người gợn sóng. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía linh hổ sư Minh, hy vọng có thể dựa vào nét mặt của hắn trông được ra một chút manh mối. Nhưng linh hổ sư Minh từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ gợn sóng nào. Theo thời gian lặng yên kết thúc, Lâm Huyền Tinh chậm rãi đi vào dưới quảng trường. Lâm Huyền Tinh thần niệm hơi động một chút, trong nháy mắt đảo qua ghi chép biểu, công chúng đệ tử thành tích thu hết vào mắt. Chỉ gặp những cái kia cầm tới to lớn vô cùng bộ phận đều có trúc cơ cảnh giới, thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà, cũng có bộ phận trúc cơ đệ tử vẹn vẹn lấy được 4 phần, thành tích không tốt. Mà tại đông đảo đệ tử bên trong, cái kia để Lâm Huyền Tinh khắc sâu ấn tượng Lý Dương, thế mà cũng lấy được 10 phần. Lâm Huyền Tinh trong lòng hết sức hài lòng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Sau đó, Lâm Huyền Tinh mở miệng đối với chúng đệ tử nói ra, cửa thứ hai khảo thí kết thúc, trúc cơ đệ tử có thể cầm tới 10 phần là chuyện đương nhiên sự tình, mà những cái kia chỉ cầm tới 4 phần trúc cơ đệ tử, cần trở về hảo hảo nghĩ lại, tại sao lại biểu hiện như thế không tốt. Lúc đầu lần này tấn cấp là sắp đặt 4 quan, nhưng nghệ tình là lần đầu tiên nội môn tấn cấp, cho nên chỉ thi 3 cửa ải. Ngày mai chính là cửa ải cuối cùng, sẽ tiến hành 4 trận rút thăm chiến đấu, bên thắng 1 trận chiến đấu tích 4 phần, kẻ bại 1 trận chiến đấu trụ 4 phần. Cho nên, liền nhìn các ngươi cuối cùng có thể cầm bao nhiêu phần còn nữa, ta lại cho các ngươi nói rõ một chút, điểm tích lũy này càng cao, tại lựa chọn ban thưởng thời điểm liền có được thứ nhất ưu tuyển quyền ngày mai giờ định. Thiên Tiêu Đài tập hợp Lâm Huyền Tinh thần sắc nghiêm túc, lời nói nói năng có khí phách, để chúng đệ tử trong lòng run lên. Cuối cùng này một trận, cương giả nhất định phải cam đoan một trận bất bại mới có thể thu được tốt hơn ban thưởng. Là, tông chủ, đệ tử minh bạch. Ân, như là đã minh bạch liền riêng phần mình tối lui đi. Sau khi nói xong, Lâm Huyền Tinh cùng linh hổ thân hình lóe lên, riêng phần mình bay trở về chỗ tu luyện của mình. Chúng đệ tử cũng nhao nhao tán đi, riêng phần mình là ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị. Vũ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hạt thì đi đến Hắc Thạch Tiểu Lộ, tiếp tục hôm nay Hắc Thạch Tiểu Lộ chi hành. Hàm Dương quận Vương Thành. Doanh Tác ngự giá thân trinh trở về, chưa để cho người ta thông báo liền lặng lẽ đi vào Trường Phong Tuyết tầm cung. Trường Phong Tuyết ngước mắt ở giữa, chợt thấy Doanh Tác xuất hiện ở trước mắt, kinh hỉ lộ rõ trên mặt, hỏi đội, đại vương, chinh chiến còn vất vả. Có thể có thụ thương thành trì bách tính có gì thương vong? Doanh Tác khẽ lắc đầu, ôn nhu nói, không khổ cực, Tuyết Nhi, ngươi ở chỗ này đau khổ chờ đợi mới càng thêm vất vả bách tính thành trì. Trường Phong Tuyết nhẹ giọng trấn an Doanh Tác nói ra, đại vương, ngươi ta vốn là một thể, không có cái gì vất vả đại vương hết sức. Doanh Tác đem trước mắt Trường Phong Tuyết ôm vào trong ngực, Trường Phong Tuyết không đến 40 niên kỷ, cũng là phong vận vẫn còn. Lúc này, Doanh Tác ánh mắt rơi vào Trường Phong Tuyết trên bản sách một bài từ bên trên, sinh cũng tử, chết cũng tử. Hoa Nguyệt cùng Phong Xương cộng đình, vạn năm dài thủy tùng. Hiểu chăng nặng, muộn chăng nặng. Gặp nhau hiểu nhau tư quân lủng, giữa lông mày vài điểm đỏ. Cái kia từ bên trong tựa hồ ẩn chứa Trường Phong Tuyết vô tận tưởng niệm cùng lo lắng, nghĩ đến Trường Phong Tuyết không ràng buộc bỏ ra, để Doanh Tác trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Doanh Tác biết mình thua thiệt Trường Phong Tuyết rất nhiều, ánh mắt của hắn thâm thúy, ngựa khí trầm ổn đối với Trường Phong Tuyết nói ra, Tuyết Nhi, ngày mai ta liền để thừa tướng đem trước khi ta đi lập tốt chiếu thư công bố thiên hạ đi. Trường Phong Tuyết mặt lộ nghi hoặc, hỏi, đại vương, là cái gì chiếu thư? Doanh Tác ôm Trường Phong Tuyết, nói ra, Tuyết Nhi, ta xuất chinh trước đó đã để Bách Lý thừa tướng dựng lên chiếu thư, để Doanh Tương trở thành đại tần đế quốc đời tiếp theo đại vương, vốn là vì để phòng bất chắc, không muốn lấy công bố, nhưng hôm nay mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, ngày mai ta liền để thừa tướng đem này chiếu thư công bố khắp thiên hạ. Trường Phong Tuyết nao nao, trong ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, nói khẽ, đại vương, quyết định này can hệ trọng đại, ngài có thể suy nghĩ chu toàn. Doanh Tác khẽ gật đầu, kiên định nói, Tuyết Nhi, ý ta đã quyết. Ngày thứ hai, tảo triều phía trên cung điện vừa mới lên hướng, Doanh Tác liền tại bách quan nhìn chăm chú phía dưới công bố cái này nhất trọng đại quyết định. Trong lúc nhất thời, phía dưới bách quan xì xào bàn tán, cái này đại vương tử Doanh Tương làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hắn có thể hay không đảm đương đại vương trách nhiệm. Đúng vậy a, cái này Doanh Tương một mực cũng không biết ở nơi nào nha. Đám người nghị luận ở mỹ, trong lòng tràn ngập lo nghĩ. Lúc này, Bách Lý Hề bước tiến lên, cung kính nói ra, thần Bách Lý Hề tôn trọng đại vương quyết định, đại vương tử Doanh Tương thần gặp qua. Văn chỉ võ công, phẩm hạnh ưu lương, tuyệt đối là đời tiếp theo đại vương nhân tuyển tốt, thần tán thành. Theo Bách Lý Hề tỏ thái độ, chúng bách quan cũng đi theo gật đầu, mặc dù vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không dám công nhiên chống lại vương mệnh cùng thừa tướng chi mệnh. Mà tại Doanh Tác đối với bách quan tuyên bố quyết định thời điểm, hôm nay Đạo Kiếm Tông nội môn tấn cấp thi đấu đã chuẩn bị bắt đầu. Doanh Tương tại thi đấu trước đó đã lại đi một lượt Đạo Kiếm Tông cái kia Hắc Thạch Tiểu Lộ. bởi vì hắn không có pháp lực, cho nên cái này hắc thạch tiểu lộ đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, mà không giống đệ tử khác, bởi vì hôm nay tấn cấp đều không có tiến đến hành tẩu. Nhưng mà hôm qua cùng hôm nay hành tẩu thời điểm, Doanh Tương cảm giác được trên người mình toàn thân phát nhiệt, tựa hồ trong máu có một loại sức mạnh kỳ diệu đang lưu động. Chẳng lẽ là hắn hai ngày này hành tẩu lúc dựa theo tổ long quyết bên trên công pháp vận chuyển lại có chỗ hô ứng? Doanh Tương trong lòng âm thầm nghi hoặc, nhưng lại ẩn ẩn có vẻ mong đợi tâm tình. Thiên Tiêu Đài bên cạnh, đông đảo đệ tử lặng lặng đứng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Cái này Thiên Tiêu Đài chính là lần thứ nhất mở ra, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. 12 chỗ Thiên Tiêu Đài, mỗi một chỗ đều có vài chục trượng vuông, rộng rãi trắng quan. Lâm Huyền Tĩnh đứng tại chỗ cao, quan sát phía dưới đệ tử, thần sắc nghiêm túc nói: "Tông môn đệ tử tấn cấp thi đấu, hiện tại dựa theo các ngươi trên thẻ số đến giúp thăm, bắt đầu đối chiến đồng môn đánh nhau, lưu lực không nương tay, bị đánh ra Thiên Tiêu Đài hoặc là mở miệng nhận thua, liền coi là khiêu chiến thất bại." Lâm Huyền Tĩnh thanh âm trầm ổn mà hữu lực, ở trong không khí quanh quẩn, để chúng đệ tử trong lòng run lên, lưu lực không nương tay, liền đại biểu tông môn hy vọng bọn họ toàn lực ứng phó. Vũ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Vân cùng nhau đi tới một bên linh hổ sư minh nơi đó rút thăm. Doanh Tương mang một vẻ khẩn trương cùng chờ mong vươn tay, từ trong ống thăm rút ra một lá thăm. Khi hắn thấy rõ phía trên danh tự lúc, biết được chính mình cái thứ nhất muốn đối với chiến người là một vị tên là Trần Bình đệ tử ngoại môn. Doanh Tương trong lòng có chút siết chặt, người này hắn biết, vốn là một thư sinh, sau nhập môn đạo kiếm tông, hiện tại là một vị luyện khí 6 tầng đệ tử, hắn không có pháp lực, Trần Bình đánh hắn chính là lao tẩu đùa giỡn ngon đồng. Sau khi hoàn thành rút thăm, Trần Bình trong lòng một trận cuồng hỉ, hô to một tiếng may mắn. Chương 110, Tầm U kiếm xuất thế. Chương 110, Tầm U kiếm xuất thế. Dù sao Doanh Tương tại toàn bộ đạo kiếm tông đều là nhân vật nổi danh. Mọi người đều biết Doanh Tương mặc dù không có linh căn, lại bởi vì có Huyền Vũ sư thúc quan hệ mà bị bắt là đệ tử ngoại môn, hiện tại Huyền Vũ sư thúc không có ở tông môn, hắn đứa cháu này sợ là. Rút thăm hoàn tất, Trần Bình thầm nghĩ đến, lần này chính mình lại có thể an ổn cầm 4 phần, dù sao phía sau còn có 3 trận chiến đấu, có thể lấy ít nhất pháp lực đạt được thắng lợi chính là lựa chọn tốt nhất. Mà Doanh Tương bên này, mặc dù trong tay đã có 9 cái điểm tích lũy, nhưng là còn lại 4 trận chiến đấu, cũng phải cần đối chiến đệ tử ngoại môn. Doanh Tương trong lòng cũng minh bạch, trừ phi là gặp phải loại kia mới vừa vào ngoại môn còn không có luyện khí đệ tử, không phải vậy hắn một cái cũng đánh không lại. Doanh Tương âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một cỗ không chịu thua đấu chí. Theo xả ký xong tất, chúng đệ tử nhao nhao đi tới riêng phần mình đối ứng trên lôi đài. Doanh Tương cùng Trần Bình đều chậm rãi hướng lôi đài đi đến, trên bầu trời một đạo khí tức màu vàng chậm rãi bay tới chui vào Doanh Tương thể nội, chỉ bất quá cảnh tượng này thế mà không người phát hiện. Hai người đi đến Thiên Tiêu Đài, đứng đối mặt nhau. Trần Bình đứng tại Thiên Tiêu Đài bên trên, nhìn xem trước mặt Doanh Tương, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, chậm rãi nói ra: "Doanh Tương sư đệ, nếu không ngươi trực tiếp nhận thua đi. Sư Minh không muốn thương tổn ngươi, ngươi hẳn phải biết ngươi là đánh không lại sư Minh ta." Doanh Tương nghe vậy, ánh mắt lại đặc biệt lăng lệ, hắn thẳng tắp sống lưng, ánh mắt nhìn thẳng Trần Bình không thối lui chút nào đáp lại nói: "Trần Bình sư Minh, chưa chiến trước e sợ cũng không phải phong cách của ta, không thử một chút làm sao biết kết quả như thế nào." Trần Bình nao nao, trong lòng đối với cái này quật cường Doanh Tương sư đệ nhiều hơn mấy phần kính nể, nhưng Trần Bình y nguyên cho là Doanh Tương không có phần thắng chút nào, chỉ là lắc đầu, chuẩn bị bằng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận chiến đấu này, để Doanh Tương không đến mức thụ thương quá nặng. Doanh Tương không chút do dự thi triển ra triển ti quyền pháp, nhanh chóng mà hướng Trần Bình công tới. Nhưng mà, luyện khí nhập môn Trần Bình chỉ là vung tay lên, một cỗ cường đại lực lượng liền đập vào mặt, Doanh Tương bị dòng pháp lực này đánh trúng trong nháy mắt ngã xuống đất. Cảnh giới chênh lệch còn tại đó. Nhưng Doanh Tương không tức giận chút nào, lại một lần cấp tốc đứng dậy bỏ lên, lần nữa hướng Trần Bình công tới. Trần Bình thấy thế, hơi nhíu lên lông mày, lại là vung lên, Doanh Tương lần nữa về sau ngã xuống đất. Cứ việc lần lượt bị đánh bại, Doanh Tương trong ánh mắt nhưng không có lùi bước chút nào chi ý, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm nóng bỏng đấu chí. Lần lượt thất bại để Doanh Tương toàn thân đau đớn, khóe miệng chảy ra máu tươi. Doanh Tương giờ phút này thầm nghĩ chính là huy quyền công hướng Trần Bình, trong đầu một mực vang lên lão tổ đã nói với hắn lời nói: "Ti tỏa người liệt diễm gia thân, đoạ lạc giả, không thể tha thứ. Vĩnh hằng thiêu đốt cánh chim, mang ta thoát ly thế gian trầm luân." Nhìn trước mắt lần lượt hướng mình công tới Doanh Tương, Trần Bình cũng không muốn lại cùng Doanh Tương nói nhảm. Trần Bình trực tiếp tiến lên một chiêu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Doanh Tương cánh tay bị đánh gãy trợ khớp, toàn tâm thấu xương đau đớn trong nháy mắt tại Doanh Tương trên thân thể bộc phát ra. Khống chế lại Doanh Tương, Trần Bình lúc này hô: "Doanh Tương sư đệ, ngươi nhận thua đi. Giữa chúng ta hùng câu, liền như là người cùng con kiến, ngươi là không có phần thắng." Doanh Tương cắn chặt hàm răng, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cứ việc đau đớn khó nhịn, nhưng Doanh Tương trong ánh mắt ý nguyên tràn ngập của tường. "Ta Doanh Tương không nhận thua, trừ phi đem ta đánh chết." Doanh Tương chịu đựng đau nhức kịch liệt, quật cường hô, sau đó dùng tay trái tiếp lấy công kích khống chế lại hắn Trần Bình. Trần Bình không có cách nào, lại là một chiêu, đem Doanh Tương cái tay còn lại cũng đồng thời đánh gãy trợ khớp. "Doanh Tương sư đệ, ngươi nhận thua đi." "Cần gì chứ? Ngươi là đánh không thắng ta." Trần Bình bung ra Doanh Tương nói lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Doanh Tương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai cánh tay chuyển đến đau nhức kịch liệt để hắn gần như hôn mê, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, nhìn chằm chằm Trần Bình, la lớn: "Ta không nhận thua." Nhìn trước mắt Trần Bình, phản phất tại biểu đạt chính mình tuyệt không khuất phục quyết tâm. Lúc này Doanh Tương trong đầu hiện ra cha mẹ của mình cùng cậu thân ảnh. Doanh Tương ở trong lòng kêu gào: "Ta tuyệt không hướng lên trời nhận mệnh, hướng vận mệnh của ta mà khuất phục." Một cỗ ý chí bất khuất từ đáy lòng dâng lên, Doanh Tương khí thế trên người cũng phát sinh biến hóa, theo Doanh Tương khí thế không ngừng lên cao. Lúc này trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện cùng văng lên. A! Lâm Viễn Tĩnh cùng đệ tử khác đều phát hiện trước mắt dị tượng, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Vạn Kiếm Sơn bên trên, tất cả kiếm đều tại kịch liệt run rẩy. Một thanh cự kiếm màu đen đặc biệt bắt mắt, xung quanh không có một thanh linh kiếm dám tới gần, trên thân kiếm hiện đầy thần bí long văn. Một đạo kinh thế kiếm minh vang vọng đất trời, tất cả kiếm cũng bắt đầu chấn động. Nếu như Lâm Diệp Tú phát tới đến nơi đây, nhất định sẽ phát hiện đây chính là hắn chế tạo tầm vũ kiếm. Nhưng mà, lúc này tầm vũ kiếm trên khuôn mặt lại có long văn chớp động, đây là Lâm Diệp Tú chế tạo tầm vũ kiếm lúc không từng có qua cảnh tượng. Trong lúc đột nhiên, cái kia tầm vũ kiếm từ Vạn Kiếm Sơn bên trên bay ra, phảng phất một đạo tia chớp màu đen, không gian giống như bị rạch ra một đường vết rách, tầm vũ kiếm không chút do dự cắm vào trong đó, trốn vào cái kia trong không gian. Thiên Tiêu Đài bên cạnh, Bất Khuất Doanh Tương chính thống khổ dãy rủa lấy, không chịu nhận thua. Ngay tại Doanh Tương lâm vào khốn cảnh thời điểm, Doanh Tương trước mặt trên lôi đài, trong không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, ngay sau đó, một thanh cự kiếm màu đen chậm rãi hiện, xuất hiện tại Doanh Tương trước mắt. Một kiếm chém về phía Trần Bình vội vàng bung ra Doanh Tương, lui về sau đi. Doanh Tương kinh ngạc nhìn xem thanh này đột nhiên xuất hiện cự kiếm màu đen, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết, phản phất thanh kiếm này cùng hắn có liên hệ đặc thù nào đó. Lúc này, mây đen kia dày đặc trong bầu trời, một tia chớp tầm vàng đánh xuống, lôi cuốn lấy hủy diệt chi thế đang chuẩn bị bổ về phía Doanh Tương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trường kiếm màu đen kia phản phất có linh bình thường, trong nháy mắt ngăn tại Doanh Tương phía trước. Chỉ nghe tư tư tiếng vang, trường kiếm màu đen kia lại đều đem lôi đỉnh chi lực kia hấp thu, trên thân kiếm quang mang lấp lóe, ẩn ẩn có thần bí đường vân lưu động. Doanh Tương khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, trong lòng đối với thanh này trường kiếm màu đen tràn ngập tò mò cùng cảm kích. Doanh Tương có thể cảm giác được, thanh kiếm này tựa hồ đang thủ hộ lấy hắn. Doanh Tương trông thấy cảnh tượng trước mắt, chấn động vô cùng, kiếm này thật mạnh. Cái kia lôi đỉnh hình như có không cam lòng, phản phất bị chọc giận bình thường, lại tiếp tục hướng phía Doanh Tương bổ tới. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi đỉnh như nộ long giống như gào thét xuống, khí thế hùng hổ. Nhưng mà, cự kiếm màu đen kia vẫn như cũ vững vàng ngăn tại Doanh Tương trước người, lần nữa đem lôi đỉnh chi lực đều hấp thu. Liên tiếp hai đạo lôi đỉnh đều bị cự kiếm màu đen kia chỗ cản, trên thân kiếm quang mang càng lóa mắt, lực lượng thần bí ở trung quanh phun trào. Doanh Tương mở to hai mắt nhìn, rung động trong lòng không thôi. Lúc này, trên bầu trời mây đen tựa hồ cũng đã nhận ra thanh này cự kiếm màu đen cường đại, quay cuồng đến càng thêm kịch liệt, lại tạm thời không tiếp tục hạ xuống lôi đỉnh. Doanh Tương tóc đen nhánh, kiếm mi dù sao, đen kịt thâm thúy mắt đen lộ ra sắc bén, ánh mắt dần dần ngưng tụ tách ra một tia lanh mang, tại Thiên Tiêu Đài bên trên án thủ mà đứng. Đối với bầu trời hô lớn, Lão Tạc Thiên, ngươi trời sinh cùng ta đối đầu, không để cho ta tu hành, để cho ta trải qua gặp chắc trở. Hiện tại ngươi còn muốn diệt sát ta, thế nhưng là có này tiền kiếm hộ thân không để cho ngươi diệt ta, vậy ta nhất định phải cùng hôm nay đấu một trận. Lão tổ nói qua, nhân định thắng thiên, ta Doanh Tương tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai bất cứ chuyện gì khuất phục, coi như ngươi là trời cũng không được nói đi. Sự quyết tâm tại Doanh Tương thân thể bạo phát đi ra, Doanh Tương liền dùng thân thể mãnh liệt va chạm Thiên Tiêu Đài, để hắn chật khớp tay phải trực tiếp khôi phục. Tiếp lấy, Doanh Tương dùng khôi phục tay phải mãnh liệt vịn tay trái của mình, đem hai cái chật khớp cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, Doanh Tương nhịn xuống đau nhức kịch liệt, không chút do dự dùng tràn đầy chính mình máu tươi hai tay đi cầm hướng thanh kia cự kiếm màu đen. Theo Doanh Tương máu tươi đẩy tay nắm chặt cự kiếm, nhẹ nhẹ lôi đỉnh chi lực thông qua thân kiếm truyền lại tại Doanh Tương trên thân, để hắn cảm thấy càng thêm đau đớn. Nhưng mà Doanh Tương cắn chặt hàm răng, cố nén đau đớn, trong ánh mắt để lộ ra bất khuất. Một cỗ kỳ dị huyết mạch lực lượng tựa hồ từ Doanh Tương trong thân thể tuôn ra, cùng trước mắt chi kiếm phảng phất tâm hữu linh tê, Doanh Tương tựa như có thể nghe thấy kiếm đang nói chuyện. Nhìn thấy Doanh Tương tay nắm chặt cự kiếm màu đen đã nhận chủ hoàn thành, ở trên bầu trời lôi đỉnh chi lực chỉ có thể không cam lòng lùi bước, sau đó bầu trời lại khôi phục ngày xưa thanh minh. Lâm Huyền Tĩnh cùng chúng đệ tử chân truyền nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng không khỏi thầm nói, chẳng lẽ đây là lão tổ khảo nghiệm? Đợi trên bầu trời lôi đỉnh tán đi, Doanh Tương chậm rãi ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn về phía trong tay cự kiếm màu đen. Trên thân kiếm long văn chớp động, cổ lão mà uy nghiêm tản ra khí tức cường đại. Trên thân kiếm còn khắc lấy hai chữ, Tỷ Vũ nhìn xem cái kia phong cách cổ xưa mà cứng cáp kiếm ý mười phần đặc biệt tiểu chữ, Doanh Tương trong lòng minh bạch, hắn biết đây là lão tổ tự tay tạo thành một thanh thiên kiếm. Mà Trần Bình nhìn trước mắt Doanh Tương, cũng là từ đáy lòng bội phục. Cái này Doanh Tương đúng là hung ác, dám cùng Lao Thiên tranh đấu, mà lại đối với mình ác hơn. Hắn quá rõ ràng tay bị đánh gãy chật khớp loại kia đau đớn cảm giác. Doanh Tương cho thấy loại này ương ngạnh bất khuất, liều chết đấu tranh tinh thần, thật sâu rung động Trần Bình. Nhìn trước mắt Doanh Tương, Trần Bình nói ra, "Tốt, đã ngươi thân thể đã khôi phục, còn có sức tái chiến, vậy chúng ta tiếp tục tranh tài tốt." Doanh Tương trả lời đằng sau liền rút kiếm hướng Trần Bình công tới. Trần Bình tuy là luyện khí 6 tầng, nhưng vẫn là không có tại Vạn Kiếm Sơn vào tay linh kiếm. Nhìn xem Doanh Tương công tới, Trần Bình cũng không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển luyện khí 6 tầng pháp lực, thi triển ra một cái hộ thuẫn, muốn ngăn trở Doanh Tương một kiếm này. Ai ngờ Trần Bình pháp lực hộ thuẫn tại đụng tới tầm vũ kiếm thời điểm, trong nháy mắt liền tựa như không tồn tại bình thường, như yếu ớt bọt khí trực tiếp bị chặt phá. Trần Bình trong lòng kinh hãi, Trần Bình tuyệt đối không nghĩ tới Doanh Tương kiếm trong tay vậy mà như thế lợi hại, có thể tùy tiện bài trừ hắn hộ thuẫn. Nhìn xem pháp lực hộ thuẫn bị công phá, Trần Bình trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng sau lưng tối lui. Có thể Doanh Tương tốc độ không thể so với Trần Bình chậm, trong nháy mắt đã tiếp cận Trần Bình trước người. Doanh Tương cũng không nghĩ tới, kiếm trong tay dĩ nhiên như thế cường đại. Hắn không có pháp lực, cũng có thể chém tan sư minh pháp lực hộ thuẫn. Doanh Tương cũng chỉ có thể kiếm thế nhất chuyển, một tay nắm chặt chuôi kiếm, hướng phía Trần Bình ngực đập ầm ầm xuống dưới. Ngay sau đó, quyền pháp cũng là theo nhau mà tới. Trần Bình trong lúc vội vàng khó mà ngăn cản, bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp. Trần Bình chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, khí huyết cuộn cuộn. nhưng Trần Bình dù sao cũng là luyện khí 6 tầng đệ tử ngoại môn, kinh nghiệm chiến đấu cũng so với là phong phú, hắn cấp tốc ổn định thân hình, suy nghĩ nên như thế nào chiến đấu. Mà Doanh Tương thì thừa dịp Trần Bình chấn kinh thời khắc, tiếp tục huy kiếm mà lên, khí thế như hồng. Mà đang quan chiến Lâm Huyền Tĩnh cùng đệ tử chân truyền khác, cũng phát hiện Doanh Tương kiếm trong tay không tầm thường chỗ. Cái kia Trần Bình pháp lực hộ thuẫn lại bị Doanh Tương trực tiếp chém tan, phải biết Doanh Tương thế nhưng là ngay cả một chút pháp lực đều không có. Trong lòng mọi người tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc, nhao nhao suy đoán thanh kiếm này đến tột cùng có lai lịch gì, có thể để một cái không có chút nào pháp lực người phát huy ra cường đại như thế uy lực. Lâm Huyền Tĩnh nhìn chăm chú trên lôi đài Doanh Tương cùng trong tay hắn cự kiếm màu đen, như có điều suy nghĩ. Khi Lâm Huyền Tĩnh trông thấy trên thân kiếm kiếm danh sau, hắn ý thức đến, thanh kiếm này là lão tổ tạo thành. Hắn nhớ kỹ lão tổ nói qua, thượng đức chi thể, tinh khí thần đều là xương là nguyên, đắp lên với thiên người thật dày, không cần yêu cầu xa vời tại nhà khác cũng, mà Doanh Tương vừa vặn phù hợp lão tổ nói tới. Thiên Tiêu đài phía trên đối với Doanh Tương cường thế tiến công, Trần Bình lâm vào khốn cảnh. Trần Bình pháp lực công kích tại Doanh Tương trước mặt giống như không tạo nên hiệu quả gì, sử dụng pháp thuật liền sẽ bị Doanh Tương dùng cự kiếm ngăn trở, mà không cần pháp thuật, Trần Bình thể chất hoàn toàn gánh không được Doanh Tương công kích. Chương 111, Thiên Tài cùng Bất Khuất. Chương 111, Thiên Tài cùng Bất Khuất. Trải qua sau khi giao thủ, Trần Bình liền thổ huyết liên tục. Đối với trước mặt Doanh Tương, Trần Bình bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể hô, "Doanh Tương sư đệ, sư minh nhận thua." Nghe thấy Trần Bình nhận thua, Doanh Tương ngừng trong tay động tác. Doanh Tương có chút thở hổn hển, trong ánh mắt lại tràn đầy kiên định. Chàng thắng lợi này kiếm không dễ, Doanh Tương nương tựa theo trong tay lão tổ chế tạo cự kiếm, thành công chiến thắng thực lực cao hơn nhiều đối thủ của mình. Theo Trần Bình nhận thua, hai người đều rời đi lôi đài. "Doanh Tương, ngươi qua đây một chút." Rời đi lôi đài đằng sau, Doanh Tương nghe thấy được tông chủ truyền âm, Doanh Tương hướng phía Lâm Huyền Tĩnh gật đầu ra hiệu, liền hướng Lâm Huyền Tĩnh đi đến. Nhìn xem Doanh Tương chiều tông chủ đi đến, đệ tử chân truyền khác cũng nhao nhao tiến lên đây, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Doanh Tương kiếm trong tay đến tuột cùng ra sao kiếm. Có thể nào kỳ lạ như vậy? Đi vào tông chủ trước mặt, Doanh Tương cung kính hành lễ. Lâm Huyền Tĩnh nhìn trước mắt Doanh Tương nói ra, "Doanh Tương, đem ngươi kiếm trong tay, để cho ta nhìn xem." Doanh Tương nghe vậy đưa lên cự kiếm, ngoài miệng nói ra, "Tông chủ mời xem." Lâm Huyền Tĩnh cầm cự kiếm nắm vào trong tay, Lâm Huyền Tĩnh cũng cảm giác được trên người mình pháp lực bị cự kiếm màu đen hấp thu. Hắn đánh giá một chút trên thân pháp lực, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền sẽ bị trước mắt cự kiếm hấp thu xong. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng giật mình, hắn chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy kiếm. Lâm Huyền Tĩnh cẩn thận chu đáo lấy trên thân kiếm Long Văn cùng Tìm Vũ hai chữ, biết đây là lão tổ tạo thành, hắn muốn nhìn được mánh khóe. Nhìn kỹ đằng sau, thế nhưng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Mấy tên đệ tử chân truyền nhìn xem trên thân kiếm bắt tự, cũng biết đây là lão tổ đúc thành tiên kiếm. Mỗi người đều hiếu kỳ cầm qua Tầm Vũ kiếm nắm chặt đằng sau lập tức liền phát hiện Tầm Vũ kiếm chỗ kỳ diệu. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, xem ra sau này cùng cái này Doanh Tương sư chất chiến đấu vậy chỉ có thể dùng võ khí chiến đấu, dùng pháp lực tại Doanh Tương trước mặt vậy cũng là không được. Thanh kiếm này xuất hiện, để bọn hắn đối với Doanh Tương nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Lâm Huyền Tĩnh suy tư một lát sau, đối với Doanh Tương nói ra, "Kiếm này phi phàm, chính là lão tổ tự tay tạo thành. Để cho ngươi thu hoạch được, tất có thâm ý, ngươi chớ có cô phụ Doanh Tương biết, tuyệt sẽ không cô phụ lão tổ, cô phụ tông môn, ngươi lui xuống trước đi đi." Doanh Tương chiến đấu kết thúc, đệ tử ở giữa chiến đấu cũng nhao nhao hạ màn kết thúc. Tứ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà đều đội vàng chạy tới Doanh Tương bên người, nhìn xem Doanh Tương trong tay cự kiếm màu đen, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, vừa rồi cảnh tượng đó bọn hắn đều là thấy tận mắt. "Doanh Tương, ngươi thanh kiếm này là kiếm gì nha? Quá lợi hại." Lý Thanh Hà cũng đi theo phụ họa, "Doanh Tương ngươi lợi hại nha, Vạn Kiếm Sơn lấy kiếm đều kết thúc, ngươi còn có thể cầm tới kiếm Mã Hi Nguyệt." Nhìn xem Doanh Tương cảm khái nói, "Doanh Tương, ngươi thật lợi hại à, đều đem luyện khí 6 tầng sư minh đánh qua, không giống ta, vị kia luyện khí 6 tầng sư minh ta cũng không đánh qua, ngươi còn muốn đánh qua luyện khí 6 tầng, ngươi suy nghĩ nhiều quá Mã Hi Nguyệt, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình trình độ gì." "Triệu Thăng, ngươi muốn chết à?" Nhìn trước mắt mấy người, Doanh Tương cũng là cảm khái rất nhiều. Hắn hiện tại rốt cuộc có chân chính cùng tiểu đồng bọn cùng một chỗ tư cách. Một phen nói chuyện với nhau đằng sau, thần cấp thi đấu vẫn còn tiếp tục, mỗi người đều đi rút ra chính mình vị kế tiếp đối thủ. Mà Doanh Tương lại không phải nữ thần may mắn một mực chiếu cố đối tượng, hắn vị kế tiếp đối thủ lại là một vị trúc cơ cảnh sư minh. Thiên Tiêu đài bên trên, cái kia trúc cơ sư minh biết được Doanh Tương vừa rồi biểu hiện kinh người, cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trong nhận chữ vật, trực tiếp xuất ra từ Vạn Kiếm Sơn lấy được kiếm gỗ, hướng Doanh Tương công tới. Doanh Tương không nghĩ tới trúc cơ sư minh như vậy không nói võ đức, cũng biết phía dưới vội vàng tả hữu ngăn cản. Ngoài miệng còn nói, "Vương sư minh, ngươi cũng quá vô sỉ, trực tiếp liền lên đến công kích dạng này, ngươi còn có nói nhảm." Đáng đợi bị đánh cái kia Vương sư minh vốn là trúc cơ thực lực, còn vượt lên trước tiến công, căn bản không cho Doanh Tương cơ hội thở dốc. Mấy chiêu đằng sau, hắn liền một cái trọng cước đem Doanh Tương đá ra Thiên Kiêu đài. Doanh Tương trùng điệp ngã xuống đất, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng minh bạch sư minh đây là đang giáo dục hắn. "Người a, không nên đắc ý hí hửng." Tấn cấp thi đấu còn tại như hỏa như đồ tiến hành, Tứ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà đều là 4 trận chiến 2 thắng, cơ bản sẽ không bị giáng cấp trở thành đệ tử tạp dịch. Mà Trương Đại Tiên 4 trận chiến 3 thắng, đây là hắn một trận cuối cùng tỷ thí, Tứ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà đều tới cho hắn ủng hộ. Mà đối thủ của hắn cũng chính là cùng hắn cùng một thời gian vào tay kiếm Lý Dương sư minh. Hai người đứng đối mặt nhau, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Hai người đều là 3 trận chiến 3 thắng, một trận chiến cuối cùng này liên quan đến lấy ai có thể bước vàng tấn cấp nội môn. Trương Đại Tiên vẻ mặt nghiêm túc, quan sát tỉ mỉ lấy đối thủ. Lý Dương đồng dạng ánh mắt sắc bén mang theo vẻ kiên nghị, hết sức chăm chú mà chuẩn bị nên đón trận này mấu chốt chi chiến. Trương Đại Tiên luyện khí tầng 7, nhưng là lĩnh nộ kiếm ý Lý Dương từ ngân hạnh trấn sau khi trở về, phát phấn đồ cường đã đi tới luyện khí 9 tầng. Thiên Tiêu Đài bên trên, gió lạnh thổi qua, hai người đã bảo theo gió bay múa. Trương Đại Tiên nhìn xem đối diện Lý Dương, trong đôi cười mang theo một tia trêu chọc nói ra, "Lý Dương sư minh, ngươi nhưng phải hạ thủ lưu tình a." Lý Dương nhìn qua so với chính mình nhỏ rất nhiều Trương Đại Tiên, trong lòng giống như rời sông lấp biển giống như đủ loại cảm giác xen lẫn. Hồi tưởng lại chính mình đi vào đạo kiếm tông lúc, cái này Trương Đại Tiên đã bái nhập tông môn, từ nhỏ đã hưởng thụ lấy tốt nhất công pháp cùng tài nguyên. Nhìn xem Trương Đại Tiên trong tay xích tiêu kiếm, so với chính mình trong tay luyện tâm kiếm cũng càng tốt. Lý Dương biết rõ Trương Đại Tiên công pháp cũng tốt hơn chính mình, cuộc tỷ thí này chính mình có lẽ không nhất định có thể thắng được, có thể mãnh liệt đấu trí ở trong lòng thiêu đốt, Lý Dương âm thầm thề, chính mình nhất định phải thắng, nếu như ngay cả Trương Đại Tiên đều đánh không lại, làm sao đàm luận 5 năm sau đi khiêu chiến Vân Phi rửa sạch nhục nhã. Sư đệ, sư minh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tông chủ tỷ thí trước đó đã nói qua, lưu lực không nương tay, sư đệ có bản lãnh gì tất cả đều dùng đến đi nhìn trước mắt Lý Dương, Trương Đại Tiên lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng biết tại sao Lý Dương sư minh sẽ có mãnh liệt như thế chiến ý cùng muốn cầu thắng dục vọng. Nhưng mà, Trương Đại Tiên trong lòng đồng dạng có chính mình kiên trì, chính mình lập chí muốn trở thành vấn đỉnh thiên hạ kiếm tiên, vậy mình cũng nhất định không thể thua. Huống chi trước mắt cái này Lý Dương sư minh cùng mình cảnh giới cũng là không kém bao nhiêu, chính mình không có lý do gì e ngại. Trương Đại Tiên cầm thật chặt trong tay xích tiêu kiếm, trong ánh mắt chiến ý cùng kiếm ý xen lẫn, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy trở ngại. Tỷ thí bắt đầu. Thiên Tiêu Đài bên trên linh hổ tiếng la truyền đến. Đối mặt trước mắt cường đại như thế chiến ý Lý Dương, Trương Đại Tiên cũng không dám khinh thường. Chỉ gặp Trương Đại Tiên ánh mắt ngưng tụ, trong tay xích tiêu kiếm vũ động, cửu tiêu kiếm pháp một thức hỏa phượng lượng xí trong nháy mắt sử xuất. Theo một chiêu này thi triển, một cỗ thiên địa chi thế bay lên, phản phất có nóng bỏng lực lượng bị dẫn dắt, hội tụ ở xích tiêu kiếm bên trên. Trong chốc lát, thân kiếm quang mang đại thịnh, một kiếm mang ra trường hồng, như thiêu đốt giống như hỏa diễm hướng Lý Dương công tới. Lý Dương nhìn xem Trương Đại Tiên khí thế kia rào rạt không lưu tình chút nào công kích, cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Lý Dương cấp tốc vận chuyển vô cực tâm pháp, thân hình xê dịch ở giữa, thi triển ra hắn tại công pháp các cầm tới Cửu Dương Phá Vân kiếm pháp, nhất kiếm phá vân, kiếm thế như trẻ tre, mang theo khí thế một đi không trở lại, đón lấy Trương Đại Tiên công kích. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại lực lượng ở trong không khí va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, tiếng vang phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, không khí chung quanh đều phảng phất bị xé nứt ra. Trương Đại Tiên cùng Lý Dương kiếm chiêu va chạm, sinh ra cường đại lực trùng kích để không khí chung quanh cũng vì đó run lên. Quang mang lập lòe qua đi, hai người riêng phần mình lui lại mấy bước, thần sắc đều trở nên càng thêm chăm chú. Thật mạnh. Trương Đại Tiên trong lòng âm thầm sợ hai thán phục Lý Dương thực lực, không nghĩ tới Lý Dương kiếm pháp lại có như thế uy lực. Trương Đại Tiên cầm thật chặt xích tiêu kiếm, cảm thụ được trên thân kiếm chuyển đến có chút rung động, phản phất kiếm cũng tại vì trận này chiến đấu kịch liệt mà hưng phấn. Không hổ là đạo kiếm tông trước hết nhất thu nhận đệ tử, thật mạnh. Lý Dương đồng dạng đối với Trương Đại Tiên hỏa phượng lượng xí cảm thấy chấn kinh, cái kia cường đại thiên địa chi thế để Lý Dương khắc sâu nhận thức đến Trương Đại Tiên bất phàm. Nhưng Lý Dương không có chút nào lùi bước chi ý, trong mắt đấu chí ngược lại càng thêm thịnh vượng. Lại đến. Lý Dương hét lớn một tiếng, lần nữa huy kiếm mà lên. Thân hình hắn như điện, trong tay luyện tâm kiếm vũ động đến kín không kẽ hở, một đạo đạo kiếm ảnh như là giống như mưa to gió lớn hướng Trương Đại Tiên đánh tới. Trương Đại Tiên thấy thế, ánh mắt run lên, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình trong nháy mắt cất cao. Trương Đại Tiên trên không trung thi triển ra Cửu Tiêu kiếm pháp thức thứ hai, Vân Long đằng không. Xích tiêu kiếm trong tay hắn phản phất hóa thành một đầu cự long, mang theo khí thế bảng bạc phóng tới Lý Dương kiếm ảnh. Ken, ken, ken. Kiếm ảnh cùng cự long chạm vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng kim loại va chạm. Hỏa hoa vang khắp nơi bên trong, thân ảnh của hai người không ngừng đan xen, kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp. Lý Dương Cửu Dương Phá Vân kiếm cương mạnh không gì sánh được, mỗi một kiếm đều mang lực lượng cường đại, phản phất có thể đem hết thảy vật ngăn trở vỡ nát. Mà Trương Đại Tiên Cửu Tiêu kiếm pháp thì linh động hay thay đổi, khi thì như ngọn lửa nóng bỏng, khi thì như cuồng phong giống như tấn mãnh, khi thì như mây mù giống như mờ mịt. Thiên Tiêu Đài bên dưới, Tứ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà tại Thiên Tiêu Đài bên cạnh kêu gạo, đại tiên ủng hộ. Đại tiên ủng hộ. Ngươi có thể thắng qua Lý Dương sư mình, trở thành đệ tử nội môn. Mà tại Lý Dương một mặt, Dương Nhược Nhi cũng là một mặt khẩn trương cùng chờ mong. Nàng la lớn, Lý Dương sư minh ủng hộ. Ngươi có thể đánh thắng đại tiên sư đệ, ta tin tưởng ngươi. Trên trận Trương Đại Tiên cùng Lý Dương nghe được riêng phần mình người ủng hộ tiếng gọi ầm ĩ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Theo chiến đấu tiến hành, trên thân hai người khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Trung quanh tiên địa linh khí phảng phất bị chiêu kiếm của bọn hắn hấp dẫn, nhao nhao tụ đến. Trương Đại Tiên đột nhiên hét lớn một tiếng, thi triển ra Cửu Tiêu kiếm pháp chính mình có thể thúc dục mạnh nhất một thức, Cửu Tiêu lôi động. Xích tiêu kiếm bên trên quang mang đại thịnh, vô số lôi điện chi lực tại trên thân kiếm lấp lóe, Trương Đại Tiên kiếm ý cũng bám vào tại trên thân kiếm. Trương Đại Tiên dùng sức vung lên kiếm, một đạo lôi điện to lớn chi trụ hướng phía Lý Dương đánh tới. Lý Dương cảm nhận được cái kia cường đại lôi điện chi lực, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng Lý Dương cũng không có bối rối, mà là cấp tốc vận chuyển vô cực tâm pháp, đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở trên thân kiếm. Mang theo ý chí bất khuất hắn cũng thi triển ra Cửu Dương Phá Bất kiếm, phong lôi dẫn. Một đạo phong lôi thanh âm từ Lý Dương trên thân kiếm bạo phát đi ra, hình thành một cái lôi điện toàn phong. Lý Dương muốn dùng phong lôi dẫn hóa đi lôi điện chi trụ. Lôi điện toàn phong cùng lôi điện chi trụ chạm vào nhau, sinh ra bạo tạc khổng lồ. Một thức đằng sau, hai người đều nặng nề mà ngã xuống đất, khóe miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Nhưng bọn hắn đều không có từ bỏ, cấp tốc đứng dậy, lần nữa nắm chặt kiếm trong tay. Không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như thế. Trương Đại Tiên nhìn xem Lý Dương, ánh mắt lộ ra một tia bội phục thần sắc. Ngươi cũng không yếu. Chương 112, Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn chương 112, Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn Lý Dương đáp lại nói, hai người đều là luyện khí kỳ, cường đại như thế pháp lực tiêu hao để cho hai người đều có chút không chịu được nổi. Lúc này, Trương Đại Tiên đứng thẳng bất động, trên thân kiếm ý giống như thủy triều hội tụ, không khí chung quanh phảng phất đều bị cỗ này cường đại kiếm ý chô ngưng kết. Lý Dương nhìn trước mắt Trương Đại Tiên, biết Trương Đại Tiên tại hội tụ kiếm ý, trong lòng lo lắng nhưng cũng là không có biện pháp. Lý Dương minh bạch, một khi Trương Đại Tiên kiếm ý hội tụ hoàn thành, sẽ bộc phát ra sức tấn công cực kỳ mạnh. Nhưng mà, Lý Dương không muốn lui, cũng không muốn thua. Thời khắc này Lý Dương ở trong lòng nghĩ đến, ta đối mặt mạnh mẽ hơn ta Vân Phi lúc, ta không lùi, ta thua. Vậy ta đối mặt so ta yếu đại tiên sư đệ càng không thể lui, ta Lý Dương sẽ không lui, cũng sẽ không thua. Chẳng lẽ không có tài nguyên, không có công pháp liền nhất định kém một bậc. Lý Dương nhớ kỹ làm tán tu vừa mới gia nhập Thanh Huyền Tiên Minh lúc, một vị lao giả cao tuổi nói qua, nhân sinh có đôi khi biết được từ bỏ cũng là rất trọng yếu, thế là Lý Dương hắn liền từ một chỗ đổi được một nơi khác, chậm rãi mất đi tất cả trọng yếu đồ vật. Hiện tại hắn Lý Dương không muốn lại lui, cũng không muốn lại từ bỏ. Dạng này, bại một lần lại bại, như thế nào đi hoàn thành Đạo Kiếm Tông sứ mệnh? Như thế nào đi trợ giúp thiên hạ càng nhiều giống hắn dạng này, cần trợ giúp người? Lý Dương không muốn lại lui, cũng không muốn lại bại. Nghĩ đến đây, Lý Dương trên thân một cỗ ý chí bất khuất bắn ra, đó là một loại tuyệt không khuất phục tín niệm, phản phất có thể xông phá hết thể trở ngại. Lý Dương cầm thật chặt trong tay luyện tâm kiếm, trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt. Một cỗ kiếm ý tự nhiên sinh ra, mặc dù không bằng Trương Đại Tiên kiếm ý như vậy bằng bạc, nhưng lại tràn đầy cứng cỏi cùng ngưng ngạnh. Theo Lý Dương kiếm ý bộc phát, Lâm Huyền Tĩnh cùng đệ tử chân truyền khác ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn đến hai người bọn họ trên lôi đài. Nhìn xem hai người đều lĩnh ngộ kiếm ý, đám người trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng tán thưởng, bọn hắn biết rõ kiếm ý lĩnh ngộ là cỡ nào khó được, nhất là tại luyện khí kỳ liền có thể làm đến điểm này, càng là cực kỳ hiếm thấy. Càng ngày càng nhiều đệ tử hội tụ tới, mặc dù khác lôi đài còn có chút cơ đệ tử đang kịch liệt chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không như Trương Đại Tiên cùng Lý Dương như vậy đã lĩnh ngộ kiếm ý, dạng này hấp dẫn ánh mắt. Hai vị này luyện khí kỳ đệ tử, giờ phút này cho thấy chiến lực đã sắp sánh vai chút cơ tu sĩ. Lâm Huyền Tĩnh rất là hài lòng, trong lòng đối với hai người này biểu hiện cảm giác sâu sắc vui mừng. Ánh mắt của mọi người quăng tới đằng sau, Lý Dương cùng Trương Đại Tiên hai người lại chiến đến một đoàn. Giờ phút này, hai người cảnh giới có khoảng cách, có thể pháp lực không kém bao nhiêu, lại đều lĩnh ngộ kiếm ý, trận chiến đấu này rất nhanh liền trở thành so đấu pháp lực cùng ý chí lực tiêu hao. Trong tay bọn họ chi kiếm kịch liệt đối công lấy, trên thân pháp lực giống như thủy triều nhanh chóng tuôn ra lại cấp tốc tan biến. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai người cái trán đã toát ra mồ hôi mịn, ánh mắt nhưng như cũ kiên định. 2 phút đồng hồ, động tác của bọn hắn hơi có vẻ chậm chạp, nhưng công kích cường độ không giảm chút nào. 3 khắc đồng hồ đằng sau, hai người pháp lực đã khô kiệt, hai tay đều tại run nhẹ nhẹ, nhưng mà, bọn hắn đều là không có ngã xuống, cũng không có nhận thua. Trương Đại Tiên, ủng hộ. Đại Tiên ngươi mạnh nhất. Lý Dương sư minh ủng hộ. Lý Dương ủng hộ. Ngươi là chúng ta tán tu kiêu ngạo. Bọn hắn như là hai tòa sừng sững không ngã ngọn núi, tại trên lôi đài này triển hiện ý chí kiên cường. Cứ việc thân thể cực độ mỏi mệt, nhưng trong lòng đấu chí lại như hừng hực liệt hỏa giống như thiêu đốt. Lại qua một khắc đồng hồ, hai người miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm quần áo, trong ánh mắt lại như cũ lóe ra bất khuất quan mang. Hai người cuối cùng vẫn tinh bị lực tấn đồng thời ngã xuống trên lôi đài ngất đi. Nhìn xem thế xịu hai người, làm cho này cái lôi đài trọng tài linh hổ, nhìn về phía sư phụ Lâm Huyền Tĩnh. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem phía dưới hai người, có chút trầm ngâm hậu vận chuyển pháp lực nói ra, cuộc tỷ thí này tính làm hai người bọn họ thế hòa không phân thắng bại, một người thu hoạch được 3 phần. Các ngươi có gì dị nghị không? Chúng đệ tử nghe tông chủ lời nói, nhao nhao nhìn về phía trên lôi đài Trương Đại Tiên cùng Lý Dương, trong lòng tràn đầy kính nể. Sau đó, bọn hắn cùng hô lên, tông chủ, đệ tử không có gì nghị tốt. Đã như vậy, hai người bọn họ tính làm thế hòa không phân thắng bại theo Lâm Huyền Tĩnh lời nói rơi xuống, tứ tiểu chỉ cùng Lý Thanh Hà vội vàng nhảy lên tiên kiêu đài, mặt mũi tràn đầy lo lắng xem xét Trương Đại Tiên tình huống. Bọn hắn thần sắc khẩn trương, trong mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng đỡ dậy Trương Đại Tiên. Mà tại Lý Dương mặt này, Dương Nhược Nhi cũng là lòng nóng như lửa đốt, lập tức chạy vội hướng tiên kiêu đài. Đạo bào của nàng tung bay theo gió, trong ánh mắt đều là lo lắng cùng đau lòng. Vừa đến Lý Dương bên người, liền vội vàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét Lý Dương tình huống. Theo hai người tỉnh lại, lần này tông môn nội môn tấn cấp thi đấu cũng đã hoàn mỹ kết thúc. Nhìn xem thiên tiêu đài dưới đám người, Lâm Huyền Tĩnh một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, nội môn tấn cấp tỷ thí đã kết thúc, các ngươi trước hết đi tông môn đại điện quảng trường tập hợp chờ đợi, ta và các ngươi các sư huynh thống kê một chút các ngươi điểm tích lũy, sau đó cho các ngươi cấp cho ban thưởng là tông chủ. Đang kêu xong sau, chúng đệ tử trong ánh mắt lập tức lóe lên mong đợi quan mang. Bọn hắn cũng muốn biết, lần này nội môn tấn cấp đến tuột cùng muốn thưởng bao nhiêu linh thạch cùng pháp bảo. Đám người cứ việc thân thể vẫn như cũ mỏi mệt, nhưng trong lòng cũng đối với sắp đến ban thưởng tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Mọi người đi tới đại điện trên quảng trường, chỉ chốc lát sau, tông chủ và mặt khác 8 vị đệ tử chân truyền liền cùng nhau bay tới. Thân ảnh của bọn hắn như là lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo cường đại khí tràng giáng lâm tại giữa quảng trường. Lâm Huyền Tĩnh vận chuyển pháp lực tiếng như hồng trung mở miệng nói ra, lần này Đạo Kiếm Tông đệ tử nội môn tấn cấp thi đấu, 10 hạng đầu theo thứ tự là Lý Dương 27 phần, Triệu Trường Khanh 24 phần, Tần Tự Như 23 phần, Lưu Văn Điển 23 phần. Theo Lâm Huyền Tĩnh lời nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm tông chủ Lâm Huyền Tĩnh, trong lòng tràn đầy thận trương cùng chờ mong, hy vọng có thể có tên của mình có thể xuất hiện tại tông chủ trong miệng. Những cái kia bị niệm đến danh tự các đệ tử, trên mặt lộ ra kích động cùng tự hào thần sắc. Theo Lâm Huyền Tĩnh niệm xong phía trước 10 tên đệ tử danh tự, hắn mở miệng nói ra, đây chính là lần này đạo kiếm tông phía trước 10 tên đệ tử. Mỗi tên đệ tử trừ có thể thu hoạch được không nhiễm bụi chế đạo kiếm tông đạo bào bên ngoài, còn có thể thu hoạch được 200 linh thạch đến 50 linh thạch ban thưởng. Còn có thể theo thứ tự tiến lên thu hoạch được lần này thi đấu ban thưởng pháp bảo. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lập tức vang lên một tràng tiếng thổn thức. Không nhiễm bụi chế đạo bào, đây chính là vật cực kỳ chân quý, không chỉ có chất liệu đặc thù, lực phòng ngự kinh người, tại đạo kiếm tông càng là thân phận tượng trưng. Hiện tại trong tông môn cũng chỉ có mấy vị đệ tử chân truyền cùng sư thúc mặc chính là không nhiễm bụi đạo bào. Linh thạch cùng pháp bảo đó càng là. Tông môn trên quảng trường bầu không khí nhiệt liệt mà vui sướng, không ít đệ tử lấy không được ban thưởng nhưng là có phân đấu mục tiêu. Lâm Huyền Tĩnh đứng chắp tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên quảng trường chúng đệ tử, nhìn xem bọn hắn châu đầu ghé thai, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng sợ hãi thán phục. Lâm Huyền Tĩnh khoe miệng có chút dương lên, lộ ra hài lòng thần sắc. Một lát sau, hắn háng giọng một cái, lớn tiếng nói: Hạng nhất, Lý Dương đi lên nhận lấy ban thưởng. Lý Dương có thể lấy được đến thứ thu hoạch được hạng nhất, Lâm Huyền Tĩnh là thật không có nghĩ tới. Dù sao tu vi của hắn còn không phải tại trúc cơ kỳ, có thể tại 4 trận trong tỷ thí, 4 trận chiến 3 thắng 1 bình, đối thủ là có vật khí, nhưng cũng là thực lực. Chủ yếu nhất là hắn tại cửa thứ hai thu được 10 cái điểm tích lũy, đây là chủ yếu nhất. Lý Dương mang tâm thần bất định cùng sùng kính chi tình chậm rãi đi lên trước, tại mọi người ánh mắt tập trung bên dưới, hướng Lâm Huyền Tĩnh thật sâu cúi đầu. Lớn tiếng nói: "Đệ tử Lý Dương, bái kiến tông chủ." Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo thưởng thức cùng hài lòng. Sau đó, hắn vung tay lên, 10 cái pháp bảo lóng lánh thần bí quang mang lơ lửng giữa không trung. Nơi này có 10 cái pháp bảo, theo thứ tự là Linh Lung Cổ, Tụ Linh Châu, Đạp Tuyết Vô Ngân, Phong Lôi Trạng, Hộ Tâm Kính, Long Ngâm Địch, Trấn Ma Tháp. Ngươi nhìn ngươi muốn chọn thứ nào? Lý Dương thần sắc cung kính, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia 10 cái pháp bảo, trong lòng tràn đầy kích động cùng xoắn xuýt. Tụ Linh Châu có thể tăng lên tốc độ tu luyện, Đạp Tuyết Vô Ngân có thể để chính mình hành động như quỷ mị giống như nhẹ nhàng, nhưng Phong Lôi Trạng càng phù hợp hắn tự thân tu luyện công pháp. Lý Dương suy tư một lát sau, lần nữa ôm quyền nói ra: "Tông chủ, đệ tử cho là Phong Lôi Trạng đối với đệ tử trước mắt càng là thật hơn dùng ân." Cầm. Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh trước mặt Phong Lôi Trạc liền bay về phía Lý Dương. Lý Dương vững vàng tiếp được, tay còn có từng tia hưng phấn run rẩy. Lý Dương vừa rồi tinh tế cảm thụ trước mặt đạo bảo cùng pháp bảo, đều là tử hoàng cấp trở lên pháp bảo, này làm sao có thể không để cho hắn hưng phấn. "Đã ngươi đã chọn tốt liền xuống đi thôi." "Là, tông chủ." Người thứ hai, Triệu Trường Khanh đi lên nhận lấy ban thưởng trong đám người, vị kia mày kiếm mắt sáng đệ tử vững bước đi tới, một bộ đạo bảo ra thân, hiển thị rõ nho nhã khí chất, phảng phất một vị đọc đủ thứ thi thư văn nhân nha sĩ. Lâm Huyền Tĩnh nhìn chăm chú hắn, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Đệ tử này từ nhập tông môn đến nay, liền một lòng đắm chìm tại trong tu hành, liền liên giang hồ truyền đạo thời điểm hắn cũng không từng tiến đến. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cảnh giới của hắn tiến triển thần tốc, bây giờ đã bước vào trúc cơ kỳ. Lâm Huyền Tĩnh thầm than nó chuyên chú cùng nghị lực, đồng thời cũng đang suy tư dạng này tu hành phương thức đến tuột cùng là đúng hay sai. Đệ tử Triệu Trường Khanh bái kiến tông chủ. "Ân, mặt này trước 9 kiện pháp bảo ngươi chăm chú nhìn chăm chú tuyển nghe xong tông chủ giới thiệu." Triệu Trường Khanh suy nghĩ một phen rồi nói ra: "Đệ tử tuyển tinh thần đồ ân, đã ngươi đã chọn tốt liền xuống đi thôi." "Là, đệ tử cáo lui." Triệu Trường Khanh thân ảnh dần dần đi xa, Lâm Huyền Tĩnh nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Tại Lâm Huyền Tĩnh xem ra, Triệu Trường Khanh cùng mình đại đồ đệ Linh Giao cực kỳ tương tự, đều là như vậy cao lạnh lại chuyên chú. Lâm Huyền Tĩnh cũng không đi nghiên cứu kỹ, lần nữa cao giọng hô: "Người thứ ba, thần tự như đi lên nhận lấy ban thưởng." Theo 10 hạng đầu đệ tử nội môn ban thưởng cấp cho hoàn tất, Lâm Huyền Tĩnh đứng chắp tay, ánh mắt uy nghiêm quét mắt phía dưới đệ tử. Lâm Huyền Tĩnh tiếng như hồng trung, chữ chữ rõ ràng nói ra: "Nếu ban thưởng đã phát xong, hiện tại ta liền tới nói một câu ta đạo kiếm tông đệ tử nội môn quý củ. Cùng ta đạo kiếm tông về sau tuyển bạt đệ tử quy tắc." Lời nói vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, chúng đệ tử đều là bên hai, thần sát chuyên chú. Bọn hắn biết rõ, những quy tắc này đem liên quan đến lấy bọn hắn tương lai tại tông môn phát triển cùng tiền đồ. Nhìn xem phía dưới an tĩnh lại đệ tử, Lâm Huyền Tĩnh thần sắc nghiêm túc, thanh âm vang dội tiếp tục nói: "Các ngươi đừng tưởng rằng tấn thăng nội môn liền có thể gối cao không lo, về sau ta đạo kiếm tông, đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn đẳng cấp rõ ràng. Đệ tử chân truyền nhưng phải chữ lót, lấy đó tôn sùng, nhưng cũng muốn tiếp nhận khiêu chiến." Chương 113, 6 hào quẻ lên. Chương 113, 6 hào quẻ lên. Đệ tử nội môn lấy tiến vào nội môn 20 năm trong vòng, mỗi vị đệ tử nội môn tấn cấp thời điểm đều có thể thu hoạch được một kiện pháp bảo. Đệ tử nội môn tại thời gian 20 năm này nếu có thể khiêu chiến kiếm tháp 6 tầng thành công, tấn cấp trở thành đệ tử chân truyền, trưởng lão hoặc là xuất sư, vậy liền có thể vĩnh cửu có được tiến vào nội môn lúc ban tặng kiện pháp bảo kia cùng không nhiễm bụi chế đạo bảo, đồng thời còn có thể thu hoạch được ta đạo kiếm tông đặc thù kiếm trường, dùng cái này đại biểu tự thân chính thức thăng làm đạo kiếm tông chân chính truyền nhân, có thể đại biểu đạo kiếm tông xuống núi thiên hạ hành tẩu. Nhưng cần ghi nhớ, thời gian 20 năm, nếu có đệ tử nội môn không có khả năng khiêu chiến qua kiếm tháp thành công tấn cấp chân truyền, trưởng lão hoặc là xuất sư, vậy liền coi là ta đạo kiếm tông khí đồ, đến lúc đó cần trả lại tấn cấp lúc nhận lấy pháp bảo cùng bất nhiễm chân đạo bảo. Chỉ có thể mang theo một thân tu vi xuống núi, đi gia nhập Sơn Hà kiếm các, đạo mệ tập đoàn hoặc là tự lập sơn môn trở thành tán tu, các ngươi đều minh bạch. Nội môn chúng đệ tử nghe tông chủ lời nói, biến sắc, cùng kêu lên đáp: "Đệ tử minh bạch." Các đệ tử nội môn vừa rồi cảm thụ bên dưới đạo bảo cùng pháp bảo, vậy cũng là bảo vật hiếm có. Đây là có không ít đệ tử ngoại môn hỏi: "Tông chủ, cái này Sơn Hà kiếm các cùng đạo mễ tập đoàn là cái gì? Là tông môn chi nhánh hay là?" Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua chúng đệ tử, chậm rãi nói ra: "Cái này Sơn Hà kiếm các cùng đạo mễ tập đoàn chính là lao tổ mới mệnh ta đạo kiếm tông thành lập đồ vật. Sơn Hà kiếm các do các ngươi Huyền Vũ sư thúc tiến về Đại Tần Đế quốc thành lập quốc giáo tông môn cũng sẽ không thuộc về Đạo Kiếm Tông quản hạt này, Sơn Hà kiếm các y đang thủ hộ Đại Tần Sơn Hà, cũng chắc chắn trở thành Đại Tần Đế quốc tu tiên thánh địa, dẫn dắt vô số hào kiệt đạp vào con đường tu hành. Đương nhiên so Đạo Kiếm Tông nhưng cũng là chênh lệch rất xa, mà Đạo Mễ tập đoàn thì là vì quản lý ta Đạo Kiếm Tông Đạo Mễ bách hóa, Đạo Mễ bách hóa là vì Đại Tần Đế quốc bách tính cùng tu sĩ thiết lập chợ giao dịch, ý tại phổ cập công pháp tu tiên tài nguyên cùng pháp bảo bán. Nay tập đoàn vì ngươi Huyền Tư sư thúc phụ trách quản lý, nó đem tận sức tại thôi động Đại Tần Đế quốc tu tiên phát triển, để dân chúng vượt qua thuận tiện giàu có sinh hoạt. Đều là ta Đạo Kiếm Tông vì phát triển cố gắng làm chứng kiến, cũng là vì để bị tông môn đào thải đệ tử có cái chỗ đi, đệ tử đã hiểu. Các ngươi không hiểu. Lâm Huyền Tinh thần sắc nghiêm túc, thanh âm vang dội nói tiếp, lần trước lao tổ tìm ta nói chuyện, tại hắn quy hoạch phía dưới ta Đạo Kiếm Tông về sau đệ tử chân truyền làm 100 tên, đệ tử nội môn 500 tên, đệ tử ngoại môn chỉ có 2000 tên, mà đệ tử tạp dịch số lượng là 4000 tên, ngẫm lại 10 năm đằng sau, ánh sáng Đại Tần Đế quốc bên trong liền có bấy nhiêu người đến ta Đạo Kiếm Tông, các ngươi biết được hiểu, cạnh tranh kịch liệt. Bây giờ các ngươi nếu không cố gắng, về sau khả năng ngay cả Đạo Kiếm Tông đệ tử tạp dịch đều không làm được. Con đường tu hành, một bước chậm thì từng bước chậm. Không cần thiết lười biếng, khi anh dũng hướng về phía trước, vì chính mình tại tông môn tranh đến một chỗ cắm rủi, gió có thể thổi lên một tờ, lại thổi không chạy một cái hồ điệp. Bởi vì lực lượng sinh mệnh ở chỗ không thuận theo nghe tông chủ lời nói thâm thiế ngữ điệu, phía dưới các đệ tử cùng kêu lên hô to, là đệ tử minh bạch. Lâm Huyền Tinh khẽ gật đầu, nói tiếp, nếu tấn cấp quy tắc cùng tương lai quan hệ đã nói rõ, hiện tại liền nên để những cái kia điểm tích lũy thiếu đệ tử ngoại môn giáng cấp, mà đệ tử tạp dịch mà biểu hiện ưu dị người có thể tiến vào ngoại môn linh hồ. Linh Hiên sự tỉnh phía sau hai người các ngươi đến đây xử lý. Linh Hồ cùng Linh Hiên đứng nghiêm, nghe được sư phụ Lâm Huyền Tĩnh gọi hàng, bọn hắn lập tức tiến lên, cung kính đáp lại nói, là sư phụ. Sau đó, Lâm Huyền Tĩnh mang theo mấy vị khác đệ tử chân truyền thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi đại điện quảng trường. Linh Hồ cùng Linh Hiên xoay người, ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía dưới đệ tử. Linh Hiên nhìn xem bọn hắn nói ra, Triệu Trường Khanh ngươi tự đi chọn lựa 3 tên đệ tử ngoại môn phụ trách Tam Xuyên quận tuần tra nhiệm vụ, Lý Dương ngươi cũng tự đi chọn lựa 3 tên đệ tử phụ trách Triệu quận tần tự, như Linh Hổ thì là đối với những cái kia tấn cấp cùng giáng cấp đệ tử nói ra, Lý Quốc Chiếu, Tôn Tiểu Quân, Phong Nhất Tu các ngươi xuống làm đệ tử tập dịch. Vương Triết, Hách Đại Thông, Đàm Sứ Đoan các ngươi thăng cấp làm đệ tử ngoại môn. Hai người đều đâu vào đấy an bài các hạng công việc. Theo Linh Hiên đem tuần sát giám sát các đệ tử nhiệm vụ an bài hoàn tất, Linh Hổ cũng an bài xong thăng cấp cùng giáng cấp đệ tử. Linh Hổ cùng Linh Hiên nhìn xem phía dưới đệ tử, cùng kêu lên nói ra, lần này tông môn tấn cấp kết thúc mỹ mãn, các ngươi riêng phần mình trở về chăm chỉ tu luyện là sư minh. Chúng đệ tử cung kính đứng đấy, nhìn xem Linh Hổ cùng Linh Hiên bay khỏi sau. Các đệ tử khác cũng nhao nhao bước chân, riêng phần mình về hướng chỗ ở của mình. Có vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang suy tư tương lai con đường tu hành, có thì hơi có vẻ nhẹ nhõm, có lẽ là vì mình hiện trạng cảm thấy may mắn. Tông môn tấn cấp hạ màn kết thúc, ồn ào náo động qua đi, Đạo Kiếm Tông quay về yên tĩnh, không có mấy ngày trước đây khói lửa tranh phong chi khí. Ngày thứ hai, ánh nắng vẩy vào hắc thạch tiểu lộ bên trên, nổi lên một tầng thần bí quang trạch. Vũ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà cùng nhau đi tại con đường nhỏ này hoàn thành hôm nay bài tập, sau đó 6 người cùng một chỗ tiến về Sương Châu thành. Sương Châu thành bên trong phi thường náo nhiệt, đám người rộn rộn ràng ràng. Bọn hắn tại Lưu Ký mua xong lỗ nga cùng thành Nam tiểu trang thu mười bạch, liền trở về Đạo Kiếm Tông đi thăm hỏi bên dưới lão tổ. Bọn hắn biết rõ, chính mình có thể thu được Hình Thiên kiếm, Tầm Vũ kiếm, Can Tương kiếm, Mặc Tà kiếm cùng Phù Giao kiếm các loại linh kiếm, đều là lão tổ phù hộ. Phù Sinh tiểu trúc bên trong, Lâm Diệp Tú ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, chuyên chú viết lấy từng bộ thư tịch. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ, vẩy vào phong cách cổ xưa trên bản sách, cho hắn dưới ngòi bút văn tự tăng thêm một vòng hào quang. Bảnh, bảnh, bảnh. Lão tổ Đồ Tôn cầu kiến tiếng đập cửa cùng tiếng gọi âm ỉ truyền đến, hắn thần niệm một cảm giác, đã nhìn thấy Ngũ Tiểu Chỉ cùng cái kia Lý Thanh Hà đứng tại ngoài viện. Lâm Diệp Tú chậm rãi đi ra thư phòng, một mặt lười biếng chi tượng, hai tay xẹt qua mặt, trở nên bình thản ung dung. Hắn đi vào trong viện, nhẹ nhàng nâng tay vung tay lên, cửa viện liền ứng thanh mà mở. Nhìn xem cửa mở, Vũ Tiểu Chỉ cùng Lý Thanh Hà tiến vào trong viện, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tỉ mỉ chuẩn bị lỗ nga cùng thu nguyệt bạch đặt ở trên bàn đá. Tiếp lấy, đám người đồng loạt quỳ trên mặt đất, thần sắc cung kính đối với Lâm Diệp Tú nói ra, "Đồ tôn bái kiến lão tổ, tạ ơn lão tổ bàn kiếm tri ân." Nghe mấy người lời nói, Lâm Diệp Tú khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người. Trong đầu hướng hệ thống hỏi, "Hệ thống, bọn hắn đều thu được Vạn Kiếm Sơn kiếm sao?" Hệ thống cái kia không mang theo tình cảm thanh âm lập tức ở trong đầu hắn vang lên, "Ký chủ, Lý Thanh Hà thu được Ma Kiếm Hình Thiên, kiếm này uy lực to lớn." Ma khí tung hoành còn có thể từ từ thôn phệ người nắm giữ thần thức cùng ý chí doanh tương, đầu tiên là tại Ngao Dạ nơi đó thu hoạch được thiên nguyên, địa nguyên sau lại bị Đại Tần quốc vận ra thân lại lấy ý chí bất khuất đạt được Tầm Vũ kiếm tán thành, từ đó thu hoạch được ngươi chế tạo phá pháp chi kiếm Tìm U. Có thể doanh tương lấy được mỗi một dạng đều là tại nghịch thiên mà đi, cho nên còn bị hàng hạ thiên lôi kiếp số mạnh mà đến ký chủ ngươi Tầm Vũ kiếm trợ giúp, Tầm Vũ kiếm có thể phá trừ rất nhiều pháp thuật cấm chế, hắn mới không có bỏ mình hoắc. Cái này doanh tương là thật muốn nghịch thiên mà đi a, không hổ là họ Doanh. Lâm Diệp Tú không khỏi ở trong lòng cảm thán nói. Hệ thống nói tiếp, Triệu Thăng cùng Mã Hi Nguyệt phân biệt thu được tướng tài, Mặc Tà, song kiếm hợp bích, uy lực phi phàm cuối cùng, Trường Phong Niệm lấy được là Phong Chi kiếm Phù Diêu, linh động nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, những kiếm này đều là thần du cấp chu tiên cấp. Nghe được hệ thống đáp lời, Lâm Diệp Tú quả thực lấy làm kinh hãi. Mấy cái này đồ tôn có chút đồ bà ta, lấy được kiếm đều là không sai tiếp lấy. Lâm Diệp Tú thần sắc hơi chậm, đối với 6 người nói ra, các ngươi đều đứng lên đi, 6 người cùng đều lên đáp, tạ lão tổ. Doanh Tương không kịp chờ đợi mở miệng, lão tổ, ngươi biết không? Sau đó, Doanh Tương liền hướng Lâm Diệp Tú thao thao bất tuyệt giảng thuật lên tông môn thi đấu tình huống cùng đại tần đế quốc chiến sự biến hóa. Lâm Diệp Tú nghe Doanh Tương lời của bọn hắn, thỉnh thoảng gật gật đầu. Nhìn trước mắt mấy cái này nhân tài mới nổi đồ tôn, Lâm Diệp Tú hay là động làm gương sáng cho người khác chi tâm, ngẫm lại chậm rãi nói ra: "Mấy người các ngươi dọn dẹp một chút chuẩn bị đi trở về đi." "Là, lão tổ trước khi đi ta có mấy câu tặng cho các ngươi lão tổ, xin mời ngài nói." Lâm Diệp Tú nhìn xem Doanh Tương nói ra: "Doanh Tương, sáu hào quẻ lên, biết mà không tránh, ngươi nên minh bạch ngươi kết cục lão tổ." Doanh Tương minh bạch, nhưng là ta dũng cảm đối mặt chính mình kết cục lão tổ, ta ân ngài ban kiếm. Lâm Diệp Tú nhìn xem Doanh Tương nhẹ gật đầu, tiếp lấy quay đầu mà đối với Trương Đại Tiên nói ra: "Đại Tiên, thời gian đá mài có thể tinh, tiến một cái kiếm tiên kiếm ý, cũng có thể bồi dưỡng một cái kiếm tiên ý vị lão tổ, đồ tôn thụ giáo hy nguyện, Triệu Thăng khẩu quyết này hai người các ngươi ghi lại, tu giả, chân thành đã đến cũng, không tinh không thành, không có khả năng động lòng người song kiếm sát nhập, có thể ngộ lưỡng nghi kiếm pháp tạ ơn lão tổ trưởng phong nghiệm, ngươi nhớ kỹ người sống một đời, như thân ở trong bụi gai, tâm bất động, người không vọng động dù có tật phong lên, tự nhiên phủ diêu chín bạn dặm là lão tổ đồ tôn trưởng phong nghiệm." Nhìn trước mắt năm người, Lâm Diệp Tú nói ra: "Ấn mấy người các ngươi đi ra ngoài trước, tại ngoài viện chờ chút, lão tổ ta có lời đơn độc cùng Lý Thanh Hà nói rằng." "Là lão tổ ngũ tiểu chỉ." Năm người đi ra ngoài viện, lưu lại Lý Thanh Hà một người ở trong viện. Lý Thanh Hà hiện tại trong lòng mười phần tâm thần bất định, không biết lão tổ lưu lại chính mình là vì cái gì, đây chỉ là hắn lần thứ hai nhìn thấy lão tổ. Nhìn trước mắt không biết làm sao Lý Thanh Hà, Lâm Diệp Tú khẽ thở dài một cái. Thẩm Điệp nói ra: "Thanh Hà, ta biết ra ngươi sự tình đối với ngươi đả kích rất lớn, lão tổ cũng biết ngươi báo thù sốt ruột, thế nhưng là, ngươi muốn rõ ràng, muốn hoàn toàn khống chế lại trong tay ngươi thanh kiếm kia, ngươi học đạo kiếm tông vô cực tâm pháp khả năng áp chế không nổi." Lý Thanh Hà nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia mê mang cùng bất lực. Lâm Diệp Tú nói tiếp: "Lão tổ ta đã nhìn ra khốn cảnh của ngươi, tự nhiên có nghĩa vụ cứu ngươi cùng trợ giúp ngươi, ta chuyển cho ngươi hai bộ công pháp đi." Lý Thanh Hà nghe chút, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói là: "Lão tổ, đồ tôn Lý Thanh Hà." Lý Thanh Hà trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đối với lão tổ tràn đầy đội ơn cùng cúng bái. Nhìn trước mắt như vậy tâm thành đồ tôn, Lâm Diệp Tú liền đem vừa rồi hệ thống đề cử cho hắn, khống chế hình tiên kiếm công pháp truyền thụ cho Lý Thanh Hà. "Ngươi lại đi lại, cái này tiên ma quyết công pháp, tiên khí tụ, ma khí tán, tâm thần linh, tà niệm đoạn kiếm chỉ thương cùng, quang minh lẫm liệt, ma chướng tận trừ, càn khôn trong sáng." Đồ tôn nhớ kỹ nhìn xem Lý Thanh Hà nhớ kỹ, Lâm Diệp Tú nói tiếp: "Đó là công pháp, còn có kiếm pháp, ta chỉ biểu thị một lần, ngươi hãy nhìn kỹ chương 114, các phương lựa chọn chương 114, các phương lựa chọn." Lý Thanh Hà nghe thấy Lâm Diệp Tú lời nói đầu tiên là sức sở, chỉ gặp Lâm Diệp Tú nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Đào hoa kiếm khiếu chi thanh vang lên, đào hoa kiếm bay vào Lâm Diệp Tú trong tay, Lâm Diệp Tú tay cầm đào hoa kiếm, người cùng thế cũng lặng yên dâng lên. Để Lý Thanh Hà cảm giác được, trước mắt lão tổ vậy thì không phải là người, là tiên vương là ma thần chỉ vì trong tay lão tổ chi kiếm, liền xem như hình thiên cũng sẽ bị chặt đứt. Lý Thanh Hà còn đắm chìm tại Lâm Diệp Tú thân ảnh bên dưới, vang lên bên tai thanh âm: "Kiếm quyết vô tình, hỏa diễm hung hực, tiên kiếm vung dậy, ma chướng tận rõ ràng chém hết yêu phân, tâm thần hợp nhất, thiên địa cộng minh chính đạo vĩnh tồn, ma tà tất chu." Đây là phần ma lục tiên kiếm quyết, thấy rõ ràng chưa? "Lão tổ, đồ tôn còn có một chút điểm không có, không thấy rõ đúng không?" "Không thấy rõ là được rồi, đạo của chính mình, muốn chính mình ngộ." Đồ tôn Lý Thanh Hà, tạ ơn lão tổ. Nói dứt lời, Lý Thanh Hà trong mắt tràn đầy sùng kính, lại là quỳ xuống. Lâm Diệp Tú khẽ nhíu mày, nhìn xem hắn nói ra: "Đi, đừng quỳ, ngươi ra ngoài đi." Lý Thanh Hà vội vàng đáp: "Là, lão tổ." Sau đó đứng dậy, cùng kính rời khỏi tiểu viện. Nhìn xem Lý Thanh Hà rời đi tiểu viện, Lâm Diệp Tú phất tay đóng lại cửa viện. Hắn ngồi tại trên ghế nằm, ánh mắt thâm thúy, suy nghĩ phiêu hốt. Lâm Diệp Tú tại trong tiểu viện suy tư một chút, một lát sau, tâm niệm vừa động, nhìn về phía mình giao diện thuộc tính. Linh hạch 158 ức, linh tinh 80 ức, vật liệu 99 vạn cái, pháp bảo 3 vạn cái, đan dược 58 vạn quả, phù lục 38 vạn tấm. Sùng vật: Thổ Long, Diệt Thế Kỳ Lân. Lâm Diệp Tú, Đạo Kiếm Tông 6 đời lão tổ, Lâm gia lão tổ. Thọ nguyên 1.0795. Tông môn: Đạo Kiếm Tông. Trạng thái: Tiên khí sơ hiện. Lần sau thăng cấp cần thiết: Hoàng kim 40 vạn lượng, trước mắt 37.752 chưa đầy đủ linh thạch, 2 vạn quả thỏa mãn đệ tử. 2.000 tên trước mắt, 455 tên chưa đầy đủ tín ngưỡng, 100.000 điểm, trước mắt 225.486 điểm, thỏa mãn. Tông môn nhân số, đời chữ huyền, 5 người, đệ tử chân truyền, 7 người, đệ tử nội môn, 10 người, đệ tử ngoại môn, 432 người, đệ tử tạp dịch 460 người, đệ tử ký danh 8 người, linh thú 3 cái. Tông môn kiến trúc, đại điện 2 cấp, sơn môn trụ sở bài 2 cấp, nhiệm vụ các 2 cấp, chấp pháp các 2 cấp, tiên chỉ chi lộ 2 cấp, linh điền 2 cấp, phòng luyện đan 2 cấp, đúc kiếm phòng 2 cấp, phòng luyện khí 2 cấp, công pháp các 2 cấp, thiên tiêu đài 2 cấp, thiên truy bách luyện tháp đặc thù 2 cấp, tài hoa hoành giật tháp đặc thù 2 cấp, vạn kiếm sơn 2 cấp, minh nguyệt đàm 2 cấp. Danh vọng: cả nước nổi tiếng. Công pháp: Trường Sinh Quyết, Thanh Liên Kiếm Quyết, Thiên Diễn Tam Thập Lục Trụ Y. Thần thông: không. Vũ khí: Tuế Nguyệt Kiếm trong phong ấn đảo hoa kiếm. Cảnh giới: Trường Sinh Quyết 1 tầng, Thanh Liên Kiếm Quyết nhập môn. Đệ tử: không. Nhìn xem hiện tại thuộc tính giới diện, Lâm Diệp Tú lâm vào trầm tư. Lâm Diệp Tú trong lòng rõ ràng, Doanh Tác xem ra là như chính hắn lời nói, đem Sơn Hà Kiếm Các làm quốc giáo. Nhưng mà, trước mắt đệ tử cùng tông môn điểm tính ngưỡng hiển nhiên còn chưa đủ. Nghĩ đến hệ thống lần sau thăng cấp yêu cầu, Lâm Diệp Tú không khỏi âm thầm lo lắng, dựa theo hệ thống cái kia nhất quán thao tác, cái kia không được chiếu vào 10 triệu giá trị thăng cấp a. không được, nhất định phải tăng lên tông môn tín ngưỡng. Đồng thời, còn phải giải phóng bách tính dân trí, việc này cũng là lửa xém lông mày. Một cái càn nguyên đế quốc đều khi dễ đến đại tần đế quốc tới, Lâm Diệp Tú trong ánh mắt để lộ ra tàn nhẫn, hắn đối với đại tần đế quốc cái tên này có đặc thù hảo cảm. Càn nguyên đế quốc ngươi lại cho ta chờ mấy năm, hoàn thành ta cái thứ nhất 10 năm quy hoạch về sau. Muốn xong những này về sau, Lâm Diệp Tú chậm rãi đứng dậy, phiêu nhiên như tiên, rời đi yên tĩnh trong viện. Hắn dạo bước đi hướng thư phòng, một cỗ phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt. Lâm Diệp Tú trong lòng đắc định, muốn biết kinh điển thư tịch, để lại tần đế quốc con dân lãnh hội không giống với thế giới, mở ra tư tưởng của bọn hắn chi môn. Hắn biết rõ, trong tay có kiếm, có thể mang đến uy hiếp, mà có kiếm không cần, mới hiện lộ ra trí tuệ cùng ý chí. Bây giờ, Lâm Diệp Tú hắn muốn lấy bút làm kiếm, dùng hoa hạ kinh điển đi khai thác đại tần con dân tầm mắt, gợi mở tư tưởng của bọn hắn. Cũng không phải là cái kia hệ thống điểm tín ngưỡng, chỉ vì truyền thừa cùng phát dương hoa hạ kinh điển, để hoa hạ văn hóa hỏa chủng tại cái này thiên huyền giới bên trên cháy hừng hực. Càn nguyên đế quốc, thanh huyền tiên minh. Trải qua mấy tháng âm thầm lưu đồ cùng thao tác, giả ra thành công đem đạo kiếm tông cài lên ma tông cái mũ. Tại thanh huyền tiên minh phía dưới sở thuộc từng cái trong tông môn, liên quan tới đạo kiếm tông là ma tông tuyên truyền phô thiên cái địa. Có thể Tào Trường Bình nhưng trong lòng không gì sánh được rõ ràng, đó căn bản không phải sự thật. Tào Trường Bình còn nhớ rõ, lần trước minh chủ Vương Mục Giã cùng Lạc Nhật lâu lâu chủ Triệu Vũ đi theo giả ra sau khi rời khỏi đây, tựa như cùng Thạch Trường Đại Hải cũng không trở về nữa. Tào Trường Bình biết rõ việc này tuyệt không đơn giản, mà chính mình làm thanh huyền tiên minh sứ giả, giờ phút này cũng là trách nhiệm trọng đại. Lần này đạo kiếm tông bị định tính là ma tông, hắn nhất định phải lần nữa tiến về đại tần đế quốc. Trên đường đi, hắn suy nghĩ ngàn vạn, nghĩ đến những cái kia sắp nhận được thông báo tông môn cùng gia tộc, không biết bọn hắn sẽ làm phản ứng gì. Tào Trường Bình mục đích của chuyến này chính là tiến về đại tần đế quốc, đối với đại tần đế quốc bên trong thanh huyền tiên minh sở thuộc tông môn cùng gia tộc phát ra thông chi, để bọn hắn rời đi đại tần đế quốc đến càn nguyên đế quốc hoặc là đi hướng bắc tề đế quốc. Nhưng mà chuyện này đối với Tào Trường Bình tới nói cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Hắn nghĩ tới, từ đại tần đế quốc hoàn thành nhiệm vụ trở về sau, chính mình liền có thể trở lại Trung Châu, rốt cuộc không cần tại cái này xa xôi đại tần đế quốc đảm nhiệm sứ giả chức vụ. Nơi này từ đầu đến cuối quá mức xa xôi, tài nguyên thiếu thốn, tu hành rất lại phía sau. Trung Châu, đó là một khu vực phồn hoa, tông môn san sát, tiên quốc cường đại. Cứ việc Tào Trường Bình rõ ràng đạo kiếm tông tuyệt không phải ma tông, nhưng hắn không dám chút nào tiến về đạo kiếm tông. Vừa nghĩ tới cái kia đạo kiếm tông tông chủ Lâm Huyền Tĩnh, Tào Trường Bình liền lòng còn sợ hãi, cái kia ấn tượng khắc sâu khó mà ma diệt. Lâm Huyền Tĩnh một lời không hợp liền trực tiếp giết người, liền hỏi cũng không nhiều hỏi một câu, như vậy tàn nhẫn quyết tuyệt làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà lại, Lâm Huyền Tĩnh tựa hồ cũng không đặc biệt e ngại Thanh Huyền Tiên Minh. Tào Trường Bình chuyển niệm lại nghĩ, cũng là có lý, dù sao đạo kiếm tông có vạn năm truyền thừa, trải qua tuế nguyệt mà bất diệt, xác thực có đầy đủ lực lượng không chắc chắn một số người để ở trong mắt. Đạo kiếm tông vạn năm thâm hậu nội tình cùng Lâm Huyền Tĩnh cường đại khí tràng, để Tào Trường Bình cảm giác sâu sắc chính mình nhỏ bé cùng vô lực. Tào Trường Bình đầu tiên đi tới Vương gia cùng Trần gia. Vương gia cùng Trần gia đang nghe Tào Trường Bình ý đồ đến sau, đều là hết sức cao hứng, không chút do dự nâng nhà đồng ý rời đi Đại Tần Đế quốc, tiến về Càn Nguyên Đế quốc. Vương gia còn ý đồ từ Tào Trường Bình trong miệng nghe ngóng Hoàng Tuyển Tông tin tức, nhưng mà Tào Trường Bình biết rõ việc này trọng đại, nói năng thận trọng, không chịu lộ ra nửa phần. Cái này khiến Vương gia nhất thời lâm vào mê mang, không biết nên không nên tiếp tục tu luyện Thái Ất Ánh Trăng Quyết. Bọn hắn vốn cho là lần trước đến Tứ Thủy Trấn chính là đạo kiếm tông người, nhưng từ Tào Trường Bình thái độ bên trong, bọn hắn phát hiện thật là có như thế một cái tông môn. Lý gia tại vừa đạt được Tào Trường Bình mang tới tin tức lúc, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt cùng không bỏ, bọn hắn vốn không nguyện ý chuyển nhà, dù sao Đại Tần Đế quốc là bọn hắn đời đời kiếp kiếp bám rễ sinh trồi cố thổ, nơi này có bọn hắn khó mà dứt bỏ hồi ức cùng tình cảm. Nhưng mà, khi biết được Vô Song Phường khẳng định muốn đóng lại Đại Tần Đế quốc bên trong phường thị sau, Lý gia không thể không một lần nữa xem kỹ thế cục trước mặt. Lý gia người biết rõ, đã mất đi Vô Song Phường duy trì, tại Đại Tần Đế quốc sinh tồn sẽ trở nên càng gian nan. Trải qua gia tộc đám người nghĩ sâu tính kỹ, lặp đi lặp lại sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lý gia cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đồng ý rời đi Đại Tần Đế quốc, tiến về Càn Nguyên Đế quốc. Tuy có rất nhiều không bỏ, nhưng vì gia tộc tương lai, Tào Trường Bình lại ngựa không dừng vó bay hướng Nguyễn Thành Lâm gia. Khi Lâm gia gia chủ Lâm Hiền Tài biết được Tào Trường Bình ý đồ đến sau, cũng không nếu như gia tộc của hắn như vậy vội vàng tỏ thái độ, chỉ là khách khí xin mời Tào Trường Bình phòng trà, một phen nói chuyện với nhau sau, Lâm Hiền Tài liền đem Tào Trường Bình đưa ra Lâm gia. Tào Trường Bình từ Lâm Hiền Tài thái độ bên trong minh bạch, Lâm gia hiển nhiên không chuẩn bị dọn đi, bọn hắn kiên định lựa chọn lưu tại đây Đại Tần Đế quốc bên trong. Tào Trường Bình tại hướng bốn gia tộc truyền lại xong tin tức đằng sau, liền ngựa không dừng vó tiến về Vân Trung quận Vân Môn đi truyền lại tin tức. Khi Tào Trường Bình đến Vân Môn lúc, Tạ Vân Xuyên cung kính nên đón Tào Trường Bình. Tào Trường Bình nhìn xem Tạ Vân Xuyên, trịnh trọng nói: "Vân Xuyên huynh, đã lâu không gặp, gần đây vừa bạn rất tốt. Tạ ơn Tào sứ giả, ta Vân Môn hết thảy còn tốt là được, đạo kiếm tông rộng là phạm nhân truyền đạo, đã bị Thanh Huyền Tiên Minh định là ma tông cho nên hy vọng Vân Môn người sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn giao tế, Vân Môn cũng rút khỏi Đại Tần Đế quốc, tiến về Càn Nguyên Đế quốc." Tạ Vân Xuyên nghe vậy, hơi nhíu lên lông mày, lâm vào trầm tư. Cảm tạ Tào sứ giả hảo ý, ta Vân Môn tạm thời không chuẩn bị tiến về Càn Nguyên Đế quốc, hay là lưu tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội đi. Dù sao Càn Nguyên Đế quốc cũng là tăng nhiều thịt thiếu, nghe được Tạ Vân Xuyên trả lời, Tào Trường Bình cũng là lộ ra một cái mỉm cười. Nói ra, nếu Vân Xuyên huynh đã quyết định, vậy ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Lại là một phen hàn huyên sau, Tào Trường Bình nói ra, ta còn muốn tiến về Thiên Cương phái cho nên Tạ Vân Xuyên chắp tay nói, cung tiến Tào sứ giả. Tào Trường Bình quay người rời đi, thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Tạ Vân Xuyên nhìn qua hắn rời đi phương hướng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn cũng không biết là đúng hay sai. Tào Trường Bình ngựa không dừng vó bay hướng Thiên Cương phái. Thiên Cương phái tông chủ Quách Tư Viễn khi biết Tào Trường Bình ý đồ đến sau, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói ra, việc này ta không làm chủ được, còn phải đi hỏi một chút chúng ta lão tông chủ Tôn Thiên Hỉ như lão tông chủ đồng ý, vậy chúng ta liền sẽ nâng nhà cử tông di chuyển đến Càn Nguyên Đế quốc. Tào Trường Bình nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, nếu như thế, vậy ta liền rời đi trước, lặng chờ Giai Âm nhìn xem Tào Trường Bình bay xa đằng sau, Quách Tư Vịt sạc lập khắc tìm. Được lão tông chủ Tôn Thiên Hỉ. Sư phụ Quách Tư Viễn vẻ mặt nghiêm túc, đem Tào Trường Bình lời nói một chữ không lọt đối với lão tông chủ Tôn Thiên Hỉ một lần nữa nói một lần. Tôn Thiên Hỉ lặng lặng nghe xong Quách Tư Viễn giảng thuật, có chút meo cặp mắt lại, trầm tư một lát sau nói ra, nghĩ xa, chúng ta hay là lưu tại Đại Tần Đế quốc đi sư phụ, vì sao nhất định phải lưu lại đâu? Chúng ta từ Phượng Ngô Châu cùng nhau đi tới, trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, trước kia ngươi nhỏ vi sư cũng nghĩ qua tại khác vực hoặc là Càn Nguyên Đế quốc có thể chỉ có Đại Tần Đế quốc vắng vẻ nhất, cũng nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới có thể ở đây đứng vững gót chân. Mà ngươi muốn đi Càn Nguyên Đế quốc, đó chính là thật không có nơi sống yên ổn. Chương 115, Tứ Đại Thiên Tài. Chương 115, Tứ Đại Thiên Tài. Dù sao không phải mỗi cái địa phương cũng giống như Đại Tần Đế quốc dạng này hoang vu linh khí tương đối mỏng manh, tại cái này trong hoang vu, chúng ta còn có phát triển không gian, như đi cái kia nơi phồn hoa, cạnh tranh kịch liệt, chúng ta sợ khó có chỗ dung thân, mà lại cái kia đạo kiếm tông đệ tử ta tới giao thủ phát hiện các nàng cũng không phải là thị sát hạng người, mà lại nền móng chắc cấu. Nghe Tôn Thiên Hỉ lời nói, Quách Tư Viễn có chút túi đầu, thần sắc trịnh trọng nói, sư phụ, ta đã biết. Tôn Thiên Hỉ nhìn xem Quách Tư Viễn, khẽ gật đầu, trên mặt từ tưởng, ngựa khi ôn hòa nói, được chưa, ngươi đi xuống đi. Sư phụ, đồ nhi cáo lui. Quách Tư Viễn cung kính thi lễ một cái, sau đó quay người chậm rãi rời đi, trong lòng của hắn suy nghĩ quần quật. Tào Trường Bình đang hết bận chính mình sự tình đằng sau, đang chuẩn bị rời đi. Tại trước khi đi, Tào Trường Bình hay là trong lòng hơi động, nghĩ đến vẫn là phải cho Huyền Tĩnh đạo trưởng biết một lá thư. Dù sao đạo kiếm tông đệ tử cũng là gián tiếp từng trợ giúp qua chính mình. Nghĩ tới đây, Tào Trường Bình không do dự nữa, lập tức tìm đến giấy bút, đem Thanh Huyền Tiên Minh yêu cầu Vô Song Phượng làm ra chế tài kỹ càng viết xuống dưới, cáo chi Lâm Huyền Tĩnh thế cục trước mắt. Viết xong, Tào Trường Bình liền tìm đến một người, phân phó nó cần phải đem phong thư này an toàn đưa đến đạo kiếm tông, giao cho tông môn người phụ trách trong tay. Sau đó, Tào Trường Bình dứt khoát rời đi Đại Tần Đế quốc. Một bên khác, tại Hàm Dương quận trong vương thành, Doanh Tắc đã trở về có mười mấy ngày. Những ngày này, Doanh Tắc trong lòng một mực nhớ một sự kiện, đó chính là đế quốc tương lai phát triển. Hắn suy tư một lúc lâu sau, liền nghĩ đến muốn dẫn người tiến về đạo kiếm tông, chính thức bái phỏng một chút tông chủ Lâm Huyền Tĩnh cùng đạo kiếm tông lão tổ. Doanh Tắc biết rõ về sau đạo kiếm tông tại Đại Tần Đế quốc địa vị hết sức quan trọng, lần này bái phỏng đã là từ đối với đạo kiếm tông kính trọng, cũng là vì hiểu thêm một bậc cái này tu tiên tông môn, là Đại Tần Đế quốc tương lai mưu đồ càng nhiều khả năng. Sau đó, Doanh Tắc liền gọi thừa tướng Bách Lý Hề. Bách Lý Hề nghe xong Doanh Tắc giảng thuật ý nghĩ của mình cùng trải qua thần kỳ sự tình sau, Bách Lý Hề chính mình cũng xác thực tế cảm thụ qua đạo kiếm tông thần kỳ. Bách Lý Hề trầm tư một lát nói ra, đại vương, ta có mấy cái đệ tử tại môn hạ của ta đã học tập không ít thời gian, ta chuẩn bị mang theo mấy người bọn hắn cùng nhau đi tới đạo kiếm tông, nếu như là có thiên phú liền lưu lại tạm thời làm bạn đại vương tử Doanh Tương trưởng thành, tương lai cũng có thể phụ tá đại vương tử. Doanh Tắc khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thành, tốt, thừa tướng theo ý ngươi lời nói, vậy chúng ta dọn dẹp một chút liền chuẩn bị tiến về đạo kiếm tông. Bách Lý Hề chắp tay đáp, là đại vương. Sau đó Doanh Tắc trở lại tẩm cung đem chính mình quy hoạch cáo chi Trường Phong Tuyết. Trường Phong Tuyết nghe xong khẽ gật đầu đáp, đại vương kế này rất hay, dạng này coi như chúng ta đi sau đế quốc cùng tương nhi. Vậy Tuyết Nhi, hay là ngươi hiểu ta. Ba ngày sau, Doanh Tắc hai vợ chồng cùng Bách Lý Hề cùng đệ tử của hắn lại thêm đại quân 4.000 người trùng trùng điệp điệp cùng nhau xuất phát tiến về Tam Thanh Sơn đạo kiếm tông. Tinh kỳ tung bay, tiếng võ ngựa trận trận, chi đội ngũ này mang theo các loại vật phẩm. Mấy ngày đằng sau, đạo kiếm tông bên trong, Lâm Huyền Tĩnh cùng đệ tử chân truyền khác bọn họ cũng tại nhận được linh hiên đưa tin sau, nhao nhao đi vào tông môn đại điện. Đám người cùng nhau tra xét Tào Trường Bình truyền lại tới trong thư tín cho, Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong lòng minh bạch lại là giả gia đang làm trò quỷ. Lâm Huyền Tĩnh tức giận hừ một tiếng, nói ra, cái này giả gia nghĩ như vậy muốn áp chế ta đạo kiếm tông phát triển, thật là đáng chết. Linh Giao lúc này mở miệng nói, sư phụ, giả gia hoặc là cho là chúng ta tông môn biết mỏ linh thạch sự tình, từ đó không để cho chúng ta tông môn phát triển, để cho chúng ta có linh thạch cũng không thể mua đồ, hoặc là cho là chúng ta không biết mỏ linh thạch sự tình, bọn hắn dạng này tại tu tiên giới bôi đen ta đạo kiếm tông. Sau đó sư phụ, giả gia nhất định là càng lớn mưu đồ. Đám người nghe vậy đều là sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác sâu sắc giả gia thủ đoạn âm hiểm xảo trá. Đạo kiếm tông đám người cũng minh bạch, bọn hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó, lấy đánh vỡ giả gia âm mưu. Linh Phong lúc này tiến lên một bước, thần sắc kiên định nói, sư phụ, dù sao cái kia giả khoan đã chết, chúng ta cứ dựa theo lão tổ yêu cầu, tạm thời không đi mở thải linh khoáng thạch. Sau đó sư phụ mang theo sư minh có thể dịch dung đi Càn Nguyên Đế quốc, dùng linh thạch đi Vô Song Phường mua xong đồ vật, chính chúng ta phát triển là được, quản hắn Thanh Huyền Tiên Minh muốn làm gì, không có Thanh Huyền Tiên Minh thêm phiền chúng ta còn có thể phát triển càng tốt hơn. Sư phụ, ta là như thế này, cho là sư phụ nhìn xem phía dưới ngươi một lời ta một câu đệ tử. Lâm Huyền Tĩnh có chút đưa tay ra hiệu đám người an tĩnh. Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi nói ra, ta cảm thấy liền theo các ngươi Linh Phong sư đệ nói tới phương pháp đi làm đi, dù sao lão tổ cũng đã nói chúng ta tạm thời không cần khai thác mỏ linh thạch. Hiện tại mục tiêu hay là tiến hành công pháp truyền đạo cùng long mét vuông trùng mở rộng, không thể gấp tại cầu thành. Đối với các ngươi linh giao sư tỷ lo lắng cũng không phải không có lý, chúng ta tự thân cũng phải bắt gấp tu luyện thực lực mới là hết thệ căn bản. Chúng đệ tử nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Các đệ tử chân truyền biết rõ lao tổ chỉ thị tất có ý nghĩa sâu xa, mà công pháp truyền đạo cùng long mét vuông trùng mở rộng đối với đạo kiếm tông phát triển lâu dài cực kỳ trọng yếu. Ở trong quá trình này, bọn hắn cần bảo trì kiên nhẫn cùng định lực, vững bước tiến lên, không có khả năng bị ngoại giới quấy nhiễu chi phối. Trong một đám người, Linh Hiên lại nhận được đệ tử ngoại môn đưa tin. Từ khi Lý Thanh Vân tiên thăng đằng sau, Đạo Kiếm Tông Sơn môn trụ sở bài do hai tên đệ tử ngoại môn chờ đợi. Linh Hiên tiến lên nói ra: "Sư phụ, Thần Vương Doanh Tắc vợ chồng mang theo không ít người nghĩ đến Đạo Kiếm Tông bái phỏng, đệ tử ngoại môn đã lĩnh bọn hắn lên núi." Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu, nói ra: "Đi, ta đã biết Đạo Kiếm Tông trong lòng mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ, cái này Thần Vương Doanh Tắc lần này đến đây cần làm chuyện gì?" Bọn hắn nhao nhao suy đoán các loại khả năng. Doanh Tắc sự tình để ở một bên, Lâm Huyền Tĩnh cùng các đệ tử tiếp lấy thương nghị Thanh Huyền Tiên Minh cùng giả ra hành động. Lâm Huyền Tĩnh mở miệng nói ra: "Thanh Huyền Tiên Minh hành vi sát thực làm cho người hoán giận. Những cái kia ở vào ngọn tháp số ít người nắm giữ lấy quyền lực cùng tài nguyên, tùy ý bóc lột, nghiền ép tầng dưới cho người, để lại đa số người sinh ra liền lâm vào bị xáo lộ vận mệnh, cho nên Thanh Huyền Tiên Minh nhìn như có được thế lực khổng lồ cùng uy nghiêm, nhưng loại này không công bằng hệ thống nhất định không cách nào mang đến chân chính hạnh phúc." Lao tổ từng nói qua, đối với những cái kia bị bóc lột người mà nói, tu hành tràn đầy cực khổ cùng bất đắc dĩ. Thanh Huyền Tiên Minh các đệ tử cố gắng thường thường không chiếm được vốn có hồi báo, bị trói buộc tại không công bằng dưới chế độ, không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Bọn hắn khả năng mỗi ngày đều đang mà sống tồn mà dãy rủa, sao là hạnh phúc có thể nói? Mà Thanh Huyền Tiên Minh loại này cực đoan cách làm cũng chắc chắn gây nên phản kháng. Khi áp bách đạt tới nhất định trình độ, bị kẻ bóc lột cuối cùng rồi sẽ thức tỉnh, là tranh thủ công bằng cùng tự do mà phấn khởi chống lại, bởi vì chân chính hạnh phúc hẳn là xây dựng ở công bằng, chính nghĩa và bình đẳng cơ sở phía trên, mà không phải số ít người đặc quyền cùng đa số người thống khổ. Cho nên chúng ta Đạo Kiếm Tông chính là muốn đánh vỡ dạng này lũng đoạn hành vi. Các ngươi muốn coi đây là giới sư phụ, đệ tử nhớ kỹ sau nửa canh giờ, Doanh Tắc hai. Vợ chồng cùng Bách Lý Thừa Tương mấy vị đệ tử đi tới Đạo Kiếm Tông trên đại điện. Nhìn trước mắt mấy người, Lâm Huyền Tĩnh có chút nheo mắt lại, xem kỹ lấy trước mắt đám người. Cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi: "Các vị tốt tin, đến tông môn ta lại là có chuyện gì không?" Đồng thời Lâm Huyền Tĩnh cũng ở trong lòng suy tư bọn hắn ý đồ đến. Doanh Tắc tiến lên một bước, chắp tay hành lễ nói: "Lâm tông chủ, hôm nay đến đây bái phỏng là có mấy món sự tình. Một là biểu đạt đối với Đạo Kiếm Tông kính ngưỡng lòng cảm kích, hai là hy vọng có thể cùng Đạo Kiếm Tông thành lập hữu hảo quan hệ, cộng đồng là Đại Tần Đế quốc phồn vinh ổn định cống hiến lực lượng, còn có chính là ta thừa tướng môn hạ có mấy vị đệ tử cũng là thiên phú dị bẩm, cho nên muốn đến Đạo Kiếm Tông thử một chút có thể hay không bái nhập Đạo Kiếm Tông môn hạ." Doanh Tắc cũng nghĩ lại bái phỏng bên dưới lao tổ, cầu lao tổ vì cái gì Đại Tần Đế quốc chỉ điểm sai lầm. Lâm Huyền Tĩnh bất động thanh sắc nói ra: "Tần Vương khách khí, sư đệ ta Huyền Vũ đạo trưởng đã là người Đại Tần Đế quốc quốc sư, ta Đạo Kiếm Tông hoan nghênh bất luận kẻ nào tới, điều kiện tiên quyết là có linh căn mới được về phần bái phỏng lao tổ. Ta cũng có việc muốn đi cầu kiến lao tổ, về phần lao tổ có gặp ngươi hay không, ta Doanh Tắc cùng Bách Lý Hề liếc nhau." Bách Lý Hề tiến lên chậm rãi nói ra: "Lâm tông chủ, ngài yên tâm, ta Bách Lý Hề quyết không là ép buộc người. Ta mấy vị này đệ tử nếu như không có thiên phú, ta liền không để cho bọn hắn bái nhập Đạo Kiếm Tông. Nếu có ngày phú, ta hy vọng các đệ tử của ta có thể bồi tiếp đại vương tử Doanh Tương cùng một chỗ tu hành đi, ngươi để bọn hắn đến đây đi." Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh liền ra hiệu một chút Linh Hiên, Linh Hiên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra chắc linh thạch. Bách Lý Hề đệ tử mấy người, lần thứ nhất trông thấy thần kỳ như thế một màn, cũng là rất là chấn kinh. Bách Lý Hề hô: "Gia Cát Khẩm Minh, Quách Gia, Lý Tư, Giả Hủ các ngươi tiến lên đây." Lúc này mấy người mới hồi phục tinh thần lại. "Là lão sư." Mấy vị đệ tử nghe được kêu gọi, trả lời đằng sau, đội vàng đi lên phía trước, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn Linh Hiên trong tay chắc linh thạch, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tại Linh Hiên ra hiệu phía dưới, mấy người theo thứ tự đều đưa tay chạm đến chắc linh thạch. Chỉ gặp cái kia chắc linh thạch bên trên màu đỏ thấm chi quang liên tiếp chớp động, mấy vị đệ tử chân truyền cũng là rất là chấn kinh, nhìn về phía trong đó mấy người. Cái này, thiên phú của bọn hắn thế mà so Lý Thanh Hà còn mạnh hơn. Linh Hiên cũng nhịn không được sợ hãi thán nói: "Bảy người hoàn tất thi kiểm tra, lại có 4 người có được linh căn." Trong ánh mắt của mọi người tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn đều khó mà tưởng tượng mấy vị này nhìn như bình thường người trẻ tuổi, lại có được kinh người như thế thiên phú. Lâm Huyền Tĩnh trong ánh mắt cũng toát ra một tia kinh hỉ, thiên phú như vậy dị bẩm người, nếu có thể tiến hành bồi dưỡng, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Hắn rốt cuộc biết trước kia Phúc Lâm tâm trí cảm giác là vì sao. Nhìn xem kết quả khảo nghiệm, Lâm Huyền Tĩnh đối với Bách Lý Hề mở miệng nói ra: "Bách Lý thừa tướng, bọn hắn thiên phú đã hoàn tất thi kiểm tra, Gia Cát Khẩm Minh, Quách Gia, Lý Tường, Giả Hủ có thể lưu tại ta Đạo Kiếm Tông tu hành trở thành đệ tử ngoại môn, mà còn lại 3 vị thì là không được." Bách Lý Hề nghe thấy Lâm Huyền Tĩnh lời nói, tiến lên thật sâu cúi đầu, nói ra: "Cảm ơn Lâm tông chủ." Sau đó Bách Lý Hề hướng phía 4 vị đệ tử dặn dò: "Khẩm Minh, Quách Gia, Lý Tường, Giả Hủ, các ngươi về sau liền tạm thời trước lưu tại Đạo Kiếm Tông cùng Doanh Tương cùng một chỗ hảo hảo tu hành." Chương 116, 12 cự kiếm. Chương 116, 12 cự kiếm. Ra các Khẩm Minh, Quách Gia, Lý Tường, Giả Hủ 4 người thần sắc trịnh trọng, chắp tay đáp: "Đệ tử cần tuân lão sư chi mệnh." Mấy người bọn họ trong lòng đã hưng phấn vừa khẩn trương, có thể lưu tại Đạo Kiếm Tông tu hành, đối bọn hắn tới nói là kỳ ngộ lớn lao. Mấy người đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, bằng không thì cũng sẽ không bị Bách Lý Hề thu làm đệ tử. Bọn hắn lên núi thời điểm, liền hiểu Đạo Kiếm Tông thần dị. Kết hợp với bọn hắn mấy năm này biết, minh bạch chính mình là thu được ghê bớm cơ duyên. mà còn lại ba vị không thể lưu lại Bách Lý Hề đệ tử thì mặt lộ vẻ mất mát, nhưng cũng minh bạch là tự thân không có thiên phú. Một bên Doanh Tắc nhìn xem Bách Lý Hề đệ tử bái nhập Đạo Kiếm Tông đằng sau, có chút thẳng tắp thân thể, ánh mắt thành kính nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh. Nói tiếp, Lâm tông chủ, ta Đại Tần Đế quốc lần này thành ý tràn đầy, mang đến hoàng kim 3000 lượng, bạch ngọc 80 khối, còn có gấm tứ xuyên 3000 tớt, ngoài ra, càng có một lần nữa chế tác Tam Thanh Sơn mạch bên ngoài khế đất cùng các loại đạo gia vật dụng chỉ vì đến đây đáp tạ Đạo Kiếm Tông ân cứu mạng. Nghe Doanh Tắc mang tới trọng lễ, Lâm Huyền Tĩnh hay là mở miệng nói, Tần Vương, ngài quá khách khí. Ta Đạo Kiếm Tông vốn là huyền môn tiên tông, ngươi là tông môn tốt tin lễ vật này có chút quý giá. Tần Vương có chút khoát tay, trịnh trọng nói, Lâm tông chủ, không cần như vậy. Lúc đó Tuyết Nhi còn chưa nghi ngờ Doanh Tương thời điểm đã từng đi cầu trợ, Lâm tông chủ nhìn ra ta lúc đó thân thể không tốt, ta cũng nghe Tuyết Nhi nói qua, trước kia Đạo Kiếm Tông tại Lâm tông chủ thiện tâm bên dưới, cũng xuất ra linh mệ đến ủng hộ ta Đại Tần Đế quốc tiến hành thuế phú giảm miễn tiến hành, quả thật ta Đại Tần may mắn như thế ân tình, nên được như vậy lễ vật. Ta Đại Tần Đế quốc từ trước đến nay có ơn tất báo, những lễ vật này chỉ là hơi tỏ tâm ý Đạo Kiếm Tông ân cứu mạng cùng cử chỉ đại nghĩa, ta Đại Tần Đế quốc cùng bách tính đều là khắc trong tâm khảm. Nghe Doanh Tắc lời từ đáy lòng, Lâm Huyền Tĩnh cũng không tốt chối từ. Mặc dù những lễ vật này, Lâm Huyền Tĩnh hiện tại đã trước mắt, có thể Doanh Tắc thành tín tâm, để Lâm Huyền Tĩnh rất là hưởng thụ. Nguyên lai đây chính là lão tổ từng nói, tu hợp tuy không người gặp, có chủ tâm tự có trời biết. Tại nhận lấy Bách Lý Hề ba vị đệ tử cùng Doanh Tắc lễ vật đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh mở miệng nói, đi, đã các ngươi phải hoàn thành sự tình đã hoàn thành, chúng ta cũng muốn đi tông môn lão tổ nơi đó. Các ngươi là cùng ta cùng đi, hay là như thế nào? Lâm tông chủ, Doanh Tắc hai vợ chồng nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi tới Bách Lý Hề cũng muốn đi bái kiến một chút lão tổ. Suy nghĩ đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh nói ra, được chưa? Sau đó Lâm Huyền Tĩnh liền để các đệ tử mang theo Doanh Tắc hai vợ chồng cùng Bách Lý Hề cùng nhau bay hướng Hậu Sơn tổ địa phủ sinh tiểu trúc. Mấy người phi hành trên không trung, gió nhẹ quất vào mặt, mang đến từng tia ý lạnh, tâm tình của bọn hắn không giống nhau. Doanh Tắc hai vợ chồng không phải lần đầu tiên bay cảm giác còn tốt, Bách Lý Hề cũng không biết là sợ độ cao vẫn là bị hủ, sau khi rơi xuống đất hai chân như nhũn ra. Lâm Huyền Tĩnh đứng tại bên ngoài sân nhỏ, Lâm Huyền Tĩnh cùng các đệ tử cung kính sửa sang lấy trên người đã bảo, những người còn lại cũng học theo sửa sang lấy áo quần trên người mình. Tại chỉnh lý xong dịch dung đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh đi lên trước nhẹ nhàng gõ gõ cửa viện. Sau đó mở miệng hô, đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh mang theo môn hạ đệ tử cùng Đại Tần Đế quốc Tần Vương Doanh Tắc đến đây bái kiến lao tổ. Lâm Huyền Tĩnh la lên thanh âm tại bên ngoài sân nhỏ quanh quẩn, đám người lặng lặng chờ đợi lấy đáp lại. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy khẩn trương cùng tâm thần bất định, không biết lao tổ có thể hay không gặp bọn họ. Lâm Diệp Tú trong thư phòng viết thư tịch, theo Lâm Huyền Tĩnh thanh âm truyền đến, trong thư phòng Lâm Diệp Tú ngừng trong tay động tác. Lúc này, Lâm Diệp Tú trước mặt đã viết xong mấy chục quyển sách, hắn bây giờ tại viết chính là kiếp trước binh gia tứ thánh sở hữu tôn tử binh pháp cùng quỷ quốc tử. Cũng không biết là tu tiên đằng sau đã gặp qua là không biết được, hay là thần niệm thức tỉnh. Kiếp trước những cái kia kinh điển văn chương, Lâm Diệp Tú cũng chỉ là qua loa nhìn qua, hiện tại cũng như là khắc ở trong đầu một dạng. Viết chữ đều có thể chi phối mở cung, nhất tâm nhị dụng một chút viết hai quyển. Lâm Diệp Tú thần thức cảm giác ngoài viện tình cảnh đằng sau khẽ nhíu mày, nhiều người như vậy tới tìm hắn là làm gì? Suy tư một lát sau, để cây viết trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng phía cửa thư phòng đi đến. Đi vào tiểu viện, Lâm Diệp Tú vung tay lên mở cửa, hắn đã nhìn thấy Lâm Huyền Tĩnh bọn người cùng kính đứng ở ngoài cửa. Bên ngoài sân nhỏ vốn là hoàn toàn yên tĩnh, phản phất thời gian đều tại đây khắc đứng im. Kẹt. Cửa viện mở ra thanh âm truyền đến, bên trong một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, vào đi. Nhìn xem cửa viện mở ra, cũng đến Lâm Diệp Tú đáp lại, Lâm Huyền Tĩnh bọn người trong lòng vui mừng, cất bước đi vào tiểu viện. Trong tiểu viện, phong cách cổ xưa bố trí tản ra yên tĩnh khí tức, để cho người ta tâm linh trong nháy mắt an định lại. Đám người tiến vào trong viện, Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem Lâm Diệp Tú đội vàng quỳ xuống nói, đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, bái kiến lao tổ, đồ tôn bái kiến lao tổ, Bách Lý Hề bái kiến lao tổ. Các ngươi đừng hơi một tí quỳ nha, quỳ đứng lên đi. Tạ lao tổ hành lễ đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh tiến lên một bước nói, lao tổ, cái kia giả ra thông đồng Thanh Huyền Tiên Minh, đối với ta Đạo Kiếm Tông cùng Đại Tần Đế quốc thực hành tu tiên phong tỏa cùng áp chế, còn để Đại Tần Đế quốc tu tiên tông môn đều rời đi Đại Tần Đế quốc, tiến về Càn Nguyên Đế quốc, còn có không ít tu tiên gia tộc cũng rời đi Đại Tần Đế quốc. Thanh Huyền Tiên Minh còn đem ta Đạo Kiếm Tông định nghĩa là ma tông, đối với chúng ta tiến hành yêu ma. Hóa nghe đồ tôn lời nói, Lâm Diệp Tú trong lòng hô to, người trong nghề a, đây không phải chính là kiếp trước bôi đen cùng phong tỏa xáo lộ thôi. Bất quá Lâm Diệp Tú ngoài miệng vẫn là nói, bọn hắn muốn đi liền để bọn hắn đi thôi. Đi đều là đối với ta Đạo Kiếm Tông vô dụng, lưu lại mới là đối với ta Đạo Kiếm Tông hữu dụng. Bọn hắn đã ra chiêu, ngươi làm Đạo Kiếm Tông tông chủ, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là làm sao đi làm lão tổ? Ta đã cùng đệ tử khác thương lượng qua, chúng ta chuẩn bị dịch dung đằng sau tiến về nơi khác, dùng linh thạch trước mua sắm một chút cơ sở tài nguyên, để lại Tần Đế quốc có thể tu luyện, bách tính đều có thể được hưởng tu hành tài nguyên. Lâm Diệp Tú sau khi nghe nhẹ gật đầu, cũng nói, ý nghĩ là tốt, nhưng là không đủ tất cả mặt, người a, quá dễ dàng có được đồ vật, cũng đều không hiểu được thật tốt chân quý. Bọn hắn không phải rút đi vô song phường cùng gia tộc khác tông môn bôi đen ta Đạo Kiếm Tông nha, vừa vận đạo mễ tập đoàn đã thành lập, hiện tại cũng là thời điểm nên biểu diễn, cho nên ngươi phải làm cho tốt đạo mễ bách hóa chuẩn bị khai trương. Đối với bách tính, các ngươi mở rộng mét chủng cùng công pháp là được tu hành đồ vật, hay là để bọn hắn tự hành mua sắm hậu kỳ Đại Tần Đế quốc mỏ linh thạch đổi tiền tài, cũng là trợ cấp những cái kiêng nghèo khó bách tính ta Đạo Kiếm Tông tên, há có thể dung người khác hoa tay múa chân. Lâm Diệp Tú lời nói tiếp như lôi đình chợt vang, rung động lòng người. Là đồ tôn minh bạch lời nói xoay chuyển, Lâm Diệp Tú mở miệng nói, Doanh Tắc, ngươi lại tiến lên đây. Nghe lão tổ kêu gọi, Doanh Tắc từ trong đám người tiến lên. Lâm Diệp Tú nhìn xem Doanh Tắc nói ra, Doanh Tắc, lần trước ta cứu ngươi thời điểm, ngươi từng nói qua muốn giúp ta Đạo Kiếm Tông truyền đạo, hiện tại ta Đạo Kiếm Tông chuẩn bị cùng các ngươi Đại Tần Đế quốc cùng một chỗ, mở một cái Sơn Hà thư viện, lấy truyền bá tri thức cùng tư tưởng mở ra dân trí, ngươi cảm thấy thế nào? Lão tổ anh minh quyết định, chính là vì ta Đại Tần như vạn thế chi cơ, doanh tác định duy trì lão tổ quyết định, muôn lần chết không chối từ từ nay về sau, hỏng ta Đại Tần quốc vận người giết không tha. Doanh tác lời vừa nói ra, phản phất có thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, đằng đằng sát khí. Mà ở trong đám người Trường Phong Tuyết cùng Bách Lý Hề cũng nói, lão tổ, ta Trường Phong Tuyết, ta Bách Lý Hề cũng duy trì lão tổ quyết định này. Lâm Diệp Tú nhìn về phía mấy người nói ra, nhớ kỹ, ta không phải vì ngươi Đại Tần, mà là Đại Tần bách tính doanh tác nhớ kỹ. Lâm Diệp Tú trong lòng đã có đối với Sơn Hà thư viện quy hoạch, hắn hy vọng thông qua thư viện này, đem Đạo Kiếm Tông lý niệm, tiếp trước kinh điển thư tịch cùng phương pháp tu hành truyền bá ra ngoài, là càng nhiều người mở ra dân trí cùng con đường tu luyện. Doanh Tắc, đã ngươi đã đồng ý, người lao tổ kia ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Mộ Linh Thạch, lao tổ ta lúc đó hứa hẹn ngươi phân ngươi Đại Tần Đế quốc hai thành. Hiện tại ta để cho ngươi lấy Đại Tần Đế quốc hai thành Mộ Linh Thạch đến nhập cổ phần Đạo Mễ tập đoàn, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe Lâm Diệp Tú tra hỏi, Doanh Tắc trong lòng cũng mười phần xoắn xuýt. Từ vừa rồi Lâm Huyền Tĩnh cùng lão tổ nói chuyện bên trong, hắn nhận biết càng thêm khắc sâu, Đại Tần Đế quốc bên trong mỏ linh thạch là hiếm có độ tốt. Nhưng sau đó Doanh Tắc kiên định nhìn về phía Lâm Diệp Tú nói ra, lão tổ, Doanh Tắc nguyện ý lấy mỏ linh thạch tương lai hai thành lích lợi đến nhập cổ phần Đạo Mễ tập đoàn. Nhìn xem Doanh Tắc trả lời, Lâm Diệp Tú thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhìn như Doanh Tắc ăn thiệt thòi, chỉ có chính hắn mới hiểu được tương lai Đạo Mễ tập đoàn đến tột cùng có cỡ nào năng lượng. Tốt, Doanh Tắc, đã ngươi đã đồng ý lão tổ yêu cầu của ta, người lão tổ kia ta cũng không bạc đãi ngươi nói đi. Lâm Diệp Tú vung tay lên, trong thư phòng cái kia mấy chục bản thư tịch liền đã xuất hiện tại hắn trên tay. Lâm Diệp Tú đem thư tịch đặt ở trên cái băng đá, đối với Doanh Tắc nói ra, những thư tịch này chính là Sơn Hà thư viện đệ tử tương lai cần học tập tri thức tiền kỳ trước, do Doanh Tắc đi tuyên bố hịch văn chiêu mộ học sinh, chờ ta Đạo Kiếm Tông đệ tử có thể sau khi xuống núi lại đi thư viện dạy bảo tu hành là lao tổ. Ngay sau đó Lâm Diệp Tú từ hệ thống trong không gian lấy ra 12 trôi cự kiếm, đối với trước mắt mọi người nói, cái này 12 thanh cự kiếm ta đặt tên là Phú Cường, Dân Chủ, Văn Minh, Hài Hòa, Tự Do, Bình Đẳng, Công Chính, Pháp Trị, Ái Quốc, Chuyên Nghiệp, Thành Tín, Thân Mật. Mà cái này 12 cự kiếm xem như ta đưa tặng cho Đại Tần Đế quốc 12 tòa Sơn Hà thư viện tiên kiếm. Nhìn Đại Tần Đế quốc dùng cái này trị quốc các loại thư viện xây thành thời điểm, ta sẽ để cho tiên kiếm bay hướng thư viện. Nếu như trong thư viện có người có thể chấp kiếm này, liền đại biểu hắn có thể trở thành nên thư viện viện trường. Nếu như không có thư viện kia, bên trong chỉ có thể có phó viện trưởng Tạ lão tổ. Doanh Tắc hai vợ chồng cùng Bách Lý Hề lại là đối với Lâm Diệp Tú giật đầu. Huyền Tư, Đồ Tôn Tại, hiện tại Đạo Mễ tập đoàn nhiệm vụ thứ nhất chính là lấy linh bảo vật liệu là Đại Tần Đế quốc ưu tiên thành lập 12 chỗ Sơn Hải thư viện, linh thạch sử dụng linh thạch, đồng đều phải nhớ sổ sách các loại mỏ linh thạch khai phát đằng sau, sau đó ngươi lại nắm chặt thành lập cái này Đạo Mễ Bách Hóa. Cái này Đạo Mễ Bách Hóa chính là Đạo Kiếm Tông về sau tiêu thụ linh thạch pháp bảo chỗ, cũng là muốn thay thế Vô Song Phường tồn tại. Ta nhìn ngươi cái kia Hương Giật Phong cũng kinh doanh không sai, cũng thuận tiện cũng chuẩn bị tay thành lập Đạo Mễ tiểu điếm lão tổ. Cái này Đạo Mễ tiểu điếm là cái gì? Huyền Tư không hiểu hỏi. Cái này Đạo Mễ tiểu điếm chính là tập tiểu lâu cùng khách sạn tổng hợp thể kiến trúc. Ngươi cũng đang tuyên chỉ kiến thiết bên trong, thuận tiện nhìn xem có hay không đi tu tiên gia tộc và tông môn nguyện ý gia nhập vào, dù sao hiện tại Đạo Kiếm Tông đệ tử hay là quá ít. Chương 117, Vương Giả Chi Lộ. Chương 117, Vương Giả Chi Lộ. Huyền Tư cùng kính đáp, Đồ Tôn minh bạch, cận tuân lão tổ chi mệnh, tâm tư linh hoạt. Huyền Tư trong lòng minh bạch, lão tổ an bài vài hạng này hạng nhiệm vụ ý nghĩa trọng đại. Thành lập 12 chỗ Sơn Hải thư viện, là Đại Tần Đế quốc bồi dưỡng rất nhiều người mới, tăng lên toàn bộ đế quốc thực lực. Mà Đạo Mễ Bách Hóa thiết lập cùng Đạo Mễ tiểu điểm thiết lập, Đạo Mễ Bách Hóa thì làm Đạo Kiếm Tông cung cấp một cái tiêu thụ linh thạch pháp bảo trọng yếu con đường, Đạo Mễ tiểu điểm có trợ giúp Đạo Kiếm Tông tài nguyên lưu thông cùng phát triển. Huyền Tĩnh, Đồ Tôn Tại. Huyền Tĩnh, các loại năm nay Đại Tần Đế quốc Long Mét Vương đủ loại song sau, ngươi liền mang theo mấy tên đệ tử chân truyền, dịch dung đằng sau tiến về Phượng Ngô Châu đi mua sắm cấp thấp linh dược, linh trùng cùng cấp thấp linh vật vật liệu để Sơn Hà tập đoàn bắt đầu bán, dạng này cũng có thể tăng lên ta Đạo Kiếm Tông đệ tử lực ngưng tụ cùng Đại Tần Đế quốc quốc vật. Là lão tổ Lâm Diệp Tú vừa nhìn về phía Linh Lỗi, Linh Phong cùng Linh Hiên, nói ra, Linh Lỗi, Linh Phong cùng Linh Hiên, các ngươi phải nắm chặt ta Đạo Kiếm Tông pháp bảo phụ lục nghiên cứu chế tạo, các ngươi cứ yên tâm to gan đi làm, xảy ra bất kỳ chuyện gì, lão tổ đều có thể cho các ngươi lật tẩy, cho nên đừng sợ. Gặp phải sự tình, nghe một chút trong lòng mình là thế nào nói, đi theo bản tâm liền tốt là, lão tổ. Lâm Diệp Tú an bài xong đám người đằng sau hỏi, các ngươi còn có chuyện gì sao? Lâm Huyền Tĩnh nói ra, lão tổ, Đồ Tôn không sao. Doanh Tắc cùng Bách Lý Hề bọn hắn cũng nói, lão tổ, chúng ta cũng không sao đi, không có việc gì các ngươi liền rút đi đi. Tạm thời đừng lại tới quấy rầy ta. Lâm Diệp Tú cảm thấy gần nhất những này các Đồ Tôn gần nhất quá mức ỷ lại hắn, dạng này không tốt. Hắn ở trong lòng hò hét nói, các ngươi đến độc lập a. Dù sao ta còn muốn dựa vào các Đồ Tôn ra ngoài hưởng thụ một chút đâu. Là, lão tổ chúng ta cáo từ nói đi. Doanh Tắc cùng Lâm Huyền Tĩnh bọn người liền rời đi phụ sinh tiểu trúc. Nhìn xem sau khi bọn hắn rời đi, Lâm Diệp Tú vung tay lên đóng lại cửa viện. Ngoài miệng nói lầm bầm, đào hoa ổ bên trong đào hoa tiên nhân trồng cây đào. Lại hái đào hoa đổi tiền thưởng, Tình Diệu chỉ ở trước hoa ngồi theo đám người chậm rãi từ phụ sinh tiểu viện đi ra. Doanh Tắc thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh. Mở miệng nói, Lâm đạo trưởng, cái này trọng yếu sự tình đã thỏa đàm, còn có một chuyện. Ngày mai, ta chuẩn bị lấy Tần Vương chi lễ tiến về Đạo Kiếm Tông tiến hành chính thức tế bái. Việc này tại ta ý nghĩa trọng đại, mong rằng Lâm đạo trưởng tạo thuận lợi. Lâm Huyền Tĩnh nghe thấy Doanh Tắc lời nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư, sau đó nói ra, đi, đã ngươi ngày mai muốn tới Đạo Kiếm Tông tiến hành đại tế, vậy ta cũng thông chi tông môn đệ tử đến đây xem lễ đi. Trọng yếu như vậy sự tình, khi trịnh trọng mà đợi Doanh Tắc nghe vậy, mặt lộ vẻ cảm kích, chắp tay nói, tạ ơn Lâm tông chủ, vậy ta trước hết đi về Sương Châu thành bên trong ở tạm. Doanh Tắc cùng Lâm Huyền Tĩnh nói chuyện với nhau hoàn tất, đám người nhao nhao bay đi. Ba người nhìn lên bầu trời, mọi người đã biến mất vô tung vô ảnh, cái này khiến ba người cảm thấy người tu tiên quả nhiên không tầm thường. Doanh Tắc, Trường Phong Tuyết cùng Bách Lý Hề ba người chỉ có thể chậm rãi hướng phía Đạo Kiếm Tông phương hướng cất bước tiến lên. Trên đường đi, sơn phong quất vào mặt, mang theo từng kia khí tức lạnh buốt. Không bao lâu, bọn hắn liền gặp đến đây tìm kiếm bọn hắn Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương. Doanh Tương cùng Trường Phong Niệm trông thấy ba người lập tức hô, phụ thân, mẫu thân tiểu cô phụ Tương Nhi, Niệm Nhi. Một phen nói chuyện với nhau đằng sau, Trường Phong Niệm nhìn xem bốn người, nhanh mồm nhanh miệng nói, tiểu cô phụ ngươi không biết, Doanh Tương rất lợi hại, hắn tại nội môn đệ tử thi đấu thời điểm, tay bị đánh gãy đều chính mình cho mình nối liền, còn chiếm được một thanh kiếm. Ca Trường Phong Tuyết nghe thấy Trường Phong Niệm lời nói nhìn xem Doanh Tương hỏi, Tương Nhi đây là có chuyện gì? Doanh Tương thật rất muốn cho Trường Phong Niệm một quyền, bảo ngươi nói nhiều, hắn bất đắc dĩ đến chỉ có thể giải thích nói, mẫu thân, phụ thân thi đấu thời điểm. Vừa đi vừa nói, trên đường đi, Doanh Tương cùng Trường Phong Niệm tràn đầy phấn khởi hướng Doanh Tắc cùng Bách Lý Hề giảng thuật Đạo Kiếm Tông thần dị, cùng tương lai tông môn đối với đệ tử các loại yêu cầu. Nghe Doanh Tương cùng Trường Phong Niệm lời nói, Doanh Tắc rơi vào trầm tư, mà Bách Lý Hề thì có chút nheo mắt lại, suy tư một lát sau nói ra, đại vương, thần coi là sau đó chúng ta Đại Tần Đế quốc có thể tuyển nhận Đạo Kiếm Tông khí đồ, kể từ đó liền có thể cấp độ càng sâu khóa lại Đại Tần Đế quốc cùng Đạo Kiếm Tông quan hệ, mà lại cái kia Đạo Kiếm Tông lão tổ cũng là tâm hướng bách tính, Đạo Kiếm Tông thực lực phi phàm, bọn hắn muốn tốt hơn, cái kia nó khí đồ bên trong có lẽ cũng có rất nhiều tài năng có thể đào tạo, nếu có thể tốt thêm lợi dụng, nhất định có thể là Đại Tần tăng thêm lực lượng mới, để Đại Tần Đế quốc càng thêm hưng thịnh thịnh vượng. Doanh Tắc khẽ bước cằm, nói ra, thừa tướng nói rất đúng, đại vương thánh minh. Doanh Tắc đúng Bách Lý Hề sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương. Tương Nhi, Niệm Nhi, các ngươi tại Đạo Kiếm Tông tu hành, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ cùng Đông Đạo sư minh đệ tạo mối quan hệ, lão tổ từng nói ta Đại Tần Đế quốc cần phải có Sơn Hà kiếm các cùng Sơn Hà thư viện, phía sau liền xem như ta không có ở đây, cũng cần rất nhiều nhân tài, vừa rồi ta đi cầu kiến lão tổ, ta Đại Tần Đế quốc lấy mỏ linh thạch chia nhập cổ phần Đạo Mễ tập đoàn, chuyện này đối với ta Đại Tần Đế quốc tới nói là trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Tương Nhi, về sau nếu như phụ mẫu không có ở đây, ngươi nhớ kỹ nghe nhiều, cậu không hiểu cũng có thể thỉnh giáo thừa tướng, thừa tướng cũng có bốn cái đệ tử đi vào Đạo Kiếm Tông tu hành, các ngươi nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn qua trước mắt thao thao bất tuyệt nói chuyện phụ thân, Doanh Tương hai mắt có chút phím hồng, một màn kia ướt át trung gian kiếm lời ngậm lấy phức tạp cảm xúc. Doanh Tắc nhìn xem Doanh Tương bộ dáng như vậy, nhẹ nhàng nói ra, Tương Nhi không cần như vậy, phụ thân thân thể rất tốt, chỉ là lo lắng ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cho nên mới sẽ như vậy. Căn dặn một bên Trường Phong Tuyết ôn nhu nhìn xem Doanh Tương nói ra, đúng vậy Tương Nhi, phụ thân ngươi thân thể rất tốt, ngươi không cần lo lắng, nhưng mà Doanh Tắc không biết là Doanh Tương đã biết được hắn ngày giờ không nhiều. Cái này nặng nề bí mật đặt ở Doanh Tương trong lòng, để nội tâm của hắn tràn đầy thống khổ cùng không bỏ. Hắn cố gắng duy trì trấn định, không muốn để cho phụ thân nhìn ra sự khác thường của mình. Có thể cái kia thân thể hơi run, lại khó mà che giấu nội tâm của hắn bận sóng. Năm người đi chậm rãi, Doanh Tương bước chân hình như có thiên quân chi trọng. Trên đường đi, Doanh Tương tâm tình vẫn như cũ phức tạp. Bọn hắn nhìn xem chung quanh quen thuộc cảnh sắc, nhưng lại cảm thấy có một chút khác biệt. Còn lại bốn người thần sắc khác nhau, có mang theo trầm tư, có mặt lộ ngưng trọng, có thì ẩn hàm một vòng khó mà diễn tả bằng lời thân thở. Dọc theo bốn lượt đường núi, bọn hắn từng bước một đi xuống chân núi. Đi vào Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông dưới núi, chỉ gặp đen nghịt đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, như là từng tòa trầm mặc ngọn núi, tản ra uy nghiêm khí tức. Tại đại quân thủ hộ phía dưới, Doanh Tắc hai vợ chồng cùng Bách Lý Hề cùng các đệ tử hướng về Sương Châu thành xuất phát. Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương nhìn xem đám người biến mất tại trong tầm mắt sau, mới về hướng tông môn. Ngày thứ hai, làm đệ nhất sợi ánh nắng ban mai êm ái rơi tại Đạo Kiếm Tông thăng tiên trên đường lớn, lập tức cho đầu này rộng lớn đại lộ phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Trên đường lớn, tơ vàng màu trắng thái cực kiếm cờ đón gió nhẹ liệt liệt rung động, tinh kỳ pháp phối, phảng phất một đầu lóng lánh vương giả chi khí con đường tiên nhân. Sợi tơ màu vàng kia tại ánh nắng chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, màu trắng đầy bố càng lộ vẻ tinh khiết cùng trang trọng. Trên cờ xí thái cực đồ án phảng phất ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Từ Vạn Linh Chấn Thông hướng Đạo Kiếm Tông sơn môn đường xá phía trên, đều có thể gặp Đại Tần Đế quốc bách chiến tinh nhuệ như là từng tòa kiên nghị pho tượng đứng nghiêm. Đại Tần các binh sĩ năm bước hai người, 10 bước một trạm canh gác, trật tự rành mạch. Mỗi một tên lính đều thần sắc nghiêm túc, cao ngất kia dáng người cùng ánh mắt sắc bén, tản ra làm cho người kính ý uy nghiêm chi khí. Bọn hắn tồn tại, để đầu này nguyên bản phổ thông con đường tràn đầy trang trọng cùng uy nghiêm. Phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo Đại Tần Đế quốc thần thánh cùng không thể xâm phạm. Đạo Kiếm Tông bây giờ tại tông môn các đệ tử bọn họ, hôm qua liền biết được cái kia Đại Tần Đế quốc đế vương Doanh Tắc hôm nay muốn tới Đạo Kiếm Tông tế bái. Có thể trong tông môn nhân số không phải rất nhiều, đại bộ phận đệ tử ưu tú đều xuống núi chấp hành bách tính mét chủ trợ cấp làm việc tuần sát đi. Hiện tại Đạo Kiếm Tông bên trong đệ tử đều là tu vi khá thấp người, nhưng bọn hắn từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, khuôn mặt nghiêm túc, toàn thân đều mang thân là Đạo Kiếm Tông đệ tử tự hào. Hôm qua Đạo Kiếm Tông có đế vương tế bái sự tình, tin tức như là gió xuân bình thường cấp tốc truyền khắp dưới núi Vạn Linh Trấn cùng Dương Châu thành mỗi một hẻo lánh. Dưới núi dân chúng cũng đều nghe nói, mọi người nhao nhao nghị luận, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Hôm nay, phụ cận cư dân trông thấy Vạn Linh Trấn bên ngoài uy nghiêm tràng diện cũng có một loại mãnh liệt cảm giác tự hào, tự nhiên sinh ra. đáng tiếc là chỉ có một số nhỏ dân bản địa hiền lành tin mới có thể may mắn tiến đến xem lễ. Những cái kia không thể tiến về dân chúng trong lòng tuy có tiếc nuối, nhưng cũng hy vọng tần vương tế bái có thể làm cho đạo kiếm tông là cái này đại tần đế quốc mang đến càng nhiều phúc lợi. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng sớm có tính toán, hắn muốn mượn lần này tế bái để đám đệ tử mới nhập môn tự mình cảm thụ như vậy long trọng chẳng diện, để bọn hắn minh bạch đạo kiếm tông vinh quang cùng địa vị, từ đó càng thêm kiên định bọn hắn tại trên con đường tu hành tín nhiệm. Sau khi Lâm Huyền Tĩnh cùng đệ tử chân truyền khác bọn họ đứng tại đỉnh núi, trong ánh mắt cũng đầy là rung động. Trước mắt một màn này cũng là bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Cái kia đại tần đế quốc bách chiến tinh nhuệ, tuy là phàm nhân, nhưng cũng là khí thế rộng rãi, làm lòng người triều bành trướng. Bọn hắn biết rõ, lấy thực lực của mình, những người trước mắt này bọn hắn đều là tùy tiện có thể giết. Nhưng mà những binh lính này trội cho thấy tinh khí thần, nhưng lại làm cho bọn họ từ đáy lòng khâm phục. Cái kia kiên định thế đứng, không sợ ánh mắt, độ cao tính kỷ luật, không có chỗ nào mà không phải là đáng giá đạo kiếm tông đám người chỗ học tập. Tại cái này rung động tràng diện bên trong, Lâm Huyền Tĩnh mấy người cũng là rơi vào trầm tư. Bọn hắn cũng dần dần minh bạch lão tổ ý đồ, nếu là đem cái này mấy vạn binh sĩ đổi thành tu vi cao thâm đạo kiếm tông đệ tử, vậy còn có gì có thể ngăn cản đạo kiếm tông uy nghiêm? Lão tổ đã nói với hắn, Sơn Hà kiếm các cùng Sơn Hà thư viện cùng đạo kiếm tông có thể hỗ trợ lẫn nhau, hắn hiện tại cũng có chút dần dần minh bạch. Cũng không biết cái này Huyền Vũ sư đệ cái này Sơn Hà kiếm các nhân tuyển thế nào. Chương 118, khởi đầu mới chương 118, khởi đầu mới mà lúc này, bị Lâm Huyền Tĩnh nhắc tới Huyền Vũ đứng tại nhạn môn trước, đột nhiên hắt xì hơi một cái. Hắt xì? Là ai tại nhắc tới ta? Vẫn là có người muốn hại ta? Huyền Vũ trong lòng nghi hoặc, trước mặt hắn, đứng đấy một vị tuổi trẻ tiểu binh. Huyền Vũ ánh mắt rơi vào người tiểu binh này trên thân, trước đây hắn đã dùng chắc linh thạch khảo nghiệm qua, người tiểu binh này thần có linh căn, thiên phú cũng không tệ lắm, rất thích hợp gia nhập Sơn Hà kiếm các. Huyền Vũ nhìn về phía tiểu binh mở miệng hỏi, người tên là gì? Tiểu binh thẳng tắp lưng, lớn tiếng nói, ta gọi Tiết Nhân Quý. Huyền Vũ khẽ gật đầu, nói tiếp, ngươi có thể nguyện đến ta Sơn Hà kiếm các tu hành? Tiết Nhân Quý không chút do dự trả lời, ta là đại tần đế quốc con dân, ta muốn tại đại tần trong quân thủ hộ ta đại tần quốc đất, thể sống chết bảo vệ đại tần cương thổ. Huyền Vũ nghe vậy, lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra, cái kia không vừa bạn sao? Ta Sơn Hà kiếm các chính là đại tần quốc dạy, chính là lấy thủ hộ đại tần đế quốc Sơn Hà làm nhiệm vụ của mình. Nói, Huyền Vũ xuất ra một tấm lệnh bài, trên lệnh bài tản ra uy nghiêm khí tức. Đây là đại vương lệnh bài, ta chính là đại tần đế quốc quốc sư, muốn thủ hộ đại tần đế quốc, tựu trở nên càng mạnh, gia nhập Sơn Hà kiếm các có thể cho ngươi trở nên càng mạnh, mới có thể tốt hơn bảo vệ đại tần đế quốc. Thiên phú của ngươi rất tốt, có thể tu hành. Gia nhập Sơn Hà kiếm các, ngươi hạn mức cao nhất có lẽ đã nhất định, không có khả năng tiến thêm một bước. Huyền Vũ thanh âm trầm ổn mà hữu lực, phảng phất mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Tiết Nhân Quý ánh mắt kiên định nhìn xem Huyền Vũ, nói ra, quốc sư đại nhân, ta Tiết Nhân Quý nguyện ý gia nhập Sơn Hà kiếm các, thể sống chết dứt khoát. Huyền Vũ thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói ra, đi, vậy ta để cho ngươi thượng quan cho ngươi ký phát điều lệnh, ngươi sau một tháng đổi tới Hàm Dương quận Vương Thành chi trung là được. Tiết Nhân Quý thẳng tắp thân thể, lớn tiếng đáp, là. Mà đạo kiếm tông bên trong, doanh tắc một nhóm mấy chục người đã đi qua khí thế kia rộng rãi thăng tiên đại lộ, chậm rãi đi tới đạo kiếm tông tông môn đại điện. Cung điện uy nga, trang nghiêm túc mục, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Chỉ gặp doanh tắc cùng Trường Phong Tuyết, Bách Lý Hề mấy người thần sắc nghiêm túc, tại trong đại điện tông môn trịnh trọng ba quỳ chín lạy hành lễ. Sau đó, bọn hắn ngoài miệng cùng hô lên, tâm hoài kính sợ, thế bái tiên hiền, cầu nguyện đại tần đế quốc hưng thịnh công suy, kiếm chỉ thiên hạ, uy nghi tứ phương, nguyện đại tần mũi kiếm vinh duệ, quốc vận hưng vượng, vạn thế chuyển thừa. Tại doanh tắc mấy người tế bái xong sau, doanh tắc tìm tới Lâm Huyền Tĩnh, thần sắc trịnh trọng mang theo một tia thấp phẩm nói, Lâm tông chủ, ta có một ít nói muốn đối với đạo kiếm tông đệ tử nói, có thể chứ? Nghe doanh tắc lời nói, Lâm Huyền Tĩnh lâm vào suy nghĩ, trầm tư sau một lát nói ra, có thể là có thể, không biết là chuyện gì. Doanh tắc nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh hồi đáp, là như vậy Lâm tông chủ, ta nghe Tương Nhi nói qua các ngươi đạo kiếm tông tương lai đối với đệ tử quy hoạch, các ngươi đạo kiếm tông đào thải xuống đệ tử, có thể nhập ta đại tần đế quốc làm quan, ta đại tần đế quốc tuyệt không bạc đãi, cho nên ta muốn về sau. Tại doanh tắc nói xong ý nghĩ của mình sau, Lâm Huyền Tĩnh gật đầu nói ra, có thể. Sau đó chỉ gặp Lâm Huyền Tĩnh vận chuyển pháp lực âm thanh nhập hồng trung hô, tất cả đạo kiếm tông đệ tử tập dịch, đệ tử ngoại môn tại đại điện quảng trường tập hợp. Chỉ chốc lát sau, tất cả đạo kiếm tông đệ tử đều đội vàng đi tới trong đại điện trên quảng trường, cấp tốc đứng vững, ngay ngắn trật tự. Doanh tác đứng tại trên đại điện, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới đám người. Doanh tác mở miệng nói ra, ta biết các ngươi đều là người tu hành, ta Doanh tác tuy là đại tần đế quốc đế vương, vẫn như trước muốn cầu cạnh các ngươi. Con của ta Doanh Tương cũng tại đạo kiếm tông cùng các ngươi một dạng tại tu hành, ta chỉ hy vọng trong tương lai, các ngươi nếu như rời đi đạo kiếm tông, có thể ưu tiên cân nhắc ta đại tần đế quốc Sơn Hà kiếm các cùng Sơn Hà thư viện dạy học. Ta đại tần đế quốc tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Doanh tác thanh âm trầm ổn mà hữu lực, quanh quẩn tại trên quảng trường, mang theo tràn đầy thành ý cùng chờ mong. Đạo kiếm tông các đệ tử lặng lặng nghe, trong lòng đều có đăm chiêu, có bị Doanh tác lời nói tiếp xúc động, có thì rơi vào trầm tư, nhưng cũng không ít xì xào bàn tán truyền đến. Cái này đại tần đế quốc vương, lại là Doanh Tương phụ thân Doanh Tương, nhưng rất khó lường, không hổ làm vương nam nhân, thiên lôi đều phách không chết. Lâm Huyền Tĩnh tại Doanh tác sau khi nói xong, nhìn xem phía dưới đệ tử, uy nghiêm hô, yên lặng. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm như hồng trung giống như vang dội, trong nháy mắt để viên náo quảng trường an tĩnh lại. Sau đó Lâm Huyền Tĩnh nói tiếp, xác thực, ta ở chỗ này làm chứng, đại tần đế quốc trong tương lai có thể cung cấp các ngươi tu hành tài nguyên, mà lại cũng làm cho các ngươi trừ ta đạo kiếm tông đạo mễ tập đoàn, cũng có thể để cho các ngươi có một cái mới chỗ đi, có thể các ngươi cũng không thể bởi vì có đường lui liền buông lỏng tiến độ tu luyện. Lâm Huyền Tĩnh trong giọng nói để lộ ra đối với đệ tử tương lai quan tâm cùng suy tính. Nghe Lâm Huyền Tĩnh lời nói, các đệ tử cùng kêu lên đáp lại, là, tông chủ, đệ tử biết Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu, nói ra, được chưa? Nói xong, các ngươi đều riêng phần mình nắm chặt tu hành đi là, tông chủ. Các đệ tử lần nữa đáp, sau đó nhao nhao tán đi, mà đệ tử chân truyền khác tại Lâm Huyền Tĩnh thụ ý bên dưới, đều đã bay khỏi, chỉ để lại Lâm Huyền Tĩnh một người. Doanh Tắc đứng tại chỗ, nhìn xem Đạo Kiếm Tông các đệ tử dần dần tán đi, trong lòng mười phần hâm mộ. Sau đó, Doanh Tắc quay người cùng Lâm Huyền Tĩnh tiếp lấy nói chuyện với nhau. Doanh Tắc cùng Lâm Huyền Tĩnh đàm luận Đại Tần Đế quốc tương lai, Đạo Kiếm Tông phát triển, cùng song phương khả năng hợp tác. Lời nói ở giữa, tràn đầy đối với tương lai mong đợi cùng nhu đồ. Trong mấy ngày tiếp theo, Doanh Tắc, Trường Phong Tuyết cùng Bách Lý Hề tại Đạo Kiếm Tông ở lại. Ba người bọn họ mấy ngày nay là thật sâu cảm thụ được Đạo Kiếm Tông huyền diệu, nhìn xem Đạo Kiếm Tông các đệ tử tu hành, bọn hắn cũng đối tu tiên có càng thâm nhập hiểu rõ, cũng làm cho ba người bọn họ càng phát ra hy vọng, Đại Tần Đế quốc Sơn Hà Kiếm Các cùng Sơn Hà Thư viện sớm ngày thành lập. Mấy người đều ở trong lòng nghĩ đến, chỉ cần Sơn Hà Kiếm Các cùng Sơn Hà Thư viện thành lập, Đại Tần Đế quốc nhiều nhân khẩu như vậy, đến lúc đó nhất định có thể làm cho Đại Tần Đế quốc trở nên càng mạnh, sẽ không ở gặp khi nhục, bách tính cũng có thể an cư lạc nghiệp. Dù sao ba người biết, Đạo Kiếm Tông chỉ cần ưu trung tuyển ưu nhân kiệt, mà Đại Tần Đế quốc thật là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng mà, thiên hạ không có tiệc không tan. Mấy ngày đằng sau, Doanh Tắc, Trường Phong Tuyết cùng Bách Lý Hề ba người cũng nhao nhao cáo tử, rời đi Đạo Kiếm Tông. Doanh Tắc bọn người rời đi thời điểm, Lâm Huyền Tĩnh tự mình đưa tiễn. Bọn hắn đứng tại Đạo Kiếm Tông trước sân môn, gió nhẹ quất vào mặt, ánh nắng vẩy lên người. Doanh Tắc nhìn qua Đạo Kiếm Tông nguy nga phi tiên phòng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Theo Doanh Tắc đám người thân ảnh dần dần đi xa, Đạo Kiếm Tông lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Đại Tần Đế quốc bên trong, theo Đạo Kiếm Tông đệ tử nhao nhao xuống núi, lại thêm Tần Vương Hịch Văn cùng Trưởng Phong Mệ Phô đại lực tuyên truyền, Đạo Kiếm Tông tên tuổi càng ngày càng nhiều. Lúc trước một đoạn thời gian bắt đầu, mỗi một Trưởng Phong Mệ Phô trước hiệu đều có Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn tọa trấn. Những đệ tử này thần tình nghiêm túc, bảo đảm dân chúng có thể thuận lợi nhận lấy bồi thường cùng mua được cần thiết gạo chủng. Từ hai sơ khai bắt đầu, mỗi ngày Trưởng Phong Mệ Phô đều tụ tập đến đây nhận lấy bồi thường cùng mua sắm mét chủng bách tính nhà khổ. Bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi đứng xếp hàng, mấy tháng sầu khổ trên khuôn mặt, rốt cục lộ ra dáng tươi cười cùng đối với tương lai sinh hoạt một tia hy vọng. Hiện tại Phượng Ngô Châu nói là một châu tam vực, nhưng hôm nay Trường Bách vực cùng Nam Võ vực rộng lớn vô ngần, nó diện tích so Thương vực lớn gấp 2 có thừa. Lâm Huyền Tinh thầm nghĩ lên Tiên Tông Bách Khoa hàng vạn năm trước giới thiệu, trước kia, Thương vực chính là Phượng Ngô Châu lớn nhất địa vực. Độc chiếm 3/4, huy hoàng không gì sánh được. Nhưng mà thời gian lưu chuyển, bây giờ Thương vực tại tam vực bên trong lại thành nhỏ nhất tồn tại. Lâm Huyền Tinh nhìn qua rời xa Thương vực, để tâm hắn sinh cảm khái, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Lâm Huyền Tĩnh, Linh Lao, Linh Cương, Linh Thanh cùng Linh Lỗi năm người ngự không mà đi, bốn người một thân hoa lệ thuộc cẩm quần áo, hai trắng hai xanh, cũng là tư thế đi ngang. Duy chỉ có Lâm Huyền Tĩnh toàn thân áo đen, quần áo phía sau còn biết thiên hạ thái bình, ngay mặt khuôn mặt cũng mười phần giản mua tiểu tụy. Giờ phút này, sư đồ mấy người chính hướng phía Phượng Ngô Châu Lạc Phượng Thành nhanh chóng bay nhanh. Bọn hắn mục đích của chuyến này là Lạc Phượng Thành bên trong Vô Song Phượng, chuẩn bị ở nơi đó mua sắm cần thiết các loại tài nguyên. Lâm Diệp Tú biết Thanh Huyền Tiên Minh muốn đối với Đại Tần Đế quốc thực hành phong tỏa đằng sau, lại lấy ra 400 triệu linh thạch cho Lâm Huyền Tĩnh. Để Lâm Huyền Tĩnh trong 5 năm này đem cái này vài ước linh thạch toàn bộ đổi thành tu luyện các loại đê giai dược thảo cùng linh vật vật liệu tài nguyên. Trên đường phi hành, sư đồ mấy người sánh vai mà đi. Linh Giao nhìn qua Lâm Huyền Tĩnh cái này một thân kỳ lạ giả dạng, tò mò hỏi: "Sư phụ, ngươi y phục này cùng mặt nạ là thế nào tới nha?" Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem trước mặt đầy hiếu kỳ Linh Giao, ôn nhu nói: "Giao nhi a, y phục này là lão tổ bàn tặng." Linh Giao như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tiếp lấy, nàng lại không kịp chờ đợi hỏi: "Sư phụ, chúng ta còn muốn bay bao lâu mới đến Lạc Phượng Thành nha?" Lâm Huyền Tĩnh nhìn một chút trong tay linh hình, trầm ngâm một lát sau nói ra, còn muốn bay nửa ngày nhiều, liền có thể đến Lạc Phượng Thành. Sư phụ bàn giao chuyện của các ngươi đều nhớ kỹ đi. Mấy người cùng nhau hồi đáp: "Sư phụ, đệ tử nhớ kỹ, chúng ta chính là Hoàng Tuyển Tông đệ tử chân truyền, chuyến này chính là vì cho Hoàng Tuyển Tông mua sắm các loại tông môn tài nguyên ân. Chờ chút chúng ta đến Lạc Phượng Thành hành sự tùy theo hoàn cảnh." Linh Giao ngươi bồi tiếp Linh Thanh, Linh Cương ngươi bồi tiếp Linh Lỗi là sư phụ. Nói đi, sư đồ mấy người tiếp tục hướng phía Lạc Phượng Thành phương hướng ra tốc bay đi. Một bên khác, Trần Lao tại Tuyển Dương quận yên lặng chờ đợi mấy tháng lâu. Trong mấy tháng này, Trần lão đều không có phát hiện Đạo Kiếm Tông đệ tử hoặc là mặt khác người tu hành thân ảnh xuất hiện tại mỏ linh thạch này phụ cận. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, từ đầu đến cuối không có bất luận động tĩnh gì. Trần lão cẩn thận đánh giá một phen, trong lòng càng chắc chắn Giả Khoan không có hướng Đạo Kiếm Tông thổ lộ mỏ linh thạch sự tình, như vậy Đạo Kiếm Tông người liền không nên biết mỏ linh thạch này tin tức. Xác định tình huống này sau, Trần lão quyết định không còn tiếp tục ở đây chờ đợi. Trần lão quay người hướng phía Giả Gia phương hướng bay đi, trong lòng tính toán muốn cùng Giả Gia thương lượng một chút, đổi mấy cái luyện khí người đến Đại Tần Đế quốc nhìn chỗ này mỏ linh thạch. Dù sao Trần lão tại mỏ linh thạch nơi này đã ở đây hao phí mấy tháng thời gian, cũng nên đi xử lý một chút chính mình sự tình. Gió đang bên tai gào thét, Trần Lao thân ảnh ở trên bầu trời nhanh chóng lướt qua sau đó biến mất ở trong bầu trời. Chương 119, Nhất Minh Lượng Giáo Tam Môn Tứ Tông. Chương 119, Nhất Minh Lượng Giáo Tam Môn Tứ Tông. Phượng Ngô Châu Lạc Phượng Thành, truyền thuyết nơi đây chính là Phượng Hoàng vẫn lạc chi địa, vì vậy gọi tên Lạc Phượng Thành, hiện tại chính là ngũ phẩm tiên môn Thái Hạo Tông sở thuộc địa vực. Nhanh 100 năm trước, linh khí khôi phục, Thái Hạo Tông có nhân tu đi, phát hiện nơi đây có linh mạch. Sau thông qua các loại phương pháp xây dựng thêm chiếm hữu, cũng đem thành này một phân thành hai, phân làm Nam Thành cùng Bắc Thành. Nam Thành có linh mạch tầm bổ, tiên khí lượn lờ, dẫn tới các đại tu tiên tông môn nhau nhau ở đây thiết lập cứ điểm. Các loại tán tu, tu tiên gia tộc, tiên môn đệ tử tại Nam Thành vãng lai xuyên thẳng qua. Bắc Thành thì tụ cư lấy đông đảo phàm nhân, bọn hắn tuy không tu tiên chí năng, nhưng cũng tại trong phương thiên địa này trải qua bình thường mà phong phú sinh hoạt. Nhanh 100 năm đến, Phượng Ngô Thành người phụ cận bọn họ sớm thành thói quen loại này tiên phàm chung sống phương thức. Lâm Huyền Tĩnh một nhóm 5 người trải qua nửa ngày nhiều phi hành, rốt cục đến Lạc Phượng Thành bên ngoài. Chỉ gặp cao lớn tường thành đứng sừng sững, bọn thủ vệ thần sắc nghiêm túc, cẩn thận tiến hành đăng ký. 5 người bởi vì lần đầu tiên tới Lạc Phượng Thành, không có vào thành bài, bọn hắn nhận lấy đằng sau được cho phép tiến vào Lạc Phượng Thành. Bước vào trong thành, náo nhiệt khí tức đập vào mặt, trên đường phố người đi đường như dệt, tiên môn cửa hàng san sát. Lâm Huyền Tĩnh một nhóm 5 người vừa mới bước vào trong thành, liền có 4-5 người tiến lên đón. Một người trong đó vượt lên trước mở miệng hỏi, "Mấy vị quý khách, là mới tới chúng ta Lạc Phượng Thành a? Có cần hay không ta cho các ngươi giới thiệu một chút chúng ta Lạc Phượng Thành a?" Lâm Huyền Tĩnh nhìn người trước mắt này, suy tư một lát sau nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh gật đầu, người còn lại thức thời tản ra. Người kia thấy thế, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói tiếp, "Bị nhân tên là Phương Hoa, là cái này Lạc Phượng Thành bên trong bách sự thông đi, ngươi dẫn chúng ta dạo chơi cái này Lạc Phượng Thành đi." "Được rồi, mấy vị quý khách." Mấy người tại Phương Hoa dẫn đầu xuống một đường đi dạo, thỉnh thoảng giới thiệu phong thổ, ngược lại để Lâm Huyền Tĩnh 5 người mở rộng tầm mắt. "Lâm trưởng lão, từ nơi này đi vào chính là tán tu một con đường. Bên trong có chuyên thờ đám tán tu bày quẩy bán hàng chi địa, thu lấy một chút quầy hàng phí, dạng này đã có thể làm cho đám tán tu có chỗ nghề kiếm sống, cũng có thể phòng ngừa tán tu lung tung bày quẩy bán hàng, ảnh hưởng bộ mặt thành phố." Lâm Huyền Tĩnh mấy người nghe xong lộ ra vẻ hiểu rõ. Bọn hắn biết rõ tương tự địa phương tại Vô Song phường phường thị cũng tồn tại. Một bên Linh Thanh mở miệng hỏi, "Ta muốn ở trong thành mua sắm thảo dược cùng đan dược tài nguyên, có thể đi chỗ nào mua sắm?" Phương Hoa nghe được Linh Thanh tra hỏi, đáp lại nói, "Linh dược cốc Vạn Thảo lâu cùng Tiên Thảo môn linh dược các cũng có thể. Đương nhiên, Vô Song phường tụ bảo các cũng có, chỉ là giá cả sẽ cao một chút." Linh Thanh nghe xong Phương Hoa lời nói khẽ gật đầu. Linh Lỗi nhìn xem Phương Hoa trả lời Linh Thanh vấn đề sau, hỏi tiếp, "Vậy ta muốn đi mua chút luyện khí vật liệu muốn đi đâu đâu?" Phương Hoa nghe Linh Lỗi tra hỏi, suy tư một lát sau nói ra, "Đó là đương nhiên muốn đi Linh Lô môn binh bảo trai cùng Huyền Linh tông tinh luyện hiền, hai nơi này là mua sắm vật liệu luyện khí chỗ tốt nhất bất quá, hai địa phương này phẩm chất tương đối cao, giá cả cũng tương đối so sánh quý. Nếu như muốn tỷ lệ hiệu suất cao một chút vật liệu luyện khí, có thể đi một chút cỡ nhỏ luyện khí cửa hàng hoặc là tại tán tu một con đường thử thời vận, nói không chừng có thể tìm tới thích hợp vật liệu bất quá đối với mấy vị tới nói cũng không thành vấn đề, dù sao mấy vị là đến từ Hoàng Tuyển tông chắc hẳn cũng là đến đây tham gia qua mấy ngày Lạc Phượng đấu giá hội a." Phương Hoa vừa cười vừa nói. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, mỉm cười hỏi, "Làm sao ngươi biết chúng ta đến từ Hoàng Tuyển tông?" Phương Hoa chỉ hướng cửa thành, giải thích nói, "Vừa rồi các ngươi vào thành đăng ký thời điểm ta không khéo nghe thấy. Dù sao Nhất Minh Lương giáo, ta môn tứ tông đại danh tại toàn bộ Thiên Huyền giới không ai không biết, không người không hiểu. Mấy vị đến từ cường đại như thế tông phái, tự nhiên là làm cho người kính ngưỡng. Chúng ta cũng là hưởng ứng Thái Hạo tông hiệu triệu, gần nhất mấy ngày ra nên tiếp quý khách các ngươi hẳn là tông môn đệ tử nội môn đi ra ngoài lịch luyện, xem xét liền khí độ bất phàm." Lâm Huyền Tĩnh mấy người cũng là hiểu ý cười một tiếng không đang dây dưa. Phương Hoa nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh mấy người lại hỏi, "Mấy vị là muốn đi linh phòng ở vẫn là đi khách sạn ở đâu?" Lâm Huyền Tĩnh nghe Phương Hoa tra hỏi, nghi ngờ nói, "Linh phòng cùng khách sạn khác nhau ở chỗ nào?" Phương Hoa kiên nhẫn giải thích nói, "Tại Lạc Phượng Thành bên trong có linh phòng 300 ở giữa, đều là tại trên linh mạch mở, có thể làm cho tốc độ tu luyện càng nhanh. Cái kia phổ thông khách sạn liền cùng trong thành địa phương khác một dạng, trong đó chênh lệch sẽ rất lớn. Linh phòng 10 ngày tiền thuê đến 4 khối linh thạch, khách sạn một gian phòng 1 tháng tiền thuê cũng liền 10 lượng vàng Thái Hạo tông, chính là bằng vào Lạc Phượng Thành đích lợi, mới có thể như vậy à, thì ra là thế." Lâm Huyền Tĩnh bọn người nghe xong Phương Hoa giới thiệu bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng có quyết đoán. Sau đó Lâm Huyền Tĩnh nói ra, "Vậy được, ngươi dẫn chúng ta đi Lạc Phượng Thành bên trong linh phòng đi." Phương Hoa nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng đáp, "Tốt tốt tốt, vậy ta mang các ngươi đi." "Mấy vị mời đi theo ta nói." Phương Hoa dẫn theo mấy người đi tới Lạc Phượng Thành Thái Hạo tông quản hạt linh trong phòng. Đăng ký đằng sau, một người tại linh phòng mở 10 ngày gian phòng. Sau đó Lâm Huyền Tĩnh cầm một khối linh thạch đưa cho Phương Hoa, Phương Hoa vội vàng nói, "Tạ đạo, tạ ơn Lâm trưởng lão." "Tạ ơn Lâm trưởng lão." Cầm tới linh thạch, Phương Hoa lòng tràn đầy vui vẻ, không nghĩ tới cái này Hoàng Tuyển tông trưởng lão như thế hào phóng, dù sao Phương Hoa bọn hắn những người này nhiệm vụ chủ yếu cũng là dẫn đầu mới nhập Lạc Phượng Thành người đến linh phòng và ở bọn hắn tốt từ đó kiếm lấy trích phần trăm. Mấy người vào ở linh phòng đằng sau, lập tức cảm nhận được linh khí nồng nặc đập vào mặt. Gian phòng bố trí ngắn gọn mà lịch sự tao nhã, ẩn ẩn tản ra một loại yên tĩnh không khí. Lâm Huyền Tĩnh cẩn thận cảm thụ được trong căn phòng linh khí, ngạc nhiên phát hiện cái này linh phòng linh khí cùng Đạo Kiếm Tông so sánh, cũng là không kém bao nhiêu. Xem ra cái này ngũ phẩm tiên môn Thái Hạo Tông vẫn có chút trình độ. "Đúng vậy a. Sư phụ, nơi này quả thật không tệ, chính là mắc tiền một tí." Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu, trong lòng cũng đối với lao tổ càng thêm bội phục, dù sao Đạo Kiếm Tông từ sơn môn trụ sở bài đằng sau, linh khí đều là như vậy nồng đậm, có thể ra trụ sở bài, linh khí lại không được. Sau đó Lâm Huyền Tĩnh liền đối với mấy vị đồ đệ nói ra, "Các ngươi riêng phần mình đi mua sắm đồ vật đi, linh dao, linh cương, các ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt sư đệ sư muội." Linh dao cùng linh cương cùng đều lên đáp, "Là, sư phụ." "Là, sư phụ." Đệ tử cái này tiến đến linh dao cùng linh thanh hai người rời đi linh phòng đằng sau, liền hướng phía Phương Hoa chỉ phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát sau, một nhà nhìn qua có chút khí phái cửa hàng đập vào mi mắt, chính là Linh Dược Cốc Vạn Thảo lâu. Hai người một cước vừa mới bước vào, lập tức liền có một cao vút lượn lờ xinh đẹp thị nữ đến đây nên đón. "Hai vị đạo hữu, là muốn nhìn xem cái gì, hay là mua chút cái gì?" Thị nữ kia ánh mắt ôn hòa, không có chút nào bởi vì Linh Giao cùng Linh Thanh là nữ tính mà khinh thị, nôn từ ở giữa cũng có chút khách khí, hiển thị rõ tốt đẹp đạo đại khách. Linh Giao cùng Linh Thanh liếc nhau, trong lòng đối với cửa hàng này ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Thị nữ này đại khái tại luyện khí 9 tầng dáng vẻ. Nghĩ đến cũng là, cái này Vạn Thảo lâu tiếp đãi đại bộ phận khách nhân đều là tu sĩ, có dạng này một vị thực lực không tầm thường lại cao vút lượn lờ xinh đẹp thị nữ ở đây, quả thật có thể cho khách nhân mang đến không sai thể nghiệm. Linh Giao cùng Linh Thanh nhìn trước mắt thị nữ, trong lòng đối với Vạn Thảo lâu đánh giá lại cao mấy phần. Thị nữ kia mặc dù thấy không rõ hai người cảnh giới, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng Linh Giao cùng Linh Thanh cho nàng mang đến phi thường cao thâm uy hiếp cảm giác. Ngay tại nàng âm thầm kinh hãi thời điểm, Linh Thanh lúc này nét mặt tươi cười như hoa nói, "Chúng ta là tới mua các ngươi cửa hàng tất cả linh dược, linh thảo cùng linh chủng, tổng nhất phẩm đến cửu phẩm, chỉ cần có, chúng ta đều có thể toàn bộ mua hết." Thị nữ kia nghe chút lời này, lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng hô, sư phụ chớ ngủ, đến làm ăn lớn." Trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, một vị tiên phong đạo cốt lao nhân từ sau đường chậm rãi từ từ đi ra, ngoài miệng nói ra, "Cái gì làm ăn lớn, để cho ngươi quấy rầy sư phụ ta?" Thanh Mộc lão giả nhìn về phía Linh Giao cùng Linh Thanh hai người, một phen dò xét phía dưới phát hiện chỉ là hai cái trúc cơ một tầng nữ tử, liền đối với đồ đệ nói ra, "Ta đồ đệ ngon nha, đừng chuyện gì đều gọi sư phụ ngươi được không? Hai người bọn họ trúc cơ kỳ có thể có cái gì làm ăn lớn?" Lúc này cái kia bị lão giả xưng là đồ đệ thị nữ vội vàng nói, "Sư phụ, các nàng nói muốn đem chúng ta Vạn Thảo lâu nhất phẩm đến cửu phẩm tất cả linh dược, linh thảo cùng linh trùng toàn bộ mua hết." Lão giả nghe chút, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Linh Giao cùng Linh Thanh, nói ra, "Hai tiểu nữ hoa, ngươi đừng nói giỡn, các ngươi có nhiều như vậy linh thạch sao?" Linh Giao cùng Linh Thanh không chút nào không buồn, nét miệng mỉm cười. Linh Giao mở miệng nói, "Trưởng quỹ, ngươi cũng đừng coi thường chúng ta, nếu chúng ta dám nói lời này, tự nhiên là có thực lực này." Linh Thanh cũng nói tiếp, "Chúng ta cũng không phải đang nói đùa, chỉ cần ngươi đem thuốc lấy ra, ta xác nhận không có vấn đề, linh thạch không là vấn đề." Lão giả nhìn xem Linh Giao cùng Linh Thanh nói ra, "Hai tiểu nữ hoa, đến ta Vạn Thảo lâu muốn đem Vạn Thảo lâu đổ bật mua xong, cũng không phải tốt như vậy mua. Đã ngươi muốn mua, cãi lại khí lớn như vậy, vậy ta liền thử một chút các ngươi, nhìn xem các ngươi có phải hay không có thực lực lớn như vậy." Nói đi, vung tay lên, liền hướng Linh Thanh công tới. Linh Giao nhìn xem lão giả kia công tới, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật gọi ra Thượng Tuyết kiếm, kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cỗ băng hàn chi khí trong nháy mắt tại Linh Giao quanh thân tràn ngập ra. Lão giả nhìn xem Linh Giao kiếm ý, trong lòng nổi giận mắng, "Ngọa tạo, băng tuyết kiếm ý, nữ tử này mới bao nhiêu lớn?" Lão giả trong lòng thất kinh, không nghĩ tới cái này băng lãnh nữ tử lại có như thế băng lãnh kiếm ý, cũng thật sự là xứng. Lúc này lão giả trong lòng có chút hối hận chính mình lỗ mãng, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục cứng đối. Hắn vội vàng điều chỉnh thế công, ý đồ ngăn cản Linh Giao băng tuyết kiếm ý, trong nháy mắt hai người đã giao thủ mà qua. Lão giả đứng vững thân hình, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng bất đắc dĩ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình đường đường thiên nhân cảnh giới hậu kỳ tu vi, tại cái này nhìn như nữ tử tuổi trẻ trước mặt không có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Nữ tử này không chỉ có lấy cùng hắn tương đương thiên nhân cảnh giới tu vi, còn lĩnh ngộ kiếm ý, thật sự là làm cho người sợ hai thán phục. Lão giả âm thầm suy nghĩ, xem ra hai nữ tử này xác thực không đơn giản, chính mình vừa rồi thật sự là có chút coi thường các nàng. Mà Linh Giao thì thần sắc lạnh nhạt, nàng nhẹ nhàng hơi vung tay bên trong Thượng Tuyết kiếm, băng hàn chi khí vẫn như cũ quanh quẩn ở chung quanh nàng. Linh Giao cầm kiếm nhìn xem lão giả, trong ánh mắt để lộ ra tự tin, phảng phất tại nói cho lão giả, các nàng xác thực có thực lực cùng linh thạch mua xuống Vạn Thảo lâu tất cả dữ liệu. Chương 120, trúc cơ đan. Chương 120, trúc cơ đan. Sau đó, lão giả thu hồi pháp lực, đối với Linh Giao cùng Linh Thanh nói ra, "Bản nhân linh dược cốc tam trưởng lão Lý Thế Chân, đây là ta tiểu đồ đệ nghĩa trước. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng hai vị cô nương rộng lòng tha thứ." Không nghĩ tới hai vị tuổi còn trẻ liền có như thế cao thâm tu vi, thật sự là để lão phu bội phục. Linh Giao nhìn xem Lý Thế Chân thu hồi pháp lực đằng sau, cũng thu hồi trong tay Thượng Tuyết kiếm, trong căn phòng băng hàn chi khí dần dần tiêu tán. Linh Thanh cũng lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, "Lý trưởng lão nói quá lời, chúng ta cũng là vì mua sắm linh dược, linh chủng mà đến, không nghĩ tới xung đột. Nếu Lý trưởng lão ở đây, chắc hẳn cái này Vạn Thảo lâu nhất định có không ít chân quý linh dược, linh chủng đi." Lý Thế Chân nuốt nuốt sợi râu, nói ra, "Đó là tự nhiên, ta Vạn Thảo lâu linh dược, linh chủng chủng loại phong phú, phẩm chất thượng thừa. Chỉ cần hai vị có đầy đủ linh thạch, muốn linh dược, linh chủng đều có thể tìm tới." Linh Thanh nghe Lý Thế Chân lời nói, cũng mở miệng nói ra, "Ta muốn mua tiên duyên thảo, Lý lão, ngươi nơi này có sao?" Lý Thế Chân nghe Lâm Giao lời nói, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói ra, "Cái này tiên duyên thảo là cái gì? Ta tại sao không có nghe nói qua?" "Chúng ta Vạn Thảo lâu không có tiên duyên thảo." Nhìn xem Lý Thế Chân một mặt mở miệng, Linh Thanh lộ ra nhàn nhạt mỉm cười nói, "Nếu không có tiên duyên thảo, vậy liền mua chút khác đi." Nói đi, Linh Thanh liền nói ra nàng cần thiết mua sắm tất cả dược liệu. Lý Thế Chân khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, "Cô nương nói tới những linh dược này cùng linh chủng, ta Vạn Thảo lâu đại bộ phận đều có, chỉ là trong đó có mấy vị có chút chân quý, giá cả không ít. Không biết cô nương có thể có đầy đủ tài lực." Linh Thanh cười nhạt một tiếng, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 5000 linh thạch. Nói ra, "Lý lão yên tâm, chỉ cần dược liệu phẩm chất thượng thừa, linh thạch không là vấn đề." Lý Thế Chân mừng thầm trong lòng, vội vàng phân phó đồ đệ nghĩa trước đi chuẩn bị linh dược cùng linh chủng. Chỉ chốc lát sau, nghĩa trước liền đem dược liệu cần thiết từng cái bày ở trên quầy. Linh Thanh cẩn thận kiểm tra dược liệu phẩm chất, xác nhận không sai sau, Lý Thế Chân kỹ càng giới thiệu lấy dược liệu giá cả. Cái này nhất phẩm thanh phong cỏ định giá 5 viên linh thạch, cái này nhị phẩm bách sam định giá 10 khỏa linh thạch, cái này tam phẩm cựu diệp trọng lâu định giá 60 linh thạch, cái này tứ phẩm từ trường khanh định giá 150 khỏa linh thạch, tứ phẩm ngủ chấm nhỏ, gối xương hoa định giá 138 khỏa linh thạch. Tổng giá trị 103,000 khỏa linh thạch số lẻ đã cho hai vị biến mất, hai vị nhìn xem, những này giá cả còn công đạo. Ta vạn thảo lâu linh dược, linh chủng phẩm chất đều là thượng giai, cái giá tiền này tại Lạc Phượng Thành cũng coi là hợp lý. Linh Thanh cùng Linh Giao liếc nhau, khẽ gật đầu. Linh Thanh nói ra, giá cả coi như hợp lý, liền theo cái giá tiền này đi. Lý Lão, làm phiền ngươi đem những này dược liệu đều gói kỹ. Lý Thế Chân vội vàng đáp, được rồi, nghĩa trước, mau đem linh dược cùng linh chủng cho hai vị cô nương gói kỹ. Lý Thế Chân đồ đệ nghĩa trước tay chân lanh lẹ đem linh dược cùng linh chủng từng cái đóng gói, cung kính đưa cho Linh Giao cùng Linh Thanh. Linh Thanh sảng khoái thanh toán linh thạch, Lý Thế Chân nhìn xem trong tay linh thạch, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đối với Linh Giao cùng Linh Thanh thái độ cũng càng thêm cung kính. Linh Thanh tiếp nhận dữ liệu, để vào trong nhận chữ vật, lần nữa xác nhận không sai sau, đối với Lý Thời Chân nói ra, Lý Lão, về sau nếu có cần, chúng ta sẽ còn lại đến hoan nghênh hai vị thường đến, không biết hai vị là tông môn kia đệ tử. Chúng ta chính là Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Nói xong, Linh Giao liền cùng Linh Thanh quay người rời đi vạn thảo lâu. Lý Thế Chân nghe Linh Giao lời nói, cũng là trong lòng giật mình, ngoài miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cái này Hoàng Tuyền Tông cũng tới tham gia lần này Lạc Phượng đấu giá hội. Linh Giao cùng Linh Thanh từ vạn thảo lâu sau khi đi ra, lại đi dạo liền đi đến Linh Dược Các, chỉ nhìn danh tự liền biết đây là Tiên Thảo môn cửa hàng. Hai người đứng tại Linh Dược Các trước, chỉ gặp cửa hàng trang trí phong cách cổ xưa trang nhã, tản ra một cô phú quý khí tức. Bước vào trong tiệm, đồng dạng có một vị thị nữ tiến lên đón đến, thái độ cung kính mà nhiệt tình. Linh Giao cùng Linh Thanh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này dược liệu chủng loại tựa hồ cũng không ít. Linh Dược Các trong cửa hàng từng dãy từng cái đan dược bình ngọc, tại ánh đèn chiếu rọi lóe ra ôn nhuận quang trạch, để Linh Dược Các lộ ra đặc biệt đại khí phong cách tây. Cái kia sắp hàng chỉnh tề bình ngọc phảng phất tại nói Tiên Thảo môn nội tình cùng thực lực. Trẻ tuổi thị nữ nhìn xem ngắm nhìn bốn phía Linh Giao cùng Linh Thanh nói ra, hai vị đạo hữu là lần đầu tiên đến ta Linh Dược Các đi. Linh Giao khẽ gật đầu, bị vơi đáp lại nói, không sai, chúng ta mới đến, nghe nói Linh Dược Các đan dược và linh dược phẩm chất thượng giai, liền tới nhìn xem. Thị nữ nghe Linh Giao lời nói, khẽ cười nói, chúng ta Linh Dược Các là tam môn một trong Tiên Thảo môn linh đan tiêu thụ điểm, tại toàn bộ Lạc Phượng Thành tới nói, chúng ta Linh Dược Các hoàn toàn xứng đáng coi là thứ nhất, liền ngay cả bên cạnh cái kia Vạn Thảo lâu cũng yếu chúng ta ba phần. Linh Giao cùng Linh Thanh hai người liếc nhau, trong lòng đối với Linh Dược Các thực lực lại có nhận thức mới. Linh Thanh chậm rãi mở miệng hỏi, vậy các ngươi nơi này có thể có thích hợp trúc cơ kỳ tu sĩ tăng cao tu vi đan dược? Thị nữ liền vội vàng gật đầu, nói ra, tự nhiên là có, chúng ta nơi này trúc cơ đan cùng ngưng khí đan đều đối với trúc cơ kỳ tu sĩ có trợ giúp rất lớn. Trúc cơ đan có thể cho luyện khí tu sĩ càng nhanh đúc thành đạo cơ, tăng cao tu vi cảnh giới, ngưng khí đan thì có thể ngưng tụ linh khí, tăng thêm tốc độ tu luyện. Linh Thanh nhìn về phía thị nữ hỏi tiếp, vậy cái này hai loại đan dược giá cả như thế nào? Thị nữ mỉm cười hồi đáp, trúc cơ đan một viên 1000 linh thạch, ngưng khí đan một viên 20 linh thạch, bất quá hai vị đã trúc cơ, chỉ cần mua sắm ngưng khí đan liền tốt. Linh Thanh nghe thị nữ này lời nói, trong lòng cũng là giật mình. Trúc cơ đan Linh Thanh từng hoạch toán qua chi phí, một viên cũng liền hơn 200 linh thạch tả hữu, nhưng hôm nay đến cái này linh dược các thế mà đạt tới 1000 linh thạch một viên, đây quả thực là giá trên trời nha. Linh Thanh nhíu mày, nói ra, giá tiền này không khỏi cũng quá cao đi. Thị nữ lại không chút hoang mang giải thích nói, chúng ta linh dược các trúc cơ đan phẩm chất thượng thừa, do Tiên Thảo môn luyện đan đại sư tỉ mỉ luyện chế mà thành, dược hiệu rõ rệt. Mà lại trúc cơ đan là ta Tiên Thảo môn độc môn bí pháp, toàn bộ thiên huyền giới không còn chi nhánh, giá cả tự nhiên cũng muốn cao một chút. Linh Giao không hiểu nhiều lắm luyện dược, ở một bên trầm tư một lát, hướng Linh Thanh hỏi, vậy cái này ngưng khí đan giá tiền là không cũng hơi cao nữa nha? Thị nữ mỉm cười cấp hồi đáp, ngưng khí đan giá cả tương đối mà nói tương đối hợp lý, dù sao nó công hiệu cũng rất tốt, mà lại chúng ta linh dược các đan dược đều là có phẩm chất cam đoan, nếu như hai vị cảm thấy giá cả không thích hợp, có thể đi địa phương khác nhìn xem, nhưng ta tin tưởng các ngươi cuối cùng vẫn sẽ chọn chúng ta linh dược các đan dược. Linh Thanh nhìn về phía Linh Giao nhẹ gật đầu. Hai vị là muốn mua thứ gì đan dược? Ngươi lấy trước một viên trúc cơ đan cho ta xem một chút. Linh Thanh đối với thị nữ nói ra. Thị nữ kia nghe Linh Giao Linh Thanh muốn trúc cơ đan, vội vàng nói, trưởng sự sư tỷ, có khách hàng lớn muốn tới mua trúc cơ đan. Linh Thanh nghe thấy thị nữ lời nói cũng là sững sờ. Thị nữ vội vàng giải thích nói, chúng ta linh dược các mặc dù nói là Tiên Thảo môn trực doanh điểm, nhưng là quý giá như thế đan dược, ta đệ tử ngoại môn này cũng là không thể làm chủ, đến làm cho chúng ta trưởng quỹ đi ra. Linh Thanh nghe thị nữ lời nói, trong lòng quả thực giật mình. Linh Thanh không nghĩ tới thị nữ này so vừa rồi cái kia Vạn Thảo lâu nghĩa trước cảnh giới còn cao, đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là đệ tử ngoại môn. Tam đại tiên môn này tên quả nhiên không phải gọi không, tùy tiện một cái cửa hàng thị nữ đều có thực lực như thế. Theo thị nữ một tiếng gọi hàng, không bao lâu, một vị khí chất phi phàm nữ tử thước tha từ phía sau đi tới. Nữ tử này phong thái so với Linh Thanh đến chỉ có hơn chứ không kém, nàng vừa xuất hiện, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó sáng lên. Chỉ gặp nàng bước liên tục nhẹ nhàng, Chu Thần khẽ mở nói, ta chính là cái này linh dược các trưởng sự, Thạch Vân Vân. Không biết hai vị tông môn kia cao đồ thanh âm kia thanh thúy huyền chuyển, như hoàng oanh xuất gốc. Hoàng Tuyền Tông Diệp Thành, Hoàng Tuyền Tông Tô Giao. Linh Thanh cùng Linh Giao gật đầu sau khi hành lễ, tự giới thiệu. Thạch Vân Vân mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh, lập tức lớn tiếng nói, "À, nguyên lai là Hoàng Tuyền Tông đệ tử, nghe đại danh đã lâu, nhanh mời lên lầu nói đi." Thạch Vân Vân nghiêng người dùng tay làm dấu mời, dẫn Linh Diệp Thanh cùng Tô Giao hướng linh dược các lầu 2 đi đến. Lầu 2 trong các bố trí được phong cách cổ xưa trang nhã, khắp nơi lộ ra phong cách cổ xưa khí tức. Đi vào lầu 2, Thạch Vân Vân ưu nhã quay người, nhẹ giọng hỏi, "Các ngươi là muốn trúc cơ đan đúng không? Ta lập tức đi lấy đến." Linh Thanh nhẹ gật đầu. Thạch Vân Vân thân hình lóe lên, như một đạo nhẹ nhàng phong tiêu mất tại hai người trước mắt. Không bao lâu, Thạch Vân Vân trở về, trong tay nâng một cái hộp ngọc tinh xảo. Thạch Vân Vân đi vào Linh Thanh trước mặt, từ từ mở ra hộp ngọc, nói ra: "Ngài nhìn, đây là trúc cơ đan, ta chỗ này còn có chân nguyên đan, trăm hoa ngọc lộ đan, phục nguyên đan." Linh Thanh cầm qua Thạch Vân Vân đan dược trong tay, cẩn thận cảm giác. Linh Thanh thần sắc chuyên chú, một lát sau, Linh Thanh hơi nhíu lên lông mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này trúc cơ đan luyện chế thủ pháp so ra kém chính mình luyện chế, bất quá dược hiệu ngược lại là không có vấn đề. Sau đó, Linh Thanh ngẩng đầu, hướng Thạch Vân Vân hỏi: "Thạch các chủ, các ngươi cái này linh dược các bên trong trúc cơ đan có bao nhiêu đâu?" "Ta Hoàng Tuyển Tông muốn toàn bộ mua đi." Thạch Vân Vân nhìn về phía Linh Thanh suy nghĩ một chút, nói ra: "Cái này trúc cơ đan đều là tương đối hút hàng đồ vật, ta cái này linh dược các trước mắt chỉ có 5 mai trúc cơ đan." Linh Thanh lặng lặng nghe Thạch Vân Vân lời nói, trong ánh mắt để lộ ra một vòng vẻ suy tư. "Đi, nếu chỉ có 5 mai trúc cơ đan, vậy ta toàn bộ mua đi. Sau đó các ngươi nơi này mà khác trúc cơ kỳ dùng đan dược cũng toàn diện đóng gói." Linh Thanh lời nói nhu hòa, phản phất đây chỉ là một không có ý nghĩa quyết định. Thạch Vân Vân mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thạch Vân Vân có chút miệng mở rộng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng hỏi: "Cái này không ra trò đùa. Ta linh dược các bên trong, đan dược, linh chủng tối thiểu giá trị 200. Không 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 linh thạch, ngươi thật sự có nhiều linh thạch như vậy?" Linh Thanh khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt. Thạch Vân Vân rung động trong lòng không thôi, nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy hào sảng khách nhân. Rất nhanh, Thạch Vân Vân chấn định lại, lập tức gọi thị nữ, nói ra: "Đem tất cả đan dược và linh dược cùng hạt giống đều cho đóng gói cho Hoàng Tuyển Tông hai vị." Là, trưởng quý thị nữ nghe thấy Thạch Vân Vân lời nói vội vàng đáp ứng, vội vàng đi chuẩn bị. Chương 121, binh bảo trai cùng tinh luyện hiên. Chương 121, binh bảo trai cùng tinh luyện hiên. Linh Thanh sắc mặt tràn đầy tự tin, phản phất mua sắm nhiều như vậy đan dược chính là một chuyện nhỏ. Linh Thanh đối với lúc Đông Đảo nói ra: "Chúng ta Hoàng Tuyển Tông mấy năm gần đây muốn tuyển nhận không ít đệ tử mới, cho nên nói những đan dược này à, các ngươi đều có thể chuẩn bị, chúng ta Hoàng Tuyển Tông sẽ mỗi nửa năm đều sẽ tới mua sắm một lần." Thạch Vân Vân nghe chút, trong mắt lập tức hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng đáp: "Không có vấn đề, không có vấn đề. Ta Tiên Thảo môn nhất định mỗi nửa năm đều sẽ chuẩn bị một chút đan dược, nhiều vô số, nhất định có thể thỏa mãn Hoàng Tuyển Tông nhu cầu." Thạch Vân Vân biết rõ, nếu có thể cùng trước mắt Hoàng Tuyển Tông đệ tử trưởng kỳ giao dịch, chắc chắn là Tiên Thảo môn mang đến rộng lượng linh thạch. Mình tại trong môn địa vị sẽ càng thêm vững chắc, chỉ là cái này Hoàng Tuyển Tông thời gian nào bắt đầu tuyển nhận nữ đệ tử. Thạch Vân Vân ở trong lòng âm thầm tính toán, cũng không đi truy đến cùng, chỉ cần mua sắm đồ vật linh thạch là thật, mặt khác cũng không đáng kể. Thạch Vân Vân đã đang tính toán lấy, muốn thế nào triệu tập trong môn tài nguyên, bảo đảm mỗi nửa năm đều có thể là Hoàng Tuyển Tông cung cấp chất lượng tốt đan dược, linh dược cùng linh trùng. Mà Linh Thanh cùng Linh Giao nhìn xem Thạch Vân Vân phản ứng, cũng là nhìn nhau cười một tiếng, minh bạch chuyện này thỏa đàm. Thạch Vân Vân từ nhẫn chứa vật của mình bên trong đem tất cả trúc cơ đan cùng trúc cơ kỳ đan dược chậm rãi lấy ra, những đan dược kia tản ra đan hương, màu sắc sáng tỏ. Cùng lúc đó, thị nữ nện bước chân nhẹ nhàng trở về, nàng từ túi chứa vật xuất ra các loại chân quý linh dược cùng linh trùng. Thời gian lặng yên trôi qua, Thạch Vân Vân hết sức chăm chú coi xong tất cả vật phẩm giá cả. Nàng ngước mắt nhìn về phía Linh Thanh, chính trọng nói: "Nơi này là ta linh dược các bên trong hiện hữu đan dược và linh dược, linh trùng, hết thể giá tiền là 240.000 linh thạch. Những đan dược này đều là trong môn cao thủ tỉ mỉ luyện chế mà thành, phẩm chất tuyệt hảo, tuyệt sẽ không theo thứ tự hàng nhái. Mà linh dược kia linh trùng, mỗi một gốc đều ẩn chứa sinh cơ cường đại cùng linh tính lá đạo hữu, ngài cẩn thận xem xét một chút những đan dược này cùng linh dược linh trùng chất lượng đi." Linh Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt tại những đan dược kia cùng linh dược linh trùng bên trên chậm rãi đảo qua. Mỗi một viên thuốc đều tản ra đặc biệt quang trạch, mỗi một loại linh trùng phảng phất đều ẩn chứa sinh cơ. Cẩn thận đã kiểm tra sau, xác định không có bất cứ vấn đề gì, Linh Thanh khẽ gật đầu, đối với Linh Giao ra hiệu. Linh Giao hiểu ý, tay ngọc nhẹ giơ lên, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chồng chồng chất chiếu lấp lánh linh thạch. Linh Giao động tác ưu nhã đem linh thạch giao cho Thạch Vân Vân trong tay. Thạch Vân Vân cũng là làm Phượng Ngô Châu linh dược các trưởng quý đến nay, hay là lần đầu thu đến nhiều như vậy linh thạch, nội tâm kích động khó mà nói nên lời. Nàng đội vàng coi chừng đem linh thạch thu nhập nhẫn chứa vật của mình bên trong. Một bên khác, Linh Cương cùng Linh Lỗi đi vào binh bảo trai, trong phòng một người mười phần mắt sắc, nhìn thấy hai người quần áo hoa lệ, khí thế bất phàm, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Linh Lỗi tiện tay ném ra một khối linh thạch, một cái luyện khí viên mãn nhân viên cửa hàng đội vàng vui vẻ ra mặt tiếp nhận, cúi đầu không lưng càng thêm hèn mọn mà hỏi thăm: "Khách quan, ngươi muốn mua cái gì?" "Ta binh bảo trai bên trong, cái gì cũng có." Linh Cương khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: "Các ngươi cửa hàng quản sự đây này, để cho các ngươi cửa hàng quản sự đi ra." Kêu một tiếng này, kinh động đến trong tiệm những người khác, đám người nhao nhao ghé mắt. Cái kia cầm tới linh thạch nhân viên cửa hàng cũng không tức giận, mà là vội vàng bước nhanh chạy tới hậu viện gọi quản sự người đến đây. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, một vị thân mang đẹp đẽ trường bào, khí chất nho nhã nam tử trung niên từ sau đường đi ra, chắc hẳn đây chính là binh bảo trai trai chủ. Cái kia trai chủ mặt mỉm cười, chắp tay nói: "Không biết quý khách đến thăm, không có từ xa tiếp đón, tại hạ chính là cái này binh bảo trai trai chủ Từ Nguyên. Xin hỏi hai vị khách quan có gì nhu cầu?" Linh Cương cũng không nói nhảm, nói thẳng: "Các ngươi cái này binh bảo trai bên trong đắt nhất linh vật cùng vật liệu là cái gì? Toàn bộ lên cho ta đi lên, chúng ta muốn hết." Vị kia trai chủ Vương Nguyên còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh tại binh bảo trai chọn mua vật phẩm trong ba người, có một người liền nên ngang đi tiến lên đây. Người này mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, liếc xéo lấy hai vị kia người trẻ tuổi, lớn tiếng nói: "Hai ngươi tính là thứ gì? Vừa lên đến liền muốn mua đắt nhất, cũng không cân nhắc một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng. Các ngươi có nhiều tiền như vậy sao?" Nguyên Lai, vừa rồi Linh Lỗi tiến đến ném linh thạch cho cái kia luyện khí đệ tử động tác, mấy người cũng không trông thấy. Mà hai tên nam tử này rõ ràng là muốn chiếm được bọn hắn làm bạn nữ tử, cười một tiếng, có lẽ chẳng qua là cảm thấy hai người trẻ tuổi như vậy, liền nhận định bọn hắn là đến binh bảo trai bên trong người giàu có nhà quê. Người này một lòng nghĩ tại nữ tử trước mặt trước xuất một chút đầu ngọn gió, hảo hảo giáo huấn một chút hai cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Hai tay của hắn ôm ở trước ngực, khoe môi nết lên một tia khinh thường cười lạnh, tiếp tục rêu cực nói, thử, người tuổi trẻ bây giờ, không biết mùi vị, thật coi cái này binh bảo trai là cái gì tùy tiện dương ai địa phương. Nơi này bà bối, cũng không phải các ngươi loại người này có thể mua được linh cương cùng linh lỗi ngay vậy, thần sát chưa biến, linh cương có chút nước mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác phong mang, phản phất tại suy tư nên như thế nào ứng đối cái này tự dưng khiêu khích người. Mà linh lỗi thì khỏe miệng có chút dương lên, tựa hồ đối với cục diện trước mắt cũng không thèm để ý, phản phất tại đối đãi hai cái tôm tép lại nép. Linh lỗi thần sắc bình tĩnh, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trưởng quỹ trên thân, chậm rãi nói ra, trưởng quỹ, ngài đi đem cái này binh bảo trai chân bảo danh sách lấy ra để cho ta xem một chút đi, ta toàn bộ mua sắm. Linh lỗi lời nói bình tĩnh mà hữu lực, phản phất tại kể ra một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Mà cái kia cha hỏi người trẻ tuổi gặp linh lỗi cùng linh cương đối với hắn hờ hững, lập tức lên cơn giận dữ, vừa lớn tiếng quát, nói chuyện với ngươi đâu, hai ngươi người mẹ nhà hắn là kẻ đứa sao? Nghe không được sao? Trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, cảm thấy mình bị hai cảnh giới này so với chính mình thấp, chỉ là đẹp trai hơn mình điểm, chút cao người trẻ tuổi khinh thị. Lúc này, linh cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt để lộ ra một tia lạnh lùng nói, ngươi là ai? Câu nói này như là băng truy bình thường, trong nháy mắt để người tuổi trẻ kia ngây ngẩn cả người. Tô Sán không nghĩ tới hai cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi dám như vậy về đối hắn. Người tuổi trẻ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn há to miệng muốn phản bác, nhưng lại nhất thời không biết nên nói cái gì. Tứ Nguyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, vừa cười vừa nói, quý khách chờ một lát, cái này lấy cho ngươi ta trong tiệm vật phẩm danh sách, xin ngài xem qua nói đi. Tứ Nguyên liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bản khảm kim biên sổ, trên danh sách tản ra phong cách cổ xưa khí tức, xem xét cũng là một kiện sanh phẩm cao giai linh khí. Tứ Nguyên cung kính đưa cho linh lỗi. Vừa rồi trong tiệm kia tiểu nhị gọi Tứ Nguyên thời điểm, đã cùng hắn nói, linh lỗi tiến đến thời điểm liền ném cho hắn một khối linh thạch, cái này nhất định là khách hàng lớn. Hiện tại lại như thế khinh thị Thái Hạo Tông đệ tử, mặc dù Tứ Nguyên cảm giác hai người chỉ có chút cơ khí tức, nhưng là hai người khí chất quá mức xuất chúng. Linh lỗi tiếp nhận Tứ Nguyên đưa lên sổ lật xem, nhìn xem không nhìn chính mình linh cương cùng linh lỗi, Tô Sán gầm thét một tiếng, ta chính là Thái Hạo Tông đệ tử nội môn Tô Sán, hai người các ngươi là ai? Dám ở chúng ta Thái Hạo Tông trên địa bàn như vậy nhẹ lười biếng tại ta, muốn chết! Lời nói vừa dứt, Tô Sán tựa như một đầu bị chọc giận manh thu giống như hướng phía linh cương công tới. Tô Sán trong lòng tràn đầy lửa giận cùng tự tin, tại trong cảm nhận của hắn, chính mình chính là trúc cơ tầng 7 cao thủ, so linh cương tu vi cao hơn không ít. Tại Tô Sán xem ra, linh cương dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, quả thực là không biết sống chết. Tô Sán thân hình như điện, trong nháy mắt tới gần lập cương, trong tay linh lực phun trào, một trưởng vô ra, mang theo trận trận kinh phong. Tô Sán phảng phất đã thấy linh cương tại công kích của mình bên dưới chật vật không chịu nổi bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cố vẻ đắc ý, nhưng mà linh cương nhưng như cũ thần sắc lạnh nhạt, phảng phất căn bản không có đem Tô Sán công kích để vào mắt. Linh cương đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên thân tản ra bình tĩnh khí tức không lúc đích. Ngay tại Tô Sán công kích sắp rơi xuống linh cương trên thân thời khắc, thiên nhân cảnh giới từ nguyên trong nháy mắt tản mát ra khí tức cường đại. Khí tức kia như mãnh liệt thủy triều giống như tràn ngập ra, cường đại uy áp để ở đây Tô Sán cùng hạ thần đều trong lòng siết chặt. Tứ Nguyên sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ta binh bảo trai bên trong, không phải ai muốn động liền động, muốn động, các loại ra ta binh bảo trai cửa lớn, lại động thủ. Theo Tứ Nguyên lời nói rơi xuống, Tô Sán cái kia lăng lệ công kích bị nhẹ nhõm ngăn lại. Tô Sán mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tứ Nguyên dĩ nhiên như thế không nể mặt chính mình. Tô Sán hỏa khí càng giận dữ hơn, nhìn linh cương cùng linh lỗi, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đợi đấy cho ta lấy, ra cửa lớn, ta để cho ngươi hai người biết cái gì gọi là để mắt. Tô Sán trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng ở Tứ Nguyên uy hiếp dưới, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia bị hai người này làm bạn nữ tử chính là Lý Gia Gia chủ chi nữ Lý Quyên, giờ phút này trong đôi mắt đẹp toát ra khác ánh mắt. Lý Quyên ánh mắt tại linh cương cùng linh lỗi trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ tò mò. Tại cái này Thái Hạo Tông trên địa bàn, dám không cho Thái Hạo Tông Tô Sán cùng hạ thần mặt mũi người cũng không thấy nhiều. Mà lại, nhìn qua linh cương cùng linh lỗi tu vi vẫn còn so sánh Tô Sán cùng hạ thần thấp, ở trong đó nhất định có nguyên nhân không muốn người biết. Lý Quyên trong lòng âm thầm phỏng đoán, hai người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn vì sao có như thế đảm lượng? Là có chỗ ỷ vào, hay là không biết trời cao đất rộng? Lý Quyên trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, đối với linh cương cùng linh lỗi lưng thú càng nồng hậu dày đặc. Nàng có chút ngậm miệng, trong ánh mắt lóe ra suy tư quằn mang, phản phất muốn từ hai người này trên thân nhìn ra nhiều bí mật hơn. Mà lúc này, linh cương lại tựa hồ như cũng không phát giác được Lý Quyên ánh mắt, linh cương vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, phản phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Linh lỗi thần sắc trên mặt bình tĩnh, trên tay chậm rãi lật qua lại chân bảo danh sách, trong mắt lóe ra tự tin lại ung dung qua mang. Hạ thần cùng Tô Sán hai người nhìn thấy Lý Quyên thần sắc biến hóa, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Hai người bọn họ biết rõ Lý Quyên đối với linh cương cùng linh lỗi có hứng thú hơn, cái này khiến bọn hắn cảm thấy không gì sánh được biệt khuất cùng phẫn nộ. Bọn hắn muốn định tại Lý Quyên trước mặt làm náo động, lại không nghĩ rằng bị hai cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện người đoạt đầu ngọn gió. Tô Sán cùng Hạ Thần thì tại một bên cắn răng nghiến lợi nhìn xem, trong lòng tính toán các loại gia binh bảo trai sau đại môn như thế nào giáo huấn hai người này. Lý Quyên thì vẫn như cũ tò mò đánh giá linh cương cùng linh lỗi, trong lòng đối bọn hắn thân phận cùng mục đích càng hiếu kỳ. Chương 122, Kim Tiền Ma Lực chương 122, Kim Tiền Ma Lực lúc này, Linh Lỗi đã đọc qua xong binh bảo trai chân bảo danh sách, ngựa khí lạnh nhạt nói ra, "Từ trai chủ, ngươi tên này sách phía trên đồ vật ta đều muốn, ngươi tính toán hết thảy bao nhiêu linh thạch?" Từ Nguyên nghe chút Linh Lỗi lời nói, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, vội vàng nói, "Quý khách, tới tới tới, mời vào bên trong, mời vào bên trong." Nói, liền nhiệt tình đem Linh Cương cùng Linh Lỗi kéo vào hậu viện uống trà tưởng trò chuyện. Chỉ để lại Hạ Thần, Tô Sáng cùng Lý Quyên ba người đứng tại trong hành lang, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Mà lúc này, vừa rồi nhân viên cửa hàng kia tiến lên nói ra, "Mấy vị khách quan, muốn mua cái gì có thể tiếp lấy nhìn xem. Ta trong tiệm không chỉ có vật liệu, còn có các loại luyện tốt các loại linh khí, từ thanh phàm đến tử hoàng đều có thể nhìn xem." Hạ Thần cùng Tô Sán sắc mặt âm trầm, trong lòng tràn đầy lửa giận cũng không cam lòng. Bọn hắn vốn định tại Lý Quyên trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, lại bị Linh Cương cùng Linh Lỗi đoạt đầu ngọn gió, bây giờ lại bị phơi ở một bên, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể nhịn. Lý Quyên nhưng lại đăm chiêu mà nhìn xem Linh Cương cùng Linh Lỗi rời đi phương hướng, trong lòng đối với hai người này hiếu kỳ càng mãnh liệt. Lý Quyên âm thầm suy đoán thân phận của hai người này cùng mục đích, đến tột cùng là dạng gì tông môn hoặc là gia tộc đệ tử mới có thể như vậy hào khí, dám một hơi mua xuống binh bảo trai tất cả trên danh sách đồ vật. Chẳng lẽ là Trung Châu Tiền gia tử đệ? Đi vào hậu viện, Từ Nguyên cười rạng rỡ, tò mò hỏi, "Không biết hai vị là ở nơi nào tu hành cao độ?" Linh Cương cùng Linh Lỗi liếc nhau, sau đó Linh Cương trầm ổn nói, "Tại Hạ Hoàng Tuyển Tông Triệu Cương, ta chính là Hoàng Tuyển Tông Thạch Lỗi." Từ Nguyên nghe chút hai người trả lời, khiếp sợ không thôi, Hoàng Tuyển Tông tuy là tứ tông một trong, nhưng vô cùng thần bí, không có ai biết sơn môn ở nơi nào, thế nhưng là tự xưng Hoàng Tuyển Tông đệ tử người, mặc kệ là tham gia thi đấu hay là như thế nào đều là không một lần bại. Từ Nguyên nhìn về phía Linh Lỗi cùng Linh Cương nói ra, "Thì ra là thế, là Hoàng Tuyển Tông đệ tử, thất kính thất kính. Ngươi tới, dâng trà, xuất ra ta tốt nhất linh trà linh quả." Sau khi nói xong lời nói xoay chuyện, "Cái kia tốt, ta trước tiên nói một chút, những linh vật này cùng vật liệu tổng cộng là 750,000 linh thạch, đây đã là giá tiền thấp nhất, nếu như đi vô song phường mua sắm nhưng phải quý hơn, nếu như trưởng kỳ mua sắm về sau còn có thể cho ra không ít ưu đãi." Từ Nguyên vừa nói, một bên uống trà, có thể con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Linh Cương cùng Linh Lỗi, muốn từ nét mặt của bọn hắn trông được ra chút mánh khỏe. Dù sao, 750,000 linh thạch cũng không phải một con số nhỏ. Nhưng mà, Linh Cương cùng Linh Lỗi lại thần sắc như thường, phản phất đối với cái giá tiền này cũng không thèm để ý, lặng lặng thưởng thức trà, tự hỏi. Uống xong trà đằng sau, Linh Lỗi mỉm cười đối với Từ Nguyên nói ra, "Từ trai chủ, nếu như chân bảo danh sách ghi chép không có vấn đề, liền có thể theo cái giá tiền này giao dịch." Linh Cương cũng không có dị nghị, lặng lặng ở một bên uống trà ăn trái cây. Từ Nguyên trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái này Hoàng Tuyển Tông đệ tử quả nhiên tài đại khí thô. Hắn vội vàng phân phó thủ hạ chuẩn bị kỹ càng linh vật cùng vật liệu, chuẩn bị cùng Linh Cương cùng Linh Lỗi hoàn thành giao dịch. Tại trong tiệm người đem các loại vật liệu lấy ra đằng sau, Linh Lỗi thần sắc chuyên chú từng cái kiểm kê, mỗi một thứ vật phẩm đều cẩn thận xem xét, đều xác nhận không sai sau, hướng phía Linh Cương ra hiệu một chút. Linh Cương thì ung dung từ trong nhẫn chứa vật lấy ra linh thạch, cái kia một đống chiếu lấp lánh linh thạch tản ra linh khí nồng nặc. Đệ tử Nguyên con mắt đều mở to, ngoài miệng nói ra, "Tiên hữu, không, tôn quý quý khách, về sau các ngươi Hoàng Tuyển Tông cần gì, linh vật cùng vật liệu một mực tới tìm ta, ta đều cho hai vị giá tiền thấp nhất một chút, thu nhập hơn 70 vạn linh thạch." Từ Nguyên hắn cái này thiên nhân cường giả cũng không thể bình tĩnh. Đáng tiếc linh thạch toàn bộ đều muốn nộp lên tông môn, Từ Nguyên cũng liền khả năng phân đến mấy ngàn linh thạch trích phần trăm. Lâm Huyền Tĩnh rời đi Đạo Kiếm Tông thời điểm, cho chữ linh bối bốn người, một người 2 triệu linh thạch. Bốn người bọn họ lần thứ nhất trông thấy nhiều linh thạch cũng là hưng phấn rất lâu, Linh Cương cùng Linh Lỗi trông thấy trước mắt Từ Nguyên cũng có thể lý giải. Từ Nguyên tại nhận lấy linh thạch đằng sau, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, vội vàng nói, "Hoan nghênh hai vị về sau thường đến." A, Linh Lỗi khẽ gật đầu, nói ra, "Từ trai chủ, chỉ cần các ngươi binh bảo trai linh vật cùng vật liệu một mực bảo chất bảo lượng, mỗi nửa năm chúng ta đều sẽ đến đây mua sắm một lần. Ngươi về sau có thể chuẩn bị kỹ càng a." Từ Nguyên nghe chút, mừng rỡ trong lòng, vội vàng đáp, "Dễ nói, dễ nói." Thạch đạo hưu khách khí, ba người uống trà giao lưu một phen đằng sau, Từ Nguyên liền khuôn mặt tươi cười huyền chuyển đem Linh Lỗi cùng Linh Cương đưa ra hậu viện. Ba người mới ra binh bảo trai cửa lớn, Hạ Thần cùng Tô Sán sẽ ở cửa chờ lấy bọn hắn, mà Lý Quyên đứng ở đằng xa nhìn xem. Từ Nguyên nhìn về phía Linh Lỗi cùng Linh Cương, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng, có thể nghĩ lại, cảm thấy cái này Hạ Thần cùng Tô Sán chính là đang tìm cái chết. Nghĩ đến chính mình binh bảo trai còn muốn tiếp tục ở chỗ này kinh doanh, Từ Nguyên nhìn về phía Hạ Thần cùng Tô Sán, sắc mặt trầm xuống, nói ra, "Hai vị này chính là ta binh bảo trai quý khách, hai người các ngươi cùng Hạo Thiên Tông cũng đừng có dây dưa nữa." Tô Sán nghe vậy, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói, "Hứa trai chủ, ngươi mới vừa nói không có khả năng tại binh bảo trai bên trong độc thủ, nhưng bây giờ đã ra khỏi binh bảo trai, ta lại không độc thủ, ta Thái Hạo Tông mặt mũi để vào đâu? Hai người này ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen, còn để cho ta Hạo Thiên Tông đừng lại dây dưa, liền bọn hắn cũng xứng." Tô Sán trên thân khí thế hùng hổ, hiển nhiên là không có ý định tùy tiện buông tha Linh Cương cùng Linh Lỗi. Tô Sán nắm chặt nắm đấm, linh lực tại thể nội phun trào, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích. Thứ Nguyên trong mày, trong lòng âm thầm lo lắng. Hắn biết rõ Thái Hạo Tông thế lực khổng lồ, có thể rõ ràng cái này Hoàng Tuyển Tông cũng không phải ăn chay, nếu thật độc thủ, sợ rằng sẽ cho binh bảo trai mang đến không ít phiền phức. Linh Cương cùng Linh Lỗi vừa mới còn tại binh bảo trai mua mấy trăm ngàn linh thạch vật phẩm, nếu như mình khó giữ được hai cái này trúc cơ tiểu bối, có lẽ liền không có phía sau. Lúc này, binh bảo trai cửa ra vào bầu không khí khẩn trương lên, Hạ Thần cùng Tô Sán mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong ánh mắt tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm vào Linh Cương cùng Linh Lỗi, phản phất một trận đại chiến sắp bộc phát. Nhưng mà, Linh Cương cùng Linh Lỗi nhưng như cũ chấn định tự nhiên, đứng bình tĩnh lấy nhìn về phía Hạ Thần cùng Tô Sán. Phản phất căn bản không có đem Tô Sán uy hiếp để ở trong lòng, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường, tựa hồ đang chờ đợi Tô Sán công kích. Linh Cương nhìn ra Từ Nguyên có sự, đối với Từ Nguyên nói ra, "Từ trai chủ, có việc ngài về trước đi mau lên." Nghe thấy Linh Cương lời nói, cũng nghĩ Minh Bạch mang theo mấy trăm ngàn hoặc là hơn trăm vạn linh thạch tới mua đồ, có thể không có chuẩn bị ở sau. Từ Nguyên cỡ nào thức thời, lập tức lui xuống. Nhìn xem Từ Nguyên rút đi, Linh Cương thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Tô Sán cùng Hạ Thần, nói ra, "Hai người các ngươi không có việc gì cũng liền thối lui đi, không phải vậy, các ngươi thật xuất thủ, đây chính là hối hận không kịp." Hạ Thần nghe, trong lòng tuy có lửa giận, nhưng cũng có một chút do dự. Nhưng mà, Tô Sán nghe thấy Lâm Cương cái này hời hợt một câu, lại là giận không chỗ phát tiết. Hắn nhìn xem Từ Nguyên tối lui, trong lòng không cố kỵ nữa, lập tức pháp lực ngưng tụ, vượt lên trước hướng phía Linh Cương công tới. Tô Sán trên thân quang mang lấp lóe, linh lực như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, mang theo uy thế cường đại. Linh Cương nhìn xem Tô Sán công tới, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Sau đó, Linh Cương không chút hoang mang một trường vỗ ra, nhìn như tùy ý một trường, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Chỉ nghe đùng một tiếng vang thật lớn, một bạt thai đem Tô Sán phiến ra 10 mét xa, Tô Sán thân thể như giống như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, kích thích trên mặt đất một mảnh cho bụi. Người chung quanh đều bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ ngây người. Không nghĩ tới Linh Cương thực lực vậy mà cường đại như thế, Hạ Thần càng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tô Sán dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng cốt đủ. Nhưng lúc này Tô Sán cũng ý thức được Linh Cương thực lực viễn siêu chính mình, trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Mà Linh Cương thì vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt, phản phất vừa rồi chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Linh Cương phủi tay, thần sắc cũng dung đối với Linh Lỗi nói ra, "Sư đệ, đi thôi, chúng ta còn muốn đi tinh luyện hiên đâu." "Được rồi, sư minh." Linh Lỗi đáp. Nói, hai người liền không coi ai ra gì chậm rãi từ từ hướng phía tinh luyện hiên đi đến. Bọn hắn hoàn toàn không để ý tới trên mặt đất mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục Tô Sán, cùng ở bên cạnh đứng ngẩn người Hạ Thần cùng ánh mắt phức tạp Lý Uyên. Từ Nguyên tại Linh Cương động thủ trong nháy mắt, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Vừa rồi Từ Nguyên đều không có thấy thế nào rõ ràng Linh Cương động tác, cái này khiến Từ Nguyên trong nháy mắt minh bạch, cái này Linh Cương là còn mạnh hơn hắn thiên nhân cao thủ. Trẻ tuổi như vậy liền có như thế tu vi, không hổ là Hoàng Tuyển Tông đệ tử. Nghĩ tới đây, Từ Nguyên nhìn về phía Linh Cương cùng Linh Lỗi bóng lưng rời đi, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Lúc đầu có một tia sợ hãi Tô Sán, đang nhìn Linh Cương cùng Linh Lỗi rời đi đằng sau, cái kia từng tia sợ hãi trực tiếp lui tản. Linh Cương không nhìn để Tô Sán trong mắt một lần nữa giấy lên lửa giận, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt phẫn hận. Nhìn xem Linh Cương cùng Linh Lỗi sau khi đi, Hạ Thần mới vội vàng đi lên vịn Tô Sán nói ra, "Tô Sán sư đệ, ngươi không sao chứ?" Tô Sán cắn răng, hung tợn nói ra, "Không có việc gì, hai người này không phải dễ chơi. Đi, trở về kêu ta là ông nội gia, ta nhất định khiến bọn hắn biết ta Thái Hạo Tông lợi hại, tuyệt không thể để bọn hắn an toàn đi, mẹ nhà hắn." Tô Sán lửa giận trong lòng cháy đùng đùng, hắn không thể chịu đựng được mình tại trước mặt mọi người bị làm nhục như vậy. Thời khắc này Tô Sán trong lòng âm thầm thể nhất định phải làm cho Linh Cương cùng Linh Lỗi bỏ ra giá cao thảm trọng, lấy bảo hộ chính mình mặt mũi và Thái Hạo Tông tôn nghiêm. Hạ Thần nhìn xem Tô Sán tức giận bộ dáng, trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Không có cách nào, Hạ Thần chỉ có thể đỡ lấy Tô Sán, nhanh chóng hướng phía Thái Hạo Tông phương hướng đi đến, chuẩn bị chuyển đến cứu binh, cho Linh Cương cùng Linh Lỗi một đả kích trầm trọng. Mà Lý Quyên nhìn xem rời đi hai người không có đi theo rời đi, ngược lại là hướng phía Linh Cương cùng Linh Lỗi phương hướng tiến đến. Tinh luyện hiên cửa hàng không tính quá lớn, bố cục cũng cùng binh bảo trai không kém nhiều lắm. Phong cách cổ xưa trang trí, bày ra chỉnh tề đồ vật, có lẽ đây chính là cái này luyện khí thương gia phong cách đi. Hai người mới vừa vào cửa hàng, một cái trúc cơ một tầng mặc áo xanh đạo bào tu sĩ liền nhiệt tình tiến lên đón. Tu sĩ kia vẻ mặt tươi cười, cung kính nói ra, "Hai vị quý khách, hoan nên quang lâm tinh luyện hiên, không biết có gì nhu cầu?" Chương 123, Tiền Đa Đa chương 123, Tiền Đa Đa bởi vì vừa rồi tại binh bảo trai, cũng bởi vì hô to một tiếng rước lấy phiền phức, cho nên hai người cũng không muốn lại gây phiền toái. Linh Cương cùng Linh Lỗi lẫn nhau, Linh Cương khẽ gật đầu ra hiệu, hướng phía tu sĩ kia nói ra, "Chúng ta xem trước một chút được rồi, hai vị quý khách ngươi từ từ xem, có cần cứ gọi ta sau đó." Hai người liền bắt đầu trong cửa hàng đánh giá chung quanh đứng lên. Linh Cương cùng Linh Lỗi vừa mới đi dạo không bao lâu, đột nhiên một cái giọng nữ từ tại hai người bên tai vang lên. "Hai vị tiên hữu, tên gọi là gì?" "Ta gọi Lý Quyên, chính là Phượng Ngô Châu Lý gia người. Ta cảm thấy hai vị tiên hữu khí chất bất phàm, muốn quen biết hai vị tiên hữu một chút, có thể có cơ hội." Linh Lỗi cùng Linh Cương nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía nữ tử trước mắt, đây chính là mới vừa cùng bọn hắn nổi xung đột người bồi bạn nữ tử. Linh Cương khẽ nhíu mày, sắc mặt mang theo một tia cảnh giác, cũng không ngôn ngữ. Linh Lỗi thì cười nhạt một tiếng, chắp tay nói ra, "Nguyên lai là Lý cô nương, tại hạ Thạch Lỗi, đây là sư minh của ta Triệu Cương. Bất quá, hai người chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thần, không tiện nhiều trò chuyện." Lý Quyên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, khẽ cười nói, "Đã như vậy, vậy liền không quấy rầy hai vị tiên hữu, hy vọng ngày sau còn có cơ hội gặp nhau." Nhìn xem vẫn là không có phản ứng Linh Cương cùng Linh Lỗi, Lý Quyên nói tiếp, "Cái kia Tô Sán gia gia chính là Thái Hạo Tông nội môn trưởng lão, có thiên nhân cảnh giới đỉnh phong tu vi, hai người các ngươi cũng nên cẩn thận." Linh Cương nghe Lý Quyên lời nói, có chút nheo mắt lại, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Ngươi không phải cùng bọn hắn cùng nhau sao?" Lý Quyên nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích nói, "Không phải, ta chính là Lý gia người, chỉ là tới tham gia đấu giá. Cái kia Tô Sán như cái theo đuôi một dạng một mực quấn lấy ta, cho nên ta mới không có cùng bọn hắn cùng một chỗ. Linh Cương nghe Lý Quyên lời nói trầm mặc một lát, sau đó khẽ bước cằm, nói ra, đa tạ nhắc nhở, bất quá, thiên nhân cảnh giới đỉnh phong thì như thế nào? Như hắn dám đến, chúng ta cũng không sợ. Linh Lội ở một bên cũng lộ ra nụ cười tự tin, nói ra, không sai, chúng ta Hoàng Tuyển Tông cũng không phải dễ trêu. Lý Quyên nhìn hai người này tự tin như vậy, trong lòng không khỏi đối bọn hắn thân phận càng thêm hiếu kỳ. Nàng do dự một chút, nói ra, hai vị tiên hữu, không biết các ngươi đến từ Hoàng Tuyển Tông chi nhánh nào? Ta đối với Hoàng Tuyển Tông cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói Hoàng Tuyển Tông cao thủ nhiều như mây, thực lực cường đại. Linh Cương cùng Linh Lỗi lẫn nhau, trong lòng giật mình, sẽ không để lộ đi. Hai người cũng không trả lời Lý Quyên vấn đề. Bọn hắn không muốn nói thêm, miễn cho chờ chút bại lộ chính mình không phải Hoàng Tuyển Tông người thân phận, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lý Quyên gặp hai người không muốn trả lời, cũng không hỏi tới nữa, chỉ là khẽ cười nói, nếu hai vị tiên hữu không muốn nhiều lời, vậy ta cũng không bắt buộc. Hy vọng về sau có cơ hội có thể cùng hai vị tiên hữu gặp lại lần nữa. Nói xong, Lý Quyên quay người rời đi. Lý Quyên rời đi thời điểm, Tô Sán cùng Hạ Thần lòng tràn đầy phấn khởi đi tới Tô Sán gia gia Tô Thương Vinh chỗ tu luyện. Nhìn thấy gia gia Tô Thương Vinh, Tô Sán mặt mũi tràn đầy bị khuất, vội vàng nói, gia gia, hôm nay ta tại binh bảo trai bồi tiếp Lý Quyên, ai có thể nghĩ tới lại bị hai cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử một bàn tay liền cho qua bay. Cái này khiến ta tại Lý Quyên trước mặt mất hết mặt a. Gia gia, ngươi nhất định phải giúp ta một chút, hảo hảo dạy dỗ hắn một chút bọn họ. Bọn hắn như vậy hành vi, đơn giản chính là cùng ta Thái Hạo Tông đối nghịch, hoàn toàn không đem ta Thái Hạo Tông để vào mắt. Chúng ta Thái Hạo Tông ở phía này tiên địa cũng là có mặt mũi thế lực, há có thể tùy ý người khác như vậy khi nhục. Gia gia, ngài nhất định phải vì ta làm chủ, để cái kia hai cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng trả giá đắt. Tô Sán càng nói càng tức, song quyền nắm chặt, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận. Tô Thượng Vinh nghe Tô Sán lời nói sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tức giận nói, hai tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám đến quấy rầy ta Tô gia chuyện tốt. Ta nhất định phải để bọn hắn biết, hoàng ta Tô gia cùng Thái Hạo Tông người nhiều chuyện sẽ là kết cục gì. Nói đi, Tô Thượng Vinh trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, lập tức sử dụng thông tấn phủ, không bao lâu, liền cứ gọi tới hai vị cùng hắn quan hệ mật thiết Thái Hạo Tông trưởng lão. Hai vị trưởng lão đến sau, Tô Thượng Vinh đem sự tình từng cái giảng thuật cho hai người. Hết thể nghe theo Tô trưởng lão phân phó. Tốt. Tạ ơn lão trương, lão vương. Tại Lý Quyên rời đi về sau, cái kia đạo sĩ áo xanh lại đi tới nhiệt tình giới thiệu trong tiệm các loại vật phẩm. Theo đạo sĩ áo xanh giới thiệu, Linh Lỗi ánh mắt không ngừng tại những đồ vật kia thượng lưu chuyển, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ hài lòng. Rất nhanh, Linh Lỗi liền mở miệng nói ra, cái này ta muốn, cái kia ta cũng muốn. Cái này rơi trận thạch ta muốn, cái này tơ tằm minh văn khắc ấn ta cũng muốn. Linh Lỗi mỗi điểm một dạng vật phẩm, đạo sĩ áo xanh con mắt liền sáng một phần. Khi Linh Lỗi càng nói càng đã lâu, cái kia đạo sĩ áo xanh một chút liền thần kinh không ổn định, hưng phấn mà nói ra, hai vị quý khách chờ một lát, ta gọi một chút trưởng quỹ. Nói xong, trong tay hắn phù lục khẽ động, tiếp tục hướng Linh Lỗi giới thiệu các loại vật phẩm. Linh Cương thì đứng bình tĩnh ở một bên, nhìn xem Linh Lỗi chọn lựa vật phẩm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết Linh Lỗi đối với mấy cái này đồ vật có đặc biệt ánh mắt, tin tưởng hắn lựa chọn nhất định sẽ không sai. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ liền bước nhanh từ ngoài cửa đi đến, tròn vo trưởng quỹ một mặt phúc hậu, cười rạng rỡ mà đối với Linh Cương cùng Linh Lỗi nói ra, hai vị quý khách, hoan nên quang lâm tinh luyện hiên, ta là tinh luyện hiên trưởng quỹ Tiền Đa Đa. Không biết có gì nhu cầu, cứ việc phân phó. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Linh Cương khẽ gật đầu nói ra, Triệu Cương. Thạch Lỗi. Nghe Linh Cương cùng Linh Lỗi lời nói, Tiền Đa Đa cũng không làm xoắn xuýt, mà Linh Cương ra hiệu Linh Lỗi tiếp tục cùng trưởng quỹ nói chuyện với nhau. Theo Tiền Đa Đa đến, đội tiếp Linh Lỗi cùng Linh Cương tiếp tục tại lầu 1, lầu 2 cẩn thận chọn vật phẩm. Mỗi một dạng linh vật cùng vật liệu Linh Lỗi đều sẽ cầm vào tay chăm chú quan sát một phen. Linh Lỗi cũng không khách khí, chỉ mình chọn chúng vật phẩm, nói ra, "Tiền trưởng quỹ, những này ta muốn lấy hết, ngươi tính toán bao nhiêu linh thạch?" Tiền Đa Đa nhìn xem vừa rồi Linh Lỗi không ngừng chọn lựa linh vật cùng vật liệu, trong lòng đã hưng phấn lại lo lắng. Hắn nhịn không được nói ra, "Quý khách, những vật này có thể không rẻ a, dù sao vừa rồi Linh Lỗi chỗ chọn lựa đồ vật, ngay cả bình thường phổ thông tử phụ tu sĩ cũng mua không nổi." Tại Tiền Đa Đa trong mắt, trước mắt đây chỉ là hai cái trúc cơ kỳ tiểu tử, theo lẽ thường tới nói căn bản không có khả năng mua được đắt như thế vật phẩm. Nếu như bọn hắn thật có thể mua được, vậy liền mười phần không hợp lý. Trừ phi bọn hắn giống như chính mình, như vậy giàu có. Nhìn xem Tiền Đa Đa một mặt không tin bộ dáng, Linh Cương giỗi bàn tay, lấy ra một khối linh tinh. Cái kia linh tinh vừa xuất hiện trong phòng, một tia tiên linh khí trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, Tiền Đa Đa càng là mở to hai mắt nhìn, nét mặt đầy kinh ngạc. Xuất ra linh tinh đằng sau, Tiền Đa Đa thái độ lập tức phát sinh chuyển biến, hắn lập tức nói, cái này thanh vân thạch 500 linh thạch, khối này 90 khối linh thạch, trận pháp này minh văn 106 linh thạch. Tiền Đa Đa nhanh chóng báo ra các loại giá tiền của vật phẩm, trong giọng nói tràn đầy vội vàng cùng hưng phấn. Hắn biết, trước mắt hai vị này khách nhân tuyệt không phải bình thường, nói không chừng còn có thể làm thành một vụ làm ăn lớn. Linh Cương khẽ gật đầu, ra hiệu Linh Lỗi tiếp tục chọn lựa. Tiền Đa Đa nhìn xem một bên Linh Cương, trong mắt tràn đầy mong đợi nói ra, Triệu đạo hữu, ngươi linh tinh này có thể bán ra cho ta. Ta nguyện ý ra giá 10.000 linh thạch hướng ngươi mua sắm. Linh Cương đang nghe Tiền Đa Đa báo giá lúc, trong lòng cũng là giật mình. Lão tổ chỉ nói linh tinh này tốt vô cùng, một khối linh tinh có thể làm mấy ngàn khối linh thạch công hiệu, không nghĩ tới dĩ nhiên như thế chi quý. Tiền Đa Đa là một cái thương trưởng lão thủ, nhìn ra Linh Cương lộ ra vẻ do dự, vội vàng nói, Triệu đạo hữu, ta lại thêm 1.000 linh thạch, 11.000 khối linh thạch mua sắm trên tay ngươi khối này linh tinh, ngươi nhìn có thể không? Tiền Đa Đa trong giọng nói tràn đầy vội vàng, hắn biết rõ khối này linh tinh giá trị, nếu là có thể đạt được nó, đối với mình cửa hàng cùng tu luyện đều đem rất có ích lợi. Linh Cương trong lòng âm thầm tính toán, khối này linh tinh mặc dù chân quý, có thể mình còn có hơn 90 khối, mà lại 11,000 khối linh thạch đích thật là một cái mê người giá cả. Tiền Đa Đa tu luyện công pháp là Kim Tài Thần Quyết. Vừa rồi, Linh Cương xuất ra linh tinh một khắc này, Tiền Đa Đa thể nội đạo cơ, Kim Nguyên Bảo phát ra từng đợt rung động. Tiền Đa Đa trong nháy mắt minh bạch, khối này linh tinh với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Nếu như hắn có thể được đến khối này linh tinh, không chỉ có thể để tu vi của hắn đột phá đến tử phủ cảnh, mà lại đối với mình sau này tu vi tăng lên cũng 10 phần trọng yếu. Tiền Đa Đa ánh mắt càng nóng bỏng, hắn nhìn chằm chằm Linh Cương trong tay linh tinh, trong lòng thực sự hy vọng Linh Cương có thể đồng ý đem nó bán ra cho mình. Tiền Đa Đa mở miệng lần nữa nói ra, "Triệu đạo hữu, khối này linh tinh đối với ta thật phi thường trọng yếu, 11,000 khối linh thạch đã là một cái rất công đạo giá tiền. Mà lại, về sau ngươi như lại đến cửa hàng của ta, ta nhất định cho ngươi ưu đãi nhất giá cả. Ta Tiền Đa Đa có thể dùng thiên đạo lời thề lập thệ, về sau có cần ta Tiền Đa Đa địa phương, ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ Tiền Đa Đa ngôn từ khẩn thiết, ý đồ đả động Linh Cương." Nhưng mà, Linh Cương vẫn như cũ do dự. Hắn biết rõ linh tinh chân quý, nhưng cũng không xác định phải chăng hẳn là bán ra một viên cho Tiền Đa Đa. Ngay tại Linh Cương do dự thời điểm, Tinh Luyện Yên bên trong tới 4-5 người, trong đó có Tô Sán cùng Hạ Thần. Chỉ gặp cái kia Tô Sán đối với trong cửa hàng hô lớn, vừa rồi tiến đến cái kia hai cái tiểu tử, các ngươi đi ra cho ta. Ta để cho ngươi biết ta Hạo Thiên Tông lợi hại. Tô Sán thanh âm tại Tinh Luyện Hiên bên trong quanh quẩn, tràn đầy phẫn nộ cùng khiêu khích. Mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm trong cửa hàng bộ, phảng phất muốn đem Linh Cương cùng Linh Lỗi ăn sống nuốt tươi bình thường. Tinh Luyện Hiên bên trong khách nhân khác nghe được Tô Sán kêu to, nhao nhao lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc lo lắng. Bọn hắn biết Hạo Thiên Tông thế lực khổng lồ, hai cái này người trẻ tuổi chỉ sợ phải xui xẻo. Linh Cương cùng Linh Lỗi nghe được Tô Sán tiếng la, sắc mặt có chút trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Sán cùng Hạ Thần nhanh như vậy tìm tới giúp đỡ. Linh Cương tỉnh táo đem linh tinh thu vào trong lòng, quay đầu nhìn về phía Linh Lỗi, trong ánh mắt để lộ ra một vòng ý vị thâm trường thân sắc. Linh Lỗi khẽ gật đầu, bọn hắn đã làm tốt ứng đối chuẩn bị. Theo tiếng la của bọn họ, Linh Lỗi, Linh Cương cùng Tiền Đa Đa cũng từ lầu hai phía trên xuống tới. Linh Cương cùng Linh Lỗi nhìn trước mắt Tô Sán cùng Hạ Thần, thần sắc lạnh nhạt, Linh Cương nói ra, đây là tìm phụ huynh. Chương 124, trong đó một vị lão giả sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát, ngươi đến ta Thái Hạo Tông địa vực, đánh ta Thái Hạo Tông đệ tử, còn dám hành hung mà đi, cái này khiến ta Thái Hạo Tông mặt mũi hướng nơi nào thả? Hôm nay ta nhất định cho ngươi hai tiểu bối một bài học. Trên người lão giả tản ra cường đại uy áp, hiển nhiên là một vị thực lực cao thâm thiên nhân tu sĩ. Thiên Đa Đa thấy cảnh này, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Hắn không muốn đắc tội Hạo Thiên Tông, nhưng cũng không muốn mất đi Linh Cương cùng Linh Lỗi hai vị này khách hàng lớn. Chủ yếu nhất là Tiền Đa Đa muốn đạt được Linh Cương trên tay linh tinh. Hơi do dự một chút đằng sau, Tiền Đa Đa nói ra, các vị, nơi này là Tinh Luyện Hiên, còn xin không nên ở chỗ này động thủ. Sau khi nói xong lời này, Tiền Đa Đa đối với ở giữa người nói, Tô lão, có thể hay không nể tình ta, chuyện này như vậy đi qua, đừng làm khó dễ hai người bọn họ. Tô Thương Bình cũng không đáp lời, mà là hướng phía Tô Sán đưa tới một ánh mắt. Tô Sán khi lấy được ra ánh mắt sau, căn bản không để ý tới Tiền Đa Đa, hắn cười lạnh nói, Tiền trưởng quỹ, hai tiểu tử này đắc tội chúng ta Hạo Thiên Tông, hôm nay bọn hắn nhất định phải trả giá đắt. Ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Tiền Đa Đa đang nghe Tô Sán lời nói sau, một cô thiên nhân hậu kỳ thiên nhân chi thế dâng lên, thuận tay một bạt thai hướng phía Tô Sán đánh tới. Ngay tại cửa ra vào, Tô Sán trực tiếp bị đánh ra ngoài cửa. Tiền Đa Đa nhìn xem còn lại Thái Hạo Tông bốn người nói ra, hai vị này chính là ta Tinh Luyện Hiên quý khách, tại ta Tinh Luyện Hiên bên trong độc thủ, chính là cùng ta Huyền Linh Tông có xử. Ngươi xác định các ngươi Hạo Thiên Tông nghĩ kỹ? Bị phiến đi ra Tô Sán, đầu ông, hôm nay hắn cũng không biết là thời giờ bất lợi hay là sao, càng đã bị quạt hai cái bạt thai, lòng tràn đầy biệt khuất cùng phẫn nộ không chỗ phát tiết. Tô Thương Vinh sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Tiền Đa Đa, thanh âm lạnh như băng trầm giọng nói, Tiền trưởng quỹ, vừa rồi thật là ta Thái Hạo Tông quá tốt tranh mà vô lễ. Chúng ta lập tức rời đi Tinh Luyện Hiên, cho Huyền Linh Tông một bộ mặt, chúng ta cũng không muốn sinh thêm sự cố, nhưng hy vọng Tiền trưởng quỹ chia ra cái này Tinh Luyện Hiên, ra Tinh Luyện Hiên vậy coi như là ta Thái Hạo Tông địa bàn. Đến lúc đó, liền xem như Tinh Huyền Tông trưởng lão ở đây, cũng không có thể một mực che chở bọn hắn. Ta Thái Hạo Tông ở khu vực này cũng là có mặt mũi thế lực, há lại cho người khác tùy tiện khiêu khích Tiền trưởng quỹ, mong rằng ngươi tốt tự lo thân nói đi. Tô Thương Vinh hất lên ống tay áo, mang theo đám người quay người rời đi Tinh Luyện Hiên, chờ ở cửa Linh Cương cùng Linh Lỗi đi ra. Theo Tô Thương Vinh giận dữ rời đi, Tiền Đa Đa quay đầu đối với Linh Cương cùng Linh Lỗi nói ra, hai vị, ta Tinh Luyện Hiên còn có một cái cửa sau, hai vị nhưng từ cửa sau rời đi. Cái này Tô Thượng Vinh bắt ta Tinh Luyện Hiên vẫn là không có biện pháp. Linh Cương nghe trước mắt Tiền Đa Đa lời nói, trong lòng ấm áp, cùng Linh Lỗi liếc nhau sau, chờ bổn nói ra, Tiền trưởng quỹ, không có chuyện gì. Mấy người kia, sư minh đệ chúng ta hai người còn không để trong mắt. Tiền Đa Đa nghe xong Linh Cương lời nói, trong lòng giật mình. Phải biết, trước mắt hai người này chỉ có chút cơ tu vi, nhưng bọn hắn lại bình tĩnh như thế thông dòng, chẳng lẽ bọn hắn cũng giống như mình còn có người hộ đạo. Tiền Đa Đa trong lòng âm thầm phỏng đoán, ánh mắt tại Linh Cương cùng Linh Lỗi trên thân vừa đi vừa về dò xét, ý đồ từ ánh mắt của bọn hắn bên trong tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhưng mà, Linh Cương cùng Linh Lỗi sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt để lộ ra mê chi tự tin, để cho người ta nhìn không thấu. Linh Lỗi nhìn về phía Tiền Đa Đa nói tiếp, Tiền trưởng quỹ, chúng ta hay là tiếp tục giao dịch đi nói. Linh Lỗi liền rõ ràng nói ra hắn muốn đổ vận. Tiền Đa Đa bất đắc dĩ chỉ có thể từng cái hạch toán xong sổ sách đằng sau, đối với Linh Lỗi cùng Linh Cương nói ra, hai vị, các ngươi mua vật liệu tổng cộng là 697,000 linh thạch, ta có thể cho các ngươi một chút chiết khấu, giao 69 vạn linh thạch liền tốt. Nghe Tiền Đa Đa báo giá, Linh Cương không chút do dự từ trong nhẫn chứa vật xuất ra linh thạch, đối với Tiền Đa Đa nói ra, tiền trưởng quỹ, nơi này là mua sắm linh vật cùng tài liệu tất cả linh thạch. Tiền Đa Đa nhìn xem, nhiều linh thạch như vậy, sắc mặt vẫn như cũ, dẹp xong linh thạch, động tác thành thạo đem tất cả linh vật cùng vật liệu đều là đưa cho Linh Lỗi, Linh Lỗi cấp tốc đem nó thu nhập trong nhẫn chứa vật. Nhìn xem làm xong hết thảy đằng sau, Linh Cương nhìn xem Tiền Đa Đa, nói ra, tiền trưởng quỹ, linh tinh này ta có thể bán ngươi một viên, coi như ngươi mới vừa rồi giúp ta sư huynh đệ thiện ý. Tiền Đa Đa hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hắn không nghĩ tới Linh Cương như vậy có ơn tất báo, trong lòng đối với sư huynh này đệ hai người càng là nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Tiền Đa Đa lập tức nói ra, ta ơn Triệu đạo hữu. Nói, Tiền Đa Đa liền lấy ra 12,000 mai linh thạch, nói tiếp, Triệu đạo hữu, điểm điểm linh thạch, không thành kính ý chỉ là các ngươi có thể an toàn rời đi sao? Cái kia Tô Thương Vinh thế nhưng là một cái có thủ tất báo hạng người, các ngươi hay là trước thông chi một chút đồng môn người đi. Gần nhất Lạc Phượng đấu giá hội muốn bắt đầu, bọn hắn cũng chính là hạ giận, không dám náo ra nhân mạng. Linh Cương nhận lấy linh thạch đằng sau, nhìn về phía lo lắng hai người bọn họ tình cảnh Tiền Đa Đa, thần sắc ung dung bình tĩnh nói, không có chuyện gì, chỉ cần không ảnh hưởng tiền trưởng quỹ là được rồi. Nói xong, Linh Cương hướng Linh Lỗi đưa cái ánh mắt, liền dứt khoát hướng phía Tinh Luyện Hiên cửa lớn đi đến. Linh Lỗi hiểu ý, theo sát phía sau, hai người thân ảnh cao lớn không có từng tia e ngại. Tiền Đa Đa hay là đi theo hai người, hắn vừa mới mua Linh Cương linh tinh, hắn cảm thấy mình không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ngoài cửa Tô Thương Vinh cùng hai vị trưởng lao chính lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy Linh Lỗi cùng Linh Cương xuất hiện, khi thấy hai người bọn họ đi ra lúc, Tô Thượng Vinh nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói ra, hai người các ngươi tiểu tử còn dám đi ra. Ta còn tưởng rằng các ngươi chạy mất đâu. Linh Cương ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn xem trước mặt Tô Thượng Vinh, nói ra, ta Triệu Cương đỉnh thiên lập địa, là không có chạy trốn, ngược lại là các ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, thật sự là không biết xấu hổ à. Linh Cương lời nói nói năng có khí phách, tràn đầy đối với Tô Thương Vinh đám người xem thường. Linh Cương thẳng tắp sống lưng, không sợ hai chút nào cùng Tô Thương Vinh bọn người giằng co, trên thân tản ra một cô khí thế. Linh Lỗi đứng ở một bên, đồng dạng ánh mắt lăng lệ, tùy thời chuẩn bị cùng sư huynh cùng một chỗ ứng đối mấy người. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, miệng lưỡi bén nhọn. Tô Thượng Vinh trợn mắt nhìn. Hai ngươi sư theo môn gì phái gì? Dám đến ta Thái Hạo Tông như vậy dương ai? Linh Cương không sợ chút nào, đối xử lạnh nhạt nhìn Tô Thương Vinh, ngạo nghệ nói ra, muốn đánh liền đánh, cần gì phải làm bộ làm tịch đâu. Sư môn ta cao quý, ngươi cũng không dám động thủ. Thật là bẻ lũ xu nịnh hạng người. Thằng ngãi danh. Không có Tiền Đa Đa che chở ngươi còn dám như vậy tùy tiện, thật ta không dám giết ngươi đúng không? Vừa dứt lời, Tô Thương Vinh sắc mặt tâm trầm, giận không kèm được, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đôi kim luân kia ở giữa không trung ông tác hưởng, quang mang lấp lóe, tản ra uy thế cường đại. Kim luân cao tốc xoay tròn lấy, mang theo trận trận của phong, phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều cuốn vào trong đó, xoay tròn bên trong kim luân trong nháy mắt hướng Linh Cương công tới. Linh Cương vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút chủ quan. Hắn trong nháy mắt từ trong nhẫn chữ vật lấy ra Lâm Viên Thương, thân thương lắp một cái, hàn mang chợt hiện. Lâm Viên Thương trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh bình thường, tản ra uy thế cường đại. Linh Cương cầm thật chặt Lâm Viên Thương, kim luân tựa như tia chớp đánh tới, Linh Cương lập tức giơ lên Lâm Viên Thương ngăn cản. Thương cùng bóng đụng vào nhau, ông, một tiếng, phát ra thanh thúy tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Lực trùng kích cường đại để Linh Cương cánh tay có chút run lên. Một lần kịch liệt giao thủ sau, Tô Thương Vinh trong lòng kinh hãi, Tô Thương Vinh tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt trẻ tuổi như vậy Linh Cương vậy mà cũng là thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Vừa mới bồi tiếp Linh Cương đi ra ngoài Tiền Đa Đa, vốn cho là Linh Cương có đồng môn hoặc là thủ hộ giả trong bóng tối bảo hộ, lại không ngờ tới Linh Cương tự thân chính là một vị thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Thông qua vừa rồi hai người lúc giao thủ sinh ra pháp lực va chạm, Tiền Đa Đa bén nhạy phát giác được, cái này Linh Cương thực lực cũng không so với chính mình yếu. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đang cùng Tô Thương Vinh giằng co Linh Cương. Linh Cương dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng, trong tay Lâm Viên Thương tản ra khí tức cường đại. Tiền Đa Đa không khỏi đối với Linh Cương lau mắt mà nhìn, đồng thời cũng vì chính mình trước đó tiểu tiểu cảm thấy một tia xấu hổ. Tiền Đa Đa bắt đầu một lần nữa xem kỹ Linh Cương cùng Linh Lỗi sư huynh này để hai người có thể xuất ra để cho mình đạo cơ chấn động linh tinh, lai lịch của bọn hắn cùng thế lực sau lưng không phải đơn giản như vậy. Tô Thương Vinh tại phát giác được tự mình một người khả năng không tốt lắm cầm xuống Linh Cương đằng sau, sắc mặt siết chặt, lập tức hướng bên cạnh hai vị lão giả hô, "Lão Trương, lão Vương, giúp ta." Nghe Tô Thương Vinh lời nói, hai người trong nháy mắt phối hợp Tô Thương Vinh lần nữa hướng Linh Cương công tới. Trên người bọn họ pháp lực phun trào, khí thế hùng hổ, như là mãnh liệt như thủy triều của tới. Linh Lỗi trông thấy ba người bọn họ cử động, trợn mắt tròn xoe, mắng to, "Lão tặc, thật không biết xấu hổ." Nói đi, từ trong nhẫn chữ vật xuất ra Thiên Dương kiếm, đốt một cỗ tiếng kiếm reo thanh thủy êm tai. Linh Lỗi thân hình như điện, trên thân mang theo một cỗ linh tiêu chi ý cùng thiên địa chi lực, hướng phía ba người công tới. Linh Lỗi sau lưng giống như có khắc linh kiếm ảnh cùng pháp bảo hiển hóa, lang lệ không gì sánh được, để thế công của hắn mang theo khí thế một đi không trở lại, đây chính là Linh Lỗi đạo cơ, khí linh tiêu. Mà Linh Cương mặt này, đối mặt với ba người như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới công kích, Linh Cương không hề sợ hãi, trong ánh mắt tiêu đốt lên hừng hực chiến ý, hắn hô to một tiếng, một thương mưa gió lên, vạn nhận sơn hà trấn. Một cỗ cường đại chiến ý cùng thương ý từ trên người hắn ầm vang một phát, phản phất mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt để ba người động tác trì trệ. Chanh! Một tiếng súng vòng va chạm thanh âm, Linh Cương bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ, ra sức một kích lui Tô Thương Bình kim luân. Kim luân kia tại lực trùng kích cường đại bên dưới bay rất ra ngoài, phát ra trận trận bù bù. Sau đó, Linh Cương không chút do dự hướng phía tấm kia họ Lão người công tới. Linh Cương thân hình như điện, Lâm Viên Thương trong tay hắn mang theo không có gì sánh kịp kinh lực, mũi thương lóe ra hàn mang, thẳng bức Trương Tính Lão giả. Trương Tính Lão giả sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng huy động trong tay pháp bảo tiến hành ngăn cản. Linh Cương công kích một kích liên tiếp một kích, như cuồng phong như mưa rào mấy liệt, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Để Trương Tính Lão giả đáp ứng không xuể, không khí chung quanh phảng phất đều bị bọn hắn chiến đấu chốc quấy, không khí khẩn trương để cho người ta ngạt thở. Linh Cương lấy một địch ba, không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, cho thấy thực lực kinh người. Lúc này, Linh Lỗi cũng đã cấp tốc công tới, ba hóa bật bật, trong nháy mắt, Linh Lỗi vậy mà chém ra 36 kiếm. Linh Cương tại Linh Lỗi đến đằng sau, lập tức áp lực giảm nhiều. Theo Linh Lỗi gia nhập chiến đấu, sư minh đệ hai người hai đối với ba, chiến đấu kịch liệt lại lần nữa thăng cấp. Chương 125, mua chút đồ vật chương 125, mua chút đồ vật Linh Cương một thân một mình đối mặt Tô Thương Vinh cùng Trương lão, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý Lâm Viên Thương trong tay hắn như là thân thể kéo dài, cùng Tô Thương Vinh kim luân không ngừng va chạm, phát ra trận trận tiếng vang. Khi trong chiến đấu năm người, pháp bảo, đao thương, kim luân kịch liệt va chạm, kiếm cùng pháp bảo tiếng va đập chuyển đến đinh đinh đương đương âm thanh thanh thúy. Lực lượng cường đại va chạm dương lên một mảnh cho bụi, thanh âm vang vọng con đường này. Mà Linh Lỗi tại đối đầu Vương lão lúc, pháp lực như mãnh liệt thủy triều giống như tức giận thôi động lên Thiên Dương kiếm. Thiên Dương kiếm bên trên kiếm ý phun trào, cái kia Thiên Dương kiếm tại Linh Lỗi trong tay phảng phất có sinh mệnh, phối hợp với thuần dương kiếm pháp, tản mát ra một loại cương mãnh lăng lệ không gì sánh được khí tức. Dài dương có nhật. Linh Lỗi thi triển ra thuần dương kiếm pháp, tầng tầng lớp lớp kiếm khí kiếm ý trong nháy mắt bạo phát đi ra, như là từng tòa nguy ngang ngọn núi, hướng Vương lão ép đi. Ầm ầm. Vương lão nhất thời không quan sát, lâm vào bị động. Ở trung quanh trong mắt người, rất hiển nhiên, Linh Lỗi thực lực viễn siêu Vương lão. Linh Lỗi một bước nhanh từng bước nhanh, hoàn toàn đè ép Vương lão tại đánh. Thiên Dương kiếm trong tay hắn phảng phất hóa thành một đầu gào thét cự long, mỗi một đạo kiếm khí đều mang cương mãnh khí tức lăng lệ, để Vương lão bị tại ứng đối. Linh Lỗi kiếm ý như mặt trời chói chang trên không, quang mang vạn trượng, mỗi một kiếm huy ra đều mang lực lượng cường đại cùng hơi thở nóng bỏng. Trương lão nhìn ra Vương lão tại đau khổ trèo trống, muốn đến đây trợ giúp Vương lão, lại bị Linh Cương xảo diệu dùng thương ý kiềm chế lại, không cách nào thoát thân. Linh Lỗi công kích như cuồng phong bạo vũ giống như mãnh liệt, Vương lão chỉ có thể đau khổ trèo trống, không hề có lực hoàn thủ. Trận chiến đấu này thế cục, theo Linh Lỗi cùng Linh Cương cường thế biểu hiện, dần dần phát sinh biến hóa. Tô Sán cùng Hạ Thần ở một bên quan chiến, bọn hắn muốn cho là Tô gia gia cùng hai vị trưởng lão có thể nhẹ nhõm cầm xuống sư minh đệ hai người này, nhưng hôm nay lại phát hiện sư minh đệ hai người này thế mà cùng mình gia gia cùng Trương lão, Vương lão đánh đến tương xứng. Trong lòng bọn họ hối hận không thôi, hối hận không nên trêu chọc hai cái này nhìn như bình thường người trẻ tuổi. Trong chiến đấu Tô Thương Binh cũng nhìn ra Vương lão quất bách, trong lòng lo lắng bất phần. Hắn hô to một tiếng, "Thằng nhãi ranh, dừng tay. Ngươi muốn làm gì?" Linh Lỗi nghe Tô Thương Binh lời nói, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Lạnh lùng nói, "Ta muốn cho các ngươi cùng bị này Vương lão mua chút đồ vật." "Mua cái gì?" "Cho các ngươi mua chút giáo huấn nói đi." Linh Lỗi trong tay Thiên Dương kiếm lần nữa bộc phát ra kiếm khí cường đại, hướng phía Vương lão cùng công tới. Kiếm pháp của hắn lăng lệ không gì sánh được, mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất có thể xé rách hư không. Vương lão trên thân tại Linh Lỗi kiếm ý thế công bên dưới, bắt đầu có máu tươi chảy ra. Tô Thương Vinh cùng Trương lão thấy thế, muốn đi cứu viện Vương lão, lại bị Linh Cương gắt gao cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Linh Lỗi công kích càng mãnh liệt, Vương lão dần dần lâm vào tuyệt cảnh. Thiên nhân cảnh cường giả chiến đấu động tĩnh rất lớn, năm người giao thủ đến bây giờ cũng liền một khắc đồng hồ tả hữu, liền hấp dẫn Lạc Phượng Thành bên trong không ít thiên nhân cao thủ, bọn hắn nhao nhao đến đây quan sát. Trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm ngay tại kịch chiến Linh Lỗi, Linh Cương cùng Tô Thương Vinh bọn người. Ngay tại Vương lão dần dần pháp lực chống đỡ hết nổi lúc, liền có một người hô, dừng tay. Thanh âm này như hồng trung đại lữ, chấn người màng nhĩ đau nhức. Người tới chính là Hạo Thiên Tông tông môn, phụ trách Lạc Phượng đấu giá hội an toàn tuần tra tông môn người, ba người thân mang thống nhất phục sức, thần sắc nghiêm túc, trên thân tản ra khí tức cường đại. Cái này dẫn đầu người tuần tra trong chớp mắt liền đến chiến đấu trung ương, pháp lực mạnh mẽ đem ngay tại chiến đấu song phương trong nháy mắt ngăn cách. Sự xuất hiện của hắn, để nguyên bản chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt ngừng lại. Tô Thương Minh nhìn người tới, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, vội vàng nói, "Nhị trưởng lão, hai người này đến ta Hạo Thiên Tông địa giới sinh sự. Bọn hắn ở trong thành mua đồ vật sau, chẳng những lấn tôn như ta, còn động thủ đánh người. Mong rằng nhị trưởng lão làm chủ cho chúng ta a." Tô Thương Vinh trong giọng nói tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, phản phất chính mình cùng người nhà chịu tiên đại oan khuất. Hắn vội vàng nhìn qua nhị trưởng lão, đang mong đợi hắn có thể vì chính mình lấy lại công đạo. Lúc này Tô Thương Vinh hoàn toàn không có trước đó phách lối khí diễm, ngược lại giống một cái bị khi dễ hài tử, khát vọng đạt được trưởng bối che chở. Mà được xưng là nhị trưởng lão người cũng không tin vào Tô Thương Vinh lời nói, liền hướng Linh Lỗi cùng Linh Cương nói lời ác độc, mà là thần sắc nghiêm túc, ngựa khí trầm ổn nói, "Ta chính là Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão Lưu Ly Khôn, phụ trách lần này Lạc Phượng Thành đấu giá tuần tra cùng tông môn hình phạt sự tình. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Còn xin hai vị đạo hữu tinh tế cùng ta nói tới, ta Lưu Ly Khôn ở chỗ này cam đoan tuyệt không làm việc thiên tư." Lưu Ly Khôn trong giọng nói để lộ ra công chính cùng uy nghiêm, hắn hiển nhiên không muốn chỉ dựa vào Tô Thương Vinh lời nói của một bên liền làm ra phán đoán. Lưu Ly Khôn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhìn chằm chằm Linh Lỗi cùng Linh Cương. Linh Lỗi cùng Linh Cương nghe thấy Lưu Ly Khôn lời nói, đang muốn trả lời, liền nghe một đạo thanh âm du dương truyền đến. Trúc Diệp Thanh, lá trúc nhẹ, xuân phong cố lý, lại nghị quân thanh âm kiếp như sáo trúc thanh âm, huyện chuyển du dương, mang theo một loại không linh bận bị. Theo thanh âm rơi xuống, hai bóng người như chim bay giống như nhẹ nhàng bay đến Linh Lỗi cùng Linh Cương bên cạnh. Linh Cương cùng Linh Lỗi tập trung nhìn vào, chính là mua xong linh dược cùng linh chủng Linh Thanh cùng Linh Giao hai người. Linh Thanh dáng người thẳng tắp, một bộ áo xanh tung bay theo gió, trong ánh mắt lộ ra cơ trí cùng trầm ổn. Linh Giao thì khuôn mặt mỹ lệ, một thân váy dài màu lam nhạt, tựa như tiên tử hạ phàm. Sự xuất hiện của các nàng, để nguyên bản không khí khẩn trương thoáng dịu đi một chút. Linh Lỗi cùng Linh Cương nhìn thấy các nàng, trên mặt lộ ra vui mừng. Hai người biết, có Linh Giao cùng Linh Thanh tại, trận này xung đột có lẽ có thể tốt hơn giải quyết. Mà Tô Thương Binh bọn người nhìn thấy lại có hai người gia nhập, trong lòng không khỏi siết chặt. Sư tỷ, sư đệ, chuyện gì xảy ra? Sư tỷ là như thế này, nghe sư tỷ tra hỏi, Linh Lỗi thần sắc chăm chú, bắt đầu hướng Lưu Lý Khôn cùng sư tỷ Linh Giao nói lên chuyện đã xảy ra. Từ tại binh bảo trai mua sắm đồ vật, lại đến Tô Sán tự dưng kiếm chuyện, thái độ ngang ngược cản rỡ. Linh Cương tại không thể nhịn được nữa phía dưới, đem Tô Sán quạt một bạt thai liền rời đi. Không nghĩ tới, Tô Sán lại gọi tới ra ra hắn Tô Thương Binh. Linh Lỗi đem sự tình từ đầu chí cuối cùng sư tỷ Linh Giao cùng Lưu Lý Khôn tự thuật hoàn tất, không có chút nào bỏ sót. Một bên Lưu Lý Khôn tại nghe xong Linh Lỗi giảng thuật đằng sau, chậm rãi quay đầu, hướng Tô Thượng Đình cùng Tô Sán mấy người nhìn lại. Ánh mắt của hắn trầm ổn mà sắc bén, phảng phất có thể xem thấu lòng người. Lưu Lý Khôn nghiêm túc hỏi, "Hôm nay phát sinh sự tình, phải chăng như là vị đạo hữu này nói tới, có thể chính xác? Có hay không bất kỳ dấu giếm nào?" Tô Sán nghe được chấp pháp trưởng lão tra hỏi, trong lòng mười phần chột dạ, thân thể có chút run rẩy. Hắn biết mình cùng gia gia bọn người ở tại trong chuyện này cũng không chiếm lý, nhưng lại không dám ở chấp pháp trưởng lão trước mặt nói láo. Tô Sán lúc này cũng sắc mặt nghiêm trọng, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói ra, vị đạo hữu này nói tới không có vấn đề đều là sai lầm của ta. Lưu Lý Khôn nghe thấy Tô Sán thừa nhận sai lầm, liền nghiêm túc nói ra, Thái Hạo Tông đệ tử Tô Sán, bởi vì không nhìn một quy, phạt đi Hàn Phong Cốc diện bích 3 năm. Tô Sán trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại chấp pháp trưởng lão mệnh lệnh, chỉ có thể cúi đầu đáp, là đệ tử lĩnh mệnh. Tiếp lấy, Lưu Lý Khôn lại nhìn Trương Thiết, Vương Thành, cùng nội môn trưởng lão Tô Thương Minh nói ra, ngoại môn giải lao Trương Sát, Vương Thành. Nội môn trưởng lão Tô Thương Minh phạt bổng 3 năm. Tô Thương Minh đám người sắc mặt khẽ biến, nhưng cũng chỉ có thể cung kính trả lời, là chúng ta lĩnh mệnh. Tại xử lý xong Thái Hạo Tông người sau, Lưu Lý Khôn đưa ánh mắt về phía Linh Giao một đoàn người. Thần sắc hắn bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn địa đạo, mấy vị, ta như vậy phương thức xử lý có thể có vấn đề. Linh Giao nhìn xem Lưu Lý Khôn kết quả xử lý, khẽ không người, cung kính nói ra, vạn bối không dám có dị nghị. Lưu Lý Khôn nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiếp lấy, hắn lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, mấy vị là vị nào tông môn cao đồ? Tuổi con trẻ, lại có tu vi như thế. Lưu Lý Khôn chỉ cảm thấy trước mắt bốn người đều là trúc cơ tu vi, nhưng là bọn hắn rõ ràng mang đến ẩn tàng tự thân cảnh giới pháp bảo. Chiến đấu mới vừa rồi, hai người hai đánh ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đều là hiểu kiếm ý cùng thương ý tồn tại, nói là một đời thiên kiêu cũng không đủ. Linh Giao nhìn xem Lưu Lý Khôn, ung dung hồi đáp, tại hạ Hoàng Tuyển Tông Tô Giao, Hoàng Tuyển Tông Triệu Cương. Linh Giao thanh âm thanh thúy êm hai, như hoàng oanh xuất gốc. Lưu Lý Khôn nghe thấy mấy người nói cũng là nao nao, hiển nhiên đối với tứ tông một trong Hoàng Tuyển Tông cái tên này cũng không lạ lắm. Lưu Lý Khôn trong lòng âm thầm suy nghĩ, Hoàng Tuyển Tông không hổ là tứ tông một trong, thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, nguyên lai là Hoàng Tuyển Tông cao đồ. Thất kính Linh Giao khiêm tốn nói ra, trưởng lão quá khen các ngươi cũng là tới tham gia Lạc Phượng Thành đại hội đấu giá đi. Cần cho các ngươi lưu chỗ ngồi sao? Nghe Lưu Lý Khôn tra hỏi, Linh Giao có chút cúi đầu, lễ phép đáp lại nói, trưởng lão, tạm thời khả năng không cần. Sư phụ ta đi theo chúng ta cùng đi, cho nên ta muốn trở về hỏi một chút sư phụ. Nghe được Linh Giao trả lời để Lưu Lý Khôn cũng là tâm thần chấn động, bốn người này sư phụ phải cùng chính mình là cùng tu vi cường giả. Cái này Hoàng Tuyển Tông quả nhiên sâu không lường được. Lưu Lý Khôn khẽ cười nói, cái kia tốt, vậy các ngươi đi trước đi. Nếu có cần, tùy thời tới tìm ta. Nói xong, Lưu Lý Khôn liền móc ra một tấm phủ truyền tin đưa cho Linh Giao. Linh Giao tại cất kỹ Lưu Lý Khôn phủ truyền tin đằng sau, cùng Linh Cương, Linh Lỗi cùng Linh Thanh ba người hướng phía rừng chân linh phòng đi đến. Sư phụ, ta nói với ngươi, hôm nay chúng ta ra ngoài gặp phải bốn người sau khi trở về, thần sắc cung kính đứng tại sư phụ Lâm Huyền Tĩnh trước mặt, theo thứ tự hướng sư phụ kể rõ tình huống của hôm nay. Lời của bọn hắn trật tự rõ ràng, đem sự tình trải qua hoàn chỉnh mà hiện lên tại Lâm Huyền Tĩnh trước mặt. Lâm Huyền Tĩnh lặng lặng nghe, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Đợi bốn người giảng thuật hoàn tất, Lâm Huyền Tĩnh nhìn về phía Linh Cương cùng Linh Lỗi nói ra, hai người các ngươi, về sau chú ý xuống đi, không có khả năng quá mức cao điệu, nhưng là có người dám khi dễ các ngươi cũng muốn cường thế điểm là sư phụ. Lâm Huyền Tĩnh trầm tư một lát sau nói tiếp, vậy chúng ta trong phòng đi đầu tu luyện mấy ngày, sau đó đi tham gia xong Lạc Phượng Thành hội đấu giá, liền về hướng Đạo Kiếm Tông đi. Thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Bốn người nghe vậy, cùng kêu lên đáp, là sư phụ.